Chương 2135 không phải là phú nhị đại kia đi. Chương 2135 không phải là phú nhị đại kia đi. Hàn Dĩnh Nhi thúc giục nói. Được rồi, biết rồi. Hàn Ngạn đáp, lập tức đi vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt. An điểm tâm xong, Hàn Dĩnh Nhi liền đeo bọc sách, cưỡi xe đạp hướng sân trường tiến đến. Linh 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 linh. Ngay tại Hàn Dĩnh Nhi vừa mới bước vào học viện cửa lớn thời điểm, một đạo chói tai tiếng kèn đột nhiên vang lên, chấn động đến toàn bộ sân trường đều lung lay ba lay động. Cái loa này âm thanh để tất cả học sinh đều nhao nhao hướng phía tiếng kèn truyền đến phương hướng nhìn lại, một cỗ màu trắng xe BMW núp dừng sát ở trước cửa trường, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Nam Hải Tử tâm kia đẹp trai bức người gương mặt. Hàn Dĩnh Nhi, ngươi đứng lại cho lão tử. Nam Hải Tử giống to, bộ dáng kia cực kỳ giống trong kịch truyền hình ác bá. Trung quanh người qua đường thấy một lần điệu bộ này, nhao nhao lui tránh ba xá, sợ vạ lây. Hàn Dĩnh Nhi vừa nghe đến thanh âm này, toàn thân nhịn không được run mấy lần, nhưng lại không có để ý Hàn Dĩnh Nhi, ngươi là điếc hay là tròn váng? Nam Hải Tử nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi một bộ ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ, tức giận đến nổi trận lôi đình, ta bảo ngươi, ngươi không nghe thấy. Nghe được, ngươi muốn cho ta dừng lại đúng không? Vậy ta liền dừng lại. Hàn Dĩnh Nhi nói, chậm rãi đem xe dừng sát ở bên đường. Nhìn thấy màn này, trung quanh học sinh không khỏi nghị luận ầm ĩ, đây không phải Hàn Dĩnh Nhi sao? Chiếc này Lý Mụ Xỉn sẽ không phải chính là phú nhị đại kia đi. Hàn là hắn, hắn gọi Hàn Ngạn, là kinh thành đệ nhị đại tài phiệt con trai độc nhất, nghe nói trong nhà có mấy chỗ biệt thự, hàng năm ích lợi đều là đến hàng chục tỷ, nghe nói ba hắn là lang quan. Thì ra là như vậy a. Khó trách tiêu ngạo như vậy, không hổ là ăn chơi thiếu gia. Nghe đến mấy cái này lưu ngôn phỉ ngữ, Hàn Dĩnh Nhi có chút dở khóc dở cười. Nàng thế nào cảm giác, hiện tại Hàn Ngạn càng ngày càng chán ghét. Nàng thật hoài nghi, Hàn Ngạn là cố ý gây chuyện tới. Bất quá, Hàn Dĩnh Nhi cũng biết, chính mình không cách nào cải biến hiện trạng. Hàn Dĩnh Nhi nghĩ tới đây, liền hạ quyết tâm, muốn cùng Hàn Ngạn phân rõ giới hạn, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Hàn Ngạn, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Hàn Dĩnh Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hàn Ngạn, đáy mắt hiện lên một tia xa lánh. Hàn Ngạn không nói gì, từng bước một hướng Hàn Dĩnh Nhi đi đến, ánh mắt rơi vào trong tay nàng dẫn theo trên cái túi, sắc mặt tâm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Hàn Dĩnh Nhi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có loại cảm giác không rét mà run, vô ý thức lui về sau hai bước, trốn đến trong một cái góc. Hàn Ngạn, chúng ta đã không quan hệ rồi, ngươi cũng không cần lại đến dây dưa ta, ta thật rất mệt mỏi, xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Hàn Dĩnh Nhi ngữ khí tràn ngập khẩn cầu hương vị. Hàn Ngạn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Dĩnh Nhi, đáy mắt lóe ra tức giận, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi nói không quan hệ liền không có quan hệ? Nói cho ngươi, ta còn liền lại định ngươi. Hàn Dĩnh Nhi sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn môi một cái, thấp giọng nói ra, vậy ta chỉ có thể báo cảnh sát. Hàn Ngạn sững sờ, lập tức cười lên ha ha, tốt lắm, vậy ngươi liền đi báo động tốt, ta ngược lại muốn xem cảnh sát các ngươi có thể bắt ta như thế nào. Nói xong, Hàn Ngạn liền cất bước hướng Hàn Dĩnh Nhi trước mặt đi đến, dọa đến Hàn Dĩnh Nhi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ta muốn làm gì? Ngươi không phải nói muốn đi báo động sao? Ta liền bồi ngươi chơi đùa a. Nói, Hàn Ngạn đưa tay liền đi kéo Hàn Dĩnh Nhi cánh tay. Hàn Dĩnh Nhi hoảng sợ hét dầm lên, cứu mạng a, cứu mạng, cứu mạng. Hàn Ngạn câu lên một vòng tà mị dáng tươi cười, ngươi cảm thấy, ngươi gọi rách cổ họng có người sẽ đến cứu ngươi sao? Hàn Ngạn nói, liền một cước hung hăng đạp hướng Hàn Dĩnh Nhi bụng. Một cước này cường độ không nhẹ, trực tiếp đạp Hàn Dĩnh Nhi đến gập cả lưng. A, một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ phần bụng truyền đến, Hàn Dĩnh Nhi đau đến cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể càng là nhịn không được phát run. Nàng hai chân quỳ gối lạnh buốt trên mặt đất, một tay ôm bụng, tay kia nắm lấy Hàn Ngạn ống quần, khó khăn bò người lên. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận trừng mắt Hàn Ngạn, thanh âm yếu ớt nói, Hàn Ngạn, ngươi tên xuất sinh này, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Hàn Dĩnh Nhi liền giơ lên nắm đấm, nhắm ngay Hàn Ngạn gương mặt đánh tới. Đùng một tiếng vang giòn truyền đến, Hàn Dĩnh Nhi nắm đấm hung hăng nện ở Hàn Ngạn trên khuôn mặt. Ngươi lại dám đánh ta? Hàn Ngạn sờ lên chính mình sưng lên tới má phải, tức giận nhìn chằm chằm Hàn Dĩnh Nhi. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Hàn Dĩnh Nhi cắn hàm răng, quật cường trả lời. Ngươi muốn chết? Nói, Hàn Ngạn lại nâng bàn tay lên, chuẩn bị đánh Hàn Dĩnh Nhi. Hàn Dĩnh Nhi thấy thế, lập tức nhắm mắt lại, không muốn bị Hàn Ngạn bàn tay vung bên trong. Thế nhưng là, bàn tay cũng không có rơi xuống. Hàn Dĩnh Nhi từ từ mở hai mắt ra, lại phát hiện cánh tay của mình bị người giật lấy, không thể động đậy, thả ta ra. Ta lại không thả. Ngươi. Hàn Ngạn hừ lạnh một tiếng, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi tính xấu trị không thể. Ngươi muốn làm gì? Hàn Dĩnh Nhi có chút sợ nhìn xem Hàn Ngạn, hốc mắt đỏ lên. Ngươi không phải rất có cốt khí thôi, vậy ngươi liền tiếp tục bảo trì phần này cốt khí thôi. Nói, Hàn Ngạn liền giật lấy Hàn Dĩnh Nhi cổ áo, đem Hàn Dĩnh Nhi kéo đến bên cạnh mình. Hàn Dĩnh Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, không ngừng giãy giụa, ngươi nhanh lên thả ta ra. Thả ra ngươi? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Ngạn nói, liền đưa tay đặt ở Hàn Dĩnh Nhi quần áo trên nút thắt. Ngươi muốn làm gì? Hàn Dĩnh Nhi dọa đến vội vàng ôm chặt y phục của mình. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Hàn Ngạn nhíu mày hỏi lại. Hàn Dĩnh Nhi khẽ giật mình, không khỏi có chút xấu hổ, nàng cũng không biết Hàn Ngạn muốn làm gì. Nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi quấn bách biểu lộ, Hàn Ngạn khẽ miệng không khỏi nổi lên một tia cười xấu xa, sau đó liền buông lỏng ra bắt lấy Hàn Dĩnh Nhi quần áo tay. Hàn Dĩnh Nhi thấy thế, lập tức thở dài nhẹ nhõm, còn không chờ nàng cao hứng trở lại, lại phát hiện Hàn Ngạn ánh mắt vẫn như cũ chăm chú tập trung vào lồng ngực của nàng. Ngươi. Hàn Dĩnh Nhi vội vàng dùng hai tay bảo vệ lồng ngực của mình, một mặt phòng bị biểu lộ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Ngạn hừ lạnh một tiếng, nói ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Nói, Hàn Ngạn liền đưa tay đi giải chính mình trên áo sơ mi cúc áo, Hàn Dĩnh Nhi thấy thế, vội vàng lui lại hai bước, la lớn, "Uy, ngươi chớ làm loạn." "Làm loạn? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là cái thứ gì?" Nói, Hàn Ngạn liền đem áo sơ mi nút thắt một viên toàn bộ giải khai. Nhìn thấy Hàn Ngạn mở nút áo dáng vẻ, Hàn Dĩnh Nhi gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tim đập rộn lên, hô hấp khó khăn. "Ngươi đừng tới đây, ta muốn hô." Hàn Dĩnh Nhi vội vàng lớn tiếng uy hiếp nói. Hàn Ngạn nghe vậy, khóe miệng khinh thường hết lên, lộ ra một bộ không nhịn được thần sắc, "Hô đi, coi như ngươi đem cuống họng hô rách họng, đoán chừng cũng không có người tới cứu ngươi." Chương 2136 ngươi liền không thể nhiều soi gương sao? Chương 2136 ngươi liền không thể nhiều soi gương sao? Vừa dứt lời, Hàn Ngạn áo sơ mi liền triệt để giải khai. Hàn Ngạn lộ ra rắn chắc mà cường tráng nửa người trên, khỏe mạnh màu da, tràn ngập lực lượng cơ bắp, để nữ hài tử hâm mộ màu lúa mì làn da, để cho người ta không dám nhìn gần. Ngươi tên hôn đản này, ngươi nhanh mặc xong quần áo. Hàn Dĩnh Nhi một bên hô hào, một bên lấy tay ngăn tại trước người, sợ Hàn Ngạn nhào lên, vậy nàng liền muốn bị thua thiệt. Ta tại sao muốn mặc xong quần áo? Ta liền muốn cởi hết cho ngươi xem, nói, Hàn Ngạn liền hướng Hàn Dĩnh Nhi từng bước một đi đến. Hàn Dĩnh Nhi thấy thế, hoảng hồn, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng Hàn Ngạn đã sớm ngờ tới Hàn Dĩnh Nhi sẽ chạy trốn, cho nên tại Hàn Dĩnh Nhi quay người thời khắc, cũng đã ngăn tại Hàn Dĩnh Nhi phía trước, ngăn cản nàng. Hỗn đản, không cho ngươi đụng ta, nếu không ta liền chết cho ngươi xem. Hàn Dĩnh Nhi giận dữ hét. Hàn Ngạn nghe vậy, cười nạo một tiếng, ngươi liền chết đi. Bất quá, ta sẽ trước hết để cho ngươi xem một chút, ta là thế nào tra tấn ngươi. Nói, Hàn Ngạn tay liền chiều Hàn Dĩnh Nhi với tới. Hỗn đản, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đụng ta một cây lông tơ, ta liền. Ngươi liền thế nào? Hàn Ngạn xem thường lườm Hàn Dĩnh Nhi một chút. Ta liền chết cho ngươi xem. Nghe được Hàn Dĩnh Nhi uy hiếp chính mình, Hàn Ngạn cười cười, một bàn tay nắm Hàn Dĩnh Nhi cái cằm, khiến cho Hàn Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Chậc chậc, ngươi xem một chút, ngươi khuôn mặt nhỏ này đều biến thành bộ dáng quỷ gì? Ngươi liền không thể nhiều soi gương sao? Cả ngày một bức thanh thuần ngọc nữ dáng vẻ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không phải liền là gái điếm sao? Ngươi nói bậy, ngươi mới là kỹ nữ. Hàn Dĩnh Nhi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. A, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Hàn Ngạn khinh miệt nhìn xem Hàn Dĩnh Nhi, đưa tay nắm đuốt Hàn Dĩnh Nhi mặt, dùng ngón cái lau sạch nhẹ nhẹ Hàn Dĩnh Nhi khỏe miệng lưu lại vết máu. Hàn Dĩnh Nhi vội vàng tránh né lấy, lại bởi vì cánh tay thụ thương, không cách nào tránh thoát, đành phải mặc cho Hàn Ngạn bài bố. Hỗn đản, buông tay. Hàn Dĩnh Nhi giãy giụa lấy, muốn hất ra Hàn Ngạn trói buộc. Nói đi, Hàn Ngạn liền từ Hàn Dĩnh Nhi trên thân xoay người ngồi dậy, cầm lấy áo khoác choàng ở trên người, rời đi. Hàn Dĩnh Nhi nhìn xem Hàn Ngạn bóng lưng, trong lòng một trận ủy khuất, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng thật sự là mắt bị mù, vậy mà yêu như thế một tên hỗn đản, thật sự là quá mất mặt. Hàn Dĩnh Nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong lòng mặc niệm lấy, Hàn Dĩnh Nhi, ngươi phải kiên cường, ngươi phải kiên cường. Hôm sau, sáng sớm khoảng 8 giờ, bầu trời còn chưa sáng, bầu trời liền đã nổi lên bông tuyết. Hàn Dĩnh Nhi một mực ngủ đến 10 giờ mới tỉnh, nàng duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Hàn Dĩnh Nhi từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là trắng loan vết tường, tuyết trắng màn cửa, cùng sạch sẽ trần nhà, cùng tuyết trắng gian phòng. Nơi này hẳn là bệnh viện. Nơi này là chỗ nào? Tối hôm qua Hàn Ngạn đến tụt cùng mang nàng tới địa phương nào tới? Đang lúc Hàn Dĩnh Nhi nghi hoặc không hiểu thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến. Hàn Dĩnh Nhi vội vàng mở miệng nói. Người ngoài cửa nghe được Hàn Dĩnh Nhi trả lời, liền đẩy cửa đi đến. Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hàn Dĩnh Nhi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên, đối với ngoài cửa nói ra, ta lập tức liền đi ra. Ừm. Nữ hầu mỉm cười gật đầu, sau đó liền rời đi phòng bệnh. Hàn Dĩnh Nhi đơn giản rửa mặt một phen, liền xuống lầu ăn cơm. Ăn điểm tâm xong, nữ hầu lại đem bát đũa thu thập sạch sẽ. Ta nghĩ ra viện. Hàn Dĩnh Nhi nhìn xem nữ hầu đạo. Không được tiểu thư, thân thể của ngài còn rất yếu ớt, nhất định phải ở chỗ này tiếp tục nằm viện quan sát mấy ngày, nếu không, vạn nhất vết thương băng liệt liền phiền toái. Ta nói ta nghĩ ra viện. Hàn Dĩnh Nhi ngữ khí đột nhiên cất cao. Nữ hầu nao nao, nhìn về phía Hàn Dĩnh Nhi, tiểu thư, tính tình của ngài làm sao càng ngày càng không tốt. Ta mặc kệ, ngài hôm nay nhất định phải ở lại viện trị liệu, ta là bác sĩ, ta nói cái gì, ngươi liền phải tuân thủ. Nghe được nữ hầu nói như vậy, Hàn Dĩnh Nhi lập tức liền lên cơn giận dữ. Người con mụ điên này, ta là bệnh nhân, ta nói ta hiện tại liền xuất viện, ngươi không nghe thấy sao? Người lỗ thai đi rồi. Nói, Hàn Dĩnh Nhi liền xốc lên trên người đệm tràn, tựa như cái mẫu dạ xoa giống như vọt tới nữ hầu trước mặt, nâng bàn tay lên, liền muốn phiến nữ hầu cái tát. Dừng tay. Hàn Ngạn thanh âm lạnh lùng vang lên. Hàn Ngạn nhìn xem nữ hầu, ánh mắt băng lãnh, ngươi không phải nàng chuyên môn hộ công sao? Hiện tại ta lệnh cho ngươi, đem nàng đưa về nhà nghỉ ngơi. Có lỗi với thiếu gia. Hàn Dĩnh Nhi tiểu thư là bệnh viện chúng ta đặc biệt mời đặc cấp VIP khách quý, cho nên ta nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát nàng. Nữ hầu sụp mi thuận mắt nói. Đặc cấp VIP khách quý. Hàn Ngạn cao mày, ta không nhớ rõ nhà này bệnh viện tư nhân bên trong lúc nào chiêu thu loại nhân vật này. Thiếu gia, ngài là viện y học tốt nghiệp, đương nhiên không nhớ rõ nhà này bệnh viện tư nhân. Nhà này bệnh viện tư nhân là trong nước nổi tiếng bệnh viện tư nhân, cho nên Hàn Dĩnh Nhi tiểu thư là nơi này đặc biệt VIP khách quý, là bệnh viện thuê y tá trưởng tự mình phụ trách. Nghe được nữ hầu nói như vậy, Hàn Ngạn không khỏi giật mình. Ngươi nói nàng là bệnh viện tư nhân đặc cấp VIP khách quý. Đúng vậy, Hàn Ngạn thiếu gia, nữ hầu cung kính trả lời. Hàn Ngạn tư tắc một lát, cảm thấy nữ hầu nói rất có lý, liền gật đầu. Nếu là bệnh viện tư nhân, vậy khẳng định không thiếu khuyết chuyên nghiệp y tá cùng thầy thuốc, ngươi không cần lại bồi tiếp nàng. Nói đi, Hàn Ngạn quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Dĩnh Nhi, "Nghe không, ngươi bây giờ nhất định phải đợi tại trong bệnh viện dưỡng thương, chỗ nào cũng không cho đi." Hàn Dĩnh Nhi mắt nhìn Hàn Ngạn, lại nhìn một chút nữ hầu, biết mình là không có cách nào rời đi, liền gật đầu. "Ta đã biết, ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng, cho nên ta lại phái hai vị y tá thay phiên trực ban, chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, ta sẽ để cho bọn hắn mang ngươi xuất viện, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi tại trong bệnh viện." "Là." Hàn Ngạn lạnh lùng lườm Hàn Dĩnh Nhi một chút, sau đó liền rời đi phòng bệnh. Nữ hầu nhìn một chút Hàn Dĩnh Nhi sắc mặt tái nhợt, thở dài, quay người ra gian phòng. Hàn Dĩnh Nhi ngồi tại trong đầu rối bời, nghĩ đến sự tình nghĩ có chút nhập thần, căn bản cũng không có chú ý tới Hàn Ngạn rời đi. Hàn Ngạn về đến nhà, tâm tình cực độ không tốt, trực tiếp tự giam mình ở trong phòng, không người nào dám tiến phòng ngủ của hắn, hắn liền một người trong phòng ở lại. Hàn Ngạn nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cảnh tuyết, đột nhiên nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ. Từ khi Hàn Dĩnh Nhi xảy ra tai nạn xe cộ thụ thương sau, Lâm Phỉ Phỉ một mực không có tin tức, không biết nàng hiện tại thế nào. Hàn Ngạn cầm điện thoại di động lên, bấm Lâm Phỉ Phỉ dãy số, đáng tiếc điện thoại một mực đường dây bận, không cách nào kết nối. Hàn Ngạn cau mày, cúp điện thoại. Hàn Ngạn tâm tình thật không tốt, chương 2137 ngươi còn tại giận ta thôi. Chương 2137 ngươi còn tại giận ta thôi. Muốn tìm người phát tiết, thế nhưng là lại không biết nên tìm ai. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Hàn Ngạn đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn xem Hàn Ngạn, "Này, xoái ca, có hứng thú hay không cùng ta uống ly cà phê?" "Không uống." Hàn Ngạn lạnh lùng nói. "Ai nha nha, làm sao lãnh đạm như vậy đâu?" Lâm Phỉ Phỉ đi vào Hàn Ngạn gian phòng, tại hắn bên giường và hạ, sau đó hai con ngươi ẩn ý đưa tình nhìn qua Hàn Ngạn, "Ngươi còn tại giận ta thôi." Hàn Ngạn liếc qua Lâm Phỉ Phỉ, không nói lời nào. "Ai nha nha, đừng như vậy, đều tại ta, là ta không có bảo vệ tốt tiểu Dĩnh Nhi, làm hại nàng bị thương nặng như vậy, ta thật rất xin lỗi." Hàn Ngạn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Ta còn tưởng rằng ngươi là có tình có nghĩa nữ hài từ đâu, nguyên lai chỉ là cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử, ngươi thật sự có tình có nghĩa, chỉ tiếc, ngươi với ta mà nói, chẳng phải là cái gì, hiểu không?" Lâm Phỉ Phỉ biến sắc, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hàn Ngạn, "Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi quên ta là ai chăng? Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi là ai, chỉ bất quá hành động của ngươi đã vượt qua bằng hữu phạm chủ." Hàn Ngạn châm chọc khiêu khích đạo, "Ngươi?" Lâm Phỉ Phỉ tức hồn hện, cũng không dám lại nói cái gì, sợ lại chọc giận Hàn Ngạn. Hàn Ngạn gặp Lâm Phỉ Phỉ không nói lời nào, liền đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Nhìn xem Hàn Ngạn bóng lưng, Lâm Phỉ Phỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Số nam nhân này, thật sự là chán ghét chết. "Hàn Ngạn, đừng quên ngươi bây giờ vẫn là của ta vị hôn phu." Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn tự giam mình ở trong phòng trọn vẹn nửa giờ. Thẳng đến sắp trời dần tối, ánh trăng mông lung, hắn mới chậm rãi từ phòng ở đi tới. Ánh mắt của hắn có chút sưng đỏ, tựa hồ khóc qua, nhưng là không ai biết hắn khóc cái gì, chỉ cho là hắn tâm tình không tốt thôi. Ban đêm lúc ăn cơm, tất cả mọi người nhìn ra Tô Thần dị thường, nhưng hắn lại một mặt bình tĩnh, tựa như không có chuyện người mở dạng, lúc ăn cơm vẫn giống như trước kia cười ha hả. Sau khi ăn xong, Tô phụ đối với Tô Mẫu nói ra, "Các ngươi nghỉ ngơi cho đi, ta cùng ba hắn đi thư phòng đàm luận chút chuyện." "Ừm." Tô Mẫu mỉm cười gật đầu. Các loại Tô phụ rời đi, Tô Thần lúc này mới lên tiếng nói, "Mẹ, ngươi nói ta xuyên qua." "Ừm." Tô Mẫu ôn nhu vuốt ve đầu của hắn, nhẹ gật đầu xuyên qua. Tô Thần nhíu mày suy tư một lát, sau đó nói, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Tô Mẫu nhớ tới lúc trước đủ loại, trong mắt lộ ra hoài niệm chi sắc, "Khi đó, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi cha, chúng ta ở trên đường gặp được một đám giặc cướp, bọn hắn cướp bóc rất nhiều thứ, cha ngươi liền lấy ra túi tiền để bọn hắn đánh, nhưng là những người này không biết hàng, nhất định phải cướp đi cha ngươi trong tay đáng giá nhất một chiếc nhẫn. Cha ngươi vì bảo hộ ta, bất đắc dĩ cầm lấy súng phản kháng, kết quả..." Nàng dừng lại. Tô Thần lập tức hiểu được, khẳng định là cha ruột của mình vì cứu Tô Mẫu mà chăn đạn đánh trúng bảo, thế là liền hóa thành hư vô. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác cái nấy. "Mẹ, ngươi đừng khó qua, đây đều là đời trước sự tình, chúng ta bây giờ lần nữa tới qua." Hắn ôm lấy Tô Mẫu, nhẹ giọng an ủi. Tô Mẫu mỉm cười gật đầu. "Cha ngươi hắn trước khi chết nói cho ta biết, để cho ta đừng lại hận hắn, để cho ta chiếu cố tốt ngươi, để cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt." Tô Mẫu ngữ khí bình tĩnh kể rõ. Nghe xong nàng giảng thuật, Tô Thần nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây là hắn kiếp trước không thể trải nghiệm qua tình thương của cha. Hắn vẫn cho là cha mẹ của mình đã qua đời. Nguyên lai không phải như vậy a. Bọn hắn lại còn sống trên thế giới này, hơn nữa còn để hắn vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. "Ngươi nói ngươi cha hắn trước khi lâm chung viết thư cho ta sao?" Tô Thần hỏi. Tô Mẫu lắc đầu, "Không có, chỉ có một phong thư, ta thu lại đặt ở quần áo tường kép bên trong, các loại có cơ hội lấy thêm ra đến cấp ngươi nhìn." "A." Tô Thần ứng tiếng, lập tức lại nói, "Mẹ, ngươi có tính toán gì hay không? Ngươi nói là cùng chúng ta cùng một chỗ dọn đi." "Không." Tô Thần kiên định nói, "Tòa này phòng ở mặc dù là cha ta để lại cho ngươi, nhưng nó hiện tại cũng thuộc về ngươi, ta hy vọng ngài đem cái này nhà giao cho ngươi người tín nhiệm nhất quản lý." Hắn ý tứ rất rõ ràng. Tòa này phòng ở nếu là phụ thân hắn lưu cho mẫu thân duy nhất di vật, như vậy hắn hy vọng mẫu thân có thể đem chứng nhận bất động sản viết tại tên của hắn bên dưới, cứ như vậy tên của hắn cũng có thể đại biểu tòa này phòng ở, dạng này coi như hắn có trời đột phát ngoài ý muốn chết, cũng không có tư cách kế thừa chứng nhận bất động sản. "Tốt như vậy sao?" Tô Mẫu có chút do dự. Tô Thần gật đầu, "Đương nhiên được. Nếu như mẹ cảm thấy có cái gì không tiện lời nói, ta hiện tại liền cho ta cha viết phong thư, để hắn giúp ngài chuyển đạt chuyện này." "Này cũng được." Tô Mẫu nhẹ gật đầu, "Ta ngày mai liền gọi điện thoại cho hắn." "Ừm." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên chuẩn bị lên lầu. Nhưng hắn vừa phóng ra bộ pháp, liền bị Tô Mẫu kéo lại, "Thần Thần, ngươi còn không có ăn bữa tối đâu, đợi lát nữa ăn xong cơm tối, theo giúp ta đi dạo phố." "Tốt a." Tô Thần ứng tiếng. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn rời giường rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi công ty đi làm. Hắn vừa đi đến cửa miệng liền nhận được Lâm Nhược Khê điện thoại. "Thần Thần, ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không? Chúng ta ước cùng uống trà có được hay không?" "Có rảnh, làm sao không rảnh đâu." Tô Thần cười nói. Cúp điện thoại, hắn thay xong quần áo, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Mới ăn được một nửa, Tô Mẫu liền thúc giục nói, "Thần Thần, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút chuẩn bị đi làm đi." "Ừm, tốt." Tô Thần ăn điểm tâm xong an vị đi lên xe của công ty. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn nghĩ đến xế chiều hôm nay muốn đi cùng Lâm Nhược Khê gặp mặt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Tô lão gia tử. Lần này hắn muốn đem Tô lão gia tử giới thiệu cho Lâm Nhược Khê nhận biết, dạng này hai người bọn họ quan hệ thì càng tới gần. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười. Hắn vừa tới phòng làm việc không bao lâu, liền thấy Lý Hạo Vũ đẩy cửa tiến đến. Lý Hạo Vũ đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Tô Thần, lập tức cười hì hì lại gần nói, "Tô tổng tài, xế chiều hôm nay có rảnh không?" "Có, thế nào?" Tô Thần nghi ngờ nói. "Hắc hắc, ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không?" "Có rảnh rồi, chúng ta đi dạo phố có được hay không?" Tô Thần nhớ tới tối hôm qua đáp ứng Lâm Nhược Khê phải bồi nàng đi dạo phố, liền gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, buổi chiều sau khi tan việc, hai ta đi dạo phố." "A." Lý Hạo Vũ hưng phấn mà cơ nắm đấm. Tô Thần một cười, sau đó nhìn về phía văn kiện trên bàn, nói, "Tốt, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước mau lên." "Ai đù, Tô tổng tài, ngài cũng đừng khách khí, này một ít sự tình chỗ nào cần phải để ta làm, ngài trực tiếp phân phó là được, ngài nhìn xem ngài gần nhất làm việc khổ cực như vậy, tâm ta đau à, như vậy đi, sau khi tan việc, ngài đi nhà ta ăn cơm tối có được hay không?" "Chương 2138 ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt." "Chương 2138 ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt." Lý Hạo Vũ lấy lòng nói ra. Tô Thần sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Hạo Vũ sẽ chủ động đề nghị mời hắn ăn cơm, trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. "Tốt, không có vấn đề, ta cũng đã lâu không gặp bá phụ." "Ai nha, Tô tổng tài, ngài thật sự là quá khéo hiểu lòng người." Lý Hạo Vũ liên thanh tán dương, sau đó vớt mông ngựa giống như nói, "Ngài là trên thế giới này nhất hiểu người của ta, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt." "Ha ha, vậy ta rửa mắt mà đợi đi." Tô Thần lãng âm thanh cười to. "Tô tổng tài từ từ bận điệu a, ta trước hết lui xuống, không quấy rầy ngài." Lý Hạo Vũ vừa nói một bên xông Tô Thần bước ra nhớ mị nhãn. Tô Thần nhịn không được dùng mình một cái, gia hỏa này biến thái trình độ còn cao hơn hắn, vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng dự cảm bất tường. 4 giờ rưỡi chiều, "Tô tổng tài, tan tầm lạc, ta tới đón ngài đi." Lý Hạo Vũ đẩy ra cửa ban công, cười hì hì nói. "Ừm, tốt." Tô Thần nhẹ gật đầu, đứng người lên đi đến tủ quần áo trước, tìm kiện áo sơ mi mặc vào. Lý Hạo Vũ mắt nhìn, lập tức lên tiếng kinh hô, "Ngọa tạo, y phục của ngươi làm sao nhiều như vậy? Toàn bộ đều là màu đen." "Tô Thần, ta thích màu đen." "Hảo hảo, Tô tổng tài thích là được." Lý Hạo Vũ cười hì hì phụ họa. Sau đó hai người cùng nhau thừa thang máy đi vào bãi đậu xe dưới đất. Lý Hạo Vũ xe là chiếc Mercedes, hắn kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, xông Tô Thần ngoắc, ra hiệu hắn lên xe. "Tô tổng tài, ngài trước hết mời." "Tạ ơn." Tô Thần tiến vào trong xe, lập tức Lý Hạo Vũ bắt đầu khởi động động cơ, chiều Tô thị tập đoàn mở đi ra. Hắn đem xe nhanh lái được nhanh, Tô Thần trái tim kém chút dọa đến nhảy ra lồng ngực. Gia hỏa này là điên rồi sao? Dám như thế đi đua xe, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Là Lâm Nhược Khê điện thoại. Tô Thần ấn nút tiếp nghe khóa, đem điện thoại dán tại bên tai, "Uy, Lâm tiểu thư, ngài có chuyện gì không?" "Tô Thần, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta đang chuẩn bị đi công ty, thế nào? Ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không?" Lâm Nhược Khê nhẹ giọng dò hỏi. "Buổi chiều có rảnh, thế nào?" Tô Thần không biết nàng muốn làm gì. "Ta hôm nay buổi chiều muốn ước ngươi cùng đi dạo phố." "Dạo phố?" "Ừm, thế nào?" "Phần mặt mũi thôi." "Tốt." Tô Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn cũng nhàm chán, cùng Lâm Nhược Khê đi dạo một vòng cũng tốt. "Vậy chúng ta 7 giờ tối tại Dạ Mị cửa gặp, được không?" "Có thể a." "Đi, vậy chúng ta liền 7 giờ đêm gặp lại." "Được rồi, vậy liền ban đêm gặp." Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần đưa điện thoại di động cất vào túi, tâm tình cực dai ngâm nga bài hát. Buổi chiều tan tầm đằng sau, Tô Thần cùng Lý Hạo Vũ xe chạy tới Dạ Mị cửa ra vào. "Tô tổng tài, mời tới bên này." Lý Hạo Vũ mang theo Tô Thần lên lầu 2 bao xương. Tô Thần quét mắt một vòng bao xương, trừ hai người bọn họ bên ngoài cũng không có những người khác, hắn không khỏi tò mò dò hỏi, "Lâm Nhược Khê đâu? Ngươi không phải nói muốn dẫn nàng cùng đi sao?" "A, nàng Lâm thời có việc không thể tới." "Lâm thời có việc?" Tô Thần nhíu mày. Chẳng lẽ lại là bởi vì lần trước bọn hắn tại trong quán cà phê phát sinh sự tình, cho nên dẫn đến nàng không có ý tứ gặp lại chính mình? "Đúng à, bằng hữu của nàng hẹn nàng đi ăn cơm, ta cũng không tiện đi theo, cho nên cũng chỉ còn lại có hai chúng ta rồi." Lý Hạo Vũ vừa nói một bên thay Tô Thần kéo ra cái ghế. Tô Thần cười cười, "Toa hạ, điểm chén đồ uống." Trong lòng của hắn lại có chút thất lạc. Vốn còn muốn nhân cơ hội này cùng Lâm Nhược Khê tăng tiến một chút tình cảm, kết quả giá hỏa này thế mà lỡ hẹn. "Tô Thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Gặp Tô Thần thần du chân trời, Lý Hạo Vũ hô hắn vài tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại. "A, ta không muốn cái gì a." Tô Thần lắc đầu, bưng chén lên uống một ngụm đồ uống. "Không có gì liền tốt." Lý Hạo Vũ thở dài một hơi. Sau đó hắn từ trong túi lấy ra một tờ tờ giấy đưa tới Tô Thần trước mặt, nói, "Tô tổng tài, ngài nhìn cái này." "Ừm, đây là cái gì?" Tô Thần đưa tay tiếp nhận tờ giấy, phía trên viết hai chữ tỉnh thú nội y. Tô Thần biểu lộ cứng đờ. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Lý Hạ Vũ, ngữ khí lạnh như băng chất vấn, đây là ai đưa tới?
A, đây là ta hôm nay giữa trưa đi thương trường lúc mua, thuận tiện mua cho ngươi.
Lý Hạ Vũ cười híp mắt hồi đáp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy Tô Thần bình tĩnh một tấm tuấn mỹ mặt, đáy mắt nổi lên trận trận hàn mang. Tô tổng tài, ngài thế nào? Nhìn thấy Tô Thần loại vẻ mặt này, Lý Hạ Vũ nhịn không được sợ run cả người. Phần nhân tình này thú nội y là chính ngươi tự mình chọn lựa, hay là người khác để cho ngươi mua?
Tô Thần lạnh lùng hỏi.
Đương nhiên là mình mua rồi.
Vậy là ngươi ở đâu nhà thương trường mua?
Đây tại Thương Thành a, có cái gì không đúng sao?
Thương Thành?
Ngươi xác định là Thương Thành?
Xác định a.
Lý Hạ Vũ nhẹ gật đầu, trả lời rất khẳng định đạo. Tô Thần cười lạnh, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Lý Hạ Vũ, gàn từng chữ một, nếu là Thương Thành, ở trong đó làm sao có thể không có nam tính vật dụng, hơn nữa còn có loại đồ vật kia.
Cái này, ta.
Lý Hạ Vũ biểu lộ rõ ràng có chút xấu hổ, ta đương nhiên là dựa theo yêu cầu của ngài đi mua đó a, chẳng lẽ lại hay là chính mình xuất tiền túi không thành?
Ta không phải cho ngươi đi nữ tính vật dụng khu mua sao?
Ngươi tại sao muốn đi nam sĩ vật dụng khu mua?
Chẳng lẽ ngươi quên ta vừa rồi đối với ngươi bàn giao?
Tô Thần nghiêm nghị khiển trách quá mắng.
Ta đương nhiên nhớ kỹ.
Nếu nhớ kỹ, vì cái gì lại phải vi phạm chỉ thị của ta, tự tiện hành động?
Tô Thần tức giận quát.
Lý Hạ Vũ bị Tô Thần lửa giận dọa sợ, nhưng hắn vẫn như cố gượng chống lấy, nói cái này, ta không phải nhìn ngài trong khoảng thời gian này quá khó chịu, muốn tìm cái sinh động bầu không khí phương thức, cho nên mới sẽ.
Ngươi nói hiệu nói vượng.
Tô Thần bỗng nhiên vô bản đứng dậy.
Tô Thần, ngài tỉnh táo chút.
Lý Hạ Vũ đội vàng khuyên can đạo. Hắn cảm thấy Tô Thần thực sự có chút không hiểu đấu, bình thường hắn cũng không thấy hắn đối với người nào dạng này nổi giận, hôm nay là thế nào?
Tô Thần thở hổn hển, cố nén lửa giận, nói tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, cái này nội ý giải thích thế nào?
Hắn chỉ cái kia tình thú nội ý đi.
A, nó không phải tình thú vật dụng a.
Lý Hạ Vũ ngẩn người, đạo,
ngươi lừa gạt ai đây?
Tô Thần nộ trừng liếc trong mắt, chẳng lẽ ngươi quên, hôm qua là ai cùng ngươi đi siêu thị mua tình thú vật dụng sao?
Đây cái này Lý Hạ Vũ gãi đầu một cái, quên con nói ta đương nhiên chưa. Là ta tự tác chủ trương đi siêu thị mua, ta coi là ngài sẽ không ngại à?
Tô Thần giận quá thành cười, ánh mắt lăng liệt nhìn qua hắn, nói ta Tô Thần là nhỏ như vậy bụng ruột gà người sao?
Chương 2139 đã không giống trước kia xa lạ, chương 2139 đã không giống trước kia xa lạ ơi.
Lý Hạ Vũ cúi đầu, giữ im lặng.
Tô Thần cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, Lý Hạ Vũ, ngươi quả thực là thằng ngu.
Lý Hạ Vũ bị mắng cầu hết lâm đầu.
Bất quá, trong lòng của hắn lại cao hứng phi thường, điều này nói rõ Tô Thần đối với mình đã không giống trước kia xa lạ. Chỉ ít hắn hiện tại có thể quang minh chính đại xưng hô hắn là Tô tổng tài.
Tô Thần, ta sai rồi.
Lý Hạ Vũ nghiêm túc thừa nhận sai lầm.
Tô Thần lườm hắn một cái, nói được rồi, hôm nay liền tha ngươi.
Lý Hạ Vũ hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu là sớm một chút buông tha ta liền tốt.
Tô Thần nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, tâm tình hơi bình phục một chút.
Tô Thần, cái này tình thú nội y là ngươi thích nhất tiểu dáng, ta cố ý nắm đồng học giúp ngươi mua à, ngươi mặc vào thử một chút đi.
Nói xong, Lý Hạ Vũ đem tình thú nội y đẩy lên Tô Thần trước mặt.
Tô Thần khẽ miệng hung hăng run rẩy một phen, nói ngươi có biết hay không ta là gay?
Ta biết ta, cho nên ta mới có thể giúp ngươi mua cái này tình thú nội y.
Ngươi đây không phải cố ý hại ta sao?
Ta là đồng chí, tại sao có thể mặc tình thú nội y?
Đây cái này.
Lý Hạ Vũ sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này.
Dù sao hắn chỉ là cái phổ thông nam hải tử mà thôi.
Cái kia nếu không ngươi cởi ra, ta đưa cho người khác đi.
Lý Hạ Vũ nghĩ nghĩ, đề nghị.
Không được.
Tô Thần kiên quyết cự tuyệt.
Vậy ta đưa đi tiệm giặt quần áo đi.
Tô Thần trầm mặc nửa ngày, nói ta mặc vào thử một chút đi.
Thật quá tốt rồi.
Cảm ơn ngươi, thần ca. Nghe được Tô Thần nguyện ý mặc vào tình thú nội y, Lý Hạ Vũ hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên.
Tô Thần lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ta nói chính là mặc thử, cũng không phải thật mặc, ngươi kích động cái gì sức lực à?
A, là ta đường đột.
Nói đi, Lý Hạ Vũ lập tức thu liễm lại mừng như điên cảm xúc.
Hắn cầm qua tình thú nội y, đi đến Tô Thần bên cạnh tòa hạ, nói thần ca, ngài đem ống quần cuốn lại, ta giúp ngươi đem nó lấy xuống.
Ừm.
Tô Thần nhẹ gật đầu, đem ống quần cuốn lại, lộ ra tuyết trắng cổ chân.
Lý Hạ Vũ nhìn kỹ da của hắn, phát hiện phía trên vết thương đã biến mất, mừng rỡ trong lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giúp Tô Thần cuốn lên ống quần, sau đó đem tình thú nội y nhét vào trong ngực hắn, nói thần ca, xin mời từ từ thưởng thức đi.
Sau khi nói xong, hắn liền chạy ra ngoài.
Tô Thần bất đắc dĩ, đành phải lật ra tình thú nội y cẩn thận quan sát.
Tình thú nội y nhan sắc là lam tử sắc, phía trên còn in các loại đồ án, liền ngay cả cầu vai đều là viền ren đai đeo.
Cái này nhan sắc cùng Tô Thần khí chất phi thường phối hợp, nhìn cũng có chút mờ mờ.
Tô Thần nhìn vài giây đồng hồ, liền đem nó ném vào trong thùng rác. Hắn đối với những này nội y cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại cần chính là một kiện phù hợp y phục của mình.
Ái cha cha.
Đột nhiên, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng kêu đau.
Tô Thần xoay người sang chỗ khác, phát hiện Diệp Tư Vũ nằm trên ghế salon bưng bít lấy cánh tay, đau đến nghe răng toét miệng.
Thế nào?
Tô Thần quan tâm dò hỏi.
Không có chuyện, chính là không cẩn thận xoay đến chân mắt cả chân, ta đi tìm băng dán cá nhân dán lên là được.
Diệp Tư Vũ khoát tay áo, nói xong đứng người lên hướng nơi thang lầu đi đến.
Tô Thần do dự một chút, hay là đuổi theo nàng, nói mắt cá chân ngươi nghiêm trọng không?
Cần gọi bác sĩ sao?
Không cần, không có gì đáng ngại.
Diệp Tư Vũ hời hợt nói.
Nếu không ta cùng ngươi đi tìm bác sĩ xem một chút đi.
Tô Thần đạo.
không cần, chính là một chút tiểu thương. Diệp Từ Vũ lắc đầu nói, cái này sao có thể chỉ là tiểu thương đâu, ta xem một chút. Nói xong, Tô Thần bắt lấy tay của nàng, chuẩn bị xem xét thương thế của nàng. Diệp Từ Vũ bản năng hất tay của hắn ra, nói không cần, ta thật không có việc gì. Ta vẫn là đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tô Thần cố chấp nói, thật không cần, không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy. Diệp Từ Vũ đạo, không được. Tô Thần thái độ rất kiên định, lôi kéo Diệp Từ Vũ liền đi ra cửa bên ngoài. Tô Thần, ngươi trước chờ một chút, ta đổi bộ quần áo. Diệp Từ Vũ đạo, tốt. Diệp Từ Vũ trở về phòng, giữ cửa quan trọng, sau đó từ dưới giường tìm ra một cái quần short jean, mặc lên người. Tô Thần trông thấy dáng dấp của nàng, lập tức trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Từ Vũ thế mà xuyên qua một đầu màu đen quần jean, nhìn có chút quái dị, liền cùng đứa bé trai giống như. Ta. Tô Thần không thể tin được, chính mình nhìn thấy hình ảnh, ngươi. Ta thế nào? Diệp Từ Vũ nghi ngờ hỏi. Không có không có gì. Tô Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mênh mông cảm xúc, nói cái kia thần ca, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Đi chỗ nào? Diệp Từ Vũ hỏi. Tùy tiện dạo chơi. Tốt. Diệp Từ Vũ lên tiếng, liền đi ở phía trước. Hai người dọc theo ven đường đi tới. Thần ca, chân của ngươi còn đau không? Muốn hay không gọi cái bác sĩ? Không đau. Ngươi xác định không đau? Đương nhiên không đau. Vậy ngươi vừa rồi? Ta vừa rồi khẩn trương như vậy, là bởi vì ta sợ ta trễ một bước nữa, ta liền không nhìn thấy ngươi. Diệp Từ Vũ dừng bước, quay đầu lại nhìn xem hắn, hỏi, ngươi vì cái gì như thế quan tâm ta? Bởi vì ta yêu ngươi. Tô Thần không che giấu chút nào địa đạo, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Từ Vũ. Một câu nói kia phảng phất đập nện tại Diệp Từ Vũ trong lòng, để nàng cảm thấy run sợ một hồi, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng bộ dáng, nói ngươi nói cái gì nha? Ta nói ta yêu ngươi, Diệp Từ Vũ. Vậy ta đâu? Diệp Từ Vũ cũng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú hắn, nói ta yêu ngươi, Tô Thần. Tạ ơn. Tô Thần nhẹ nói một câu, đưa tay đem Diệp Từ Vũ kéo vào trong ngực, hô hấp của hai người trở nên dồn dập lên. Tô Thần ôm chặt nàng, hận không thể đem nàng nhu toái tan vào trong thân thể mình. Diệp Từ Vũ thân thể cứng ngắc, nàng cố gắng muốn dãy rủa, có thể Tô Thần cánh tay giống vòng sắt giống như siết chặt lấy chính mình, nàng căn bản là không tránh thoát, thậm chí ngay cả một chút xíu phản kháng đều làm không được. Không biết vì cái gì, trong óc của nàng đỗng nhiên toát ra Tô Thần đã từng cùng nàng thân mật chẳng cảnh, đó là nàng lần thứ nhất cùng Tô Thần tiếp xúc thân mật, ngay lúc đó nàng là cỡ nào thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là ngọt ngào. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được tưởng tượng lấy cùng Tô Thần thân mật lúc tình cảnh. Nàng không nghĩ tới, bây giờ nàng còn có thể lần nữa nếm đến thứ mùi này. Tô Thần hôn thật lâu, mới lưu luyến không rời bông ra Diệp Từ Vũ, thấp giọng nói, có lỗi với, vừa rồi ta quá vọng động rồi. Không sao. Diệp Từ Vũ khuôn mặt hồng nhuận tất tất, hiển nhiên bị Tô Thần đắc ý loạn tình mê. Chương 2140 thần ca, nguyên lai ngươi cũng sẽ phạm sai lầm. Chương 2140 thần ca, nguyên lai ngươi cũng sẽ phạm sai lầm. Cái kia chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Thần nắm Diệp Từ Vũ tay, tiếp tục đi đến phía trước. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Diệp Từ Vũ nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cô ấm áp, sau đó liền nghe lạch cạch một tiếng văng dọn, nàng mép váy rơi vào trên mặt đất. Tô Thần nhìn thấy màn này, buồn cười nói, thần ca, nguyên lai ngươi cũng sẽ phạm sai lầm. Ngươi nói bậy, ai phạm sai lầm? Diệp Từ Vũ thể thốt phủ nhận, trái tim lại là bịch bịch cuồng loạn không chỉ. Vậy ngươi trên mặt vì cái gì có mồ hôi? Tô Thần chỉ trán của nàng, hỏi. Diệp Từ Vũ vội vàng lẻ lưỡi liếm môi một cái, nói có a. Đương nhiên, vừa rồi ta rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa. Lỗ mũi của ngươi vẫn rất linh. Tô Thần cười lắc đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, đem mép váy nhặt lên. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới một bên trong bụi cỏ có một đôi nam sĩ dép lê. Dép lê bên trên còn dính đầy vết máu. Hắn lông mày hơi nhíu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là có người cố ý vứt bỏ sao? Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, lại nghe thấy phốc đông. Phốc đông. Phốc đông, thanh âm truyền vào trong lỗ tai, thanh âm từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Ai? Cút ngay cho ta đi ra. Tô Thần hét lớn một tiếng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhảy lên một cái, thẳng đến bụi cỏ mà đi. Trong bụi cỏ, một tên nữ nhân quận mình thành đoàn trốn ở một khối đá phía sau, run lẩy bẩy. Nghe thấy Tô Thần thanh âm, nữ nhân dọa đến tranh thủ thời gian chạy ra. Thấy là một tên lạ lẫm nữ hải, Tô Thần trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn hỏi, ngươi là ai? Chạy thế nào tới đây? Nữ nhân phàn nàn khuôn mặt, nói ta lạc đường. Nơi này không phải phố thương mại sao, làm sao lại lạc đường? Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ ta một mực đi lên phía trước, liền đi tới nơi này tới. Nữ nhân một bên nói, một bên khóc thút thít, nước mắt lã chã đến rơi xuống. Nhìn xem nữ nhân lê hoa đái vũ bộ dáng, Tô Thần tâm không hiểu mềm nhũn ra, nói ngươi chớ khóc, ta đưa ngươi trở về đi. Thật sao? Ngươi nguyện ý tiễn ta về nhà đi sao? Nữ nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Tô Thần. Tô Thần thở dài một tiếng, nói ta đáp ứng tỉ tỉ của ta muốn chiếu cố ngươi, đương nhiên muốn đưa ngươi trở về à. Ta liền biết, ngươi tốt nhất rồi. Đi thôi, đi theo ta về trường học đi. Ừm. Nữ nhân lau sạch sẽ nước mắt, đi theo Tô Thần đi hướng trường học phương hướng. Tỷ phu. Tô Thần tiến cửa phòng học, liền nên đón Diệp Từ Vũ nhiệt liệt ôm. Tô Thần ngây ngẩn cả người. Tỷ phu. Diệp Từ Vũ hô một câu, "Tỷ phu." Ngạch. Tô Thần không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể lúng túng gật gật đầu, nói ngươi gọi ta Tô Thần là được rồi. "Cái kia Tô Thần." "Ân." "Tô Thần, hôm nay ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Diệp Từ Vũ cắn môi, muốn nói lại thôi. Ngươi nói đi. Là như vậy, ta có cái đồng học gọi Chu Tiểu Tuyết, nàng là cái vũ đạo diễn viên, ta có chút thích nàng, có thể nàng lại không thích ta. Tô Thần nghe thấy lời này, sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Ngươi thích nàng? Ta đúng vậy a. Ngươi thích nàng, có quan hệ gì với ta sao? Thị phu, ta thích một người, không cần lý do, càng không cần lý do. Tô Thần nghe Diệp Tư Vũ âm vang hữu lực ngữ điệu, trong lòng đúng là có chút phát run, hắn cảm giác có một loại lực lượng vô hình tại thôi động hắn. Có thể thế nhưng là ngươi biết nàng người ưa thích là ai chăng? Diệp Tư Vũ trên khuôn mặt hiện lên nồng đậm vẻ mất mát, nói không cần phải để ý đến nàng ưa thích ai, ta chỉ biết là ta thích nàng, cho nên, coi như ta cố gắng, cũng không chiếm được trái tim của nàng. Tô Thần không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Tư Vũ, nói ngươi ưu tú như vậy, nàng làm sao có thể không thích ngươi đây? Ta biết nàng vì cái gì không thích ta, nhưng là nàng không hiểu được thưởng thức, nàng cảm thấy ta không đủ xinh đẹp. Diệp Tư Vũ nói, đồng nhiên nghẹn nào, nước mắt tràn mi mà ra. Đừng khóc. Tô Thần đưa tay biến mất vệt nước mắt trên mặt nàng, sau đó từ trong túi móc ra mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng. Ngươi trước đừng khóc, từ từ nói cho ta biết, ngươi vì cái gì không thích nàng. Dung mạo của nàng rất đẹp, là một đại minh tinh, ta sợ chính mình không xứng với nàng, càng sợ nàng hơn fan hâm mộ mang ta. À vậy là ngươi từ đâu tới tự tin, cho là mình không xứng với nàng. Ta là cô nhi viện đi ra, không có gia thế bối cảnh. Cái này cha mẹ của ngươi đâu? Bọn hắn đều đã chết, chỉ còn ta một người. Tô Thần trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn kiên cường hoạt bát Diệp Tư Vũ, thế mà cũng có như thế nhu nhược thời khắc. Tô Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói đừng lo lắng, chỉ cần ngươi có đầy đủ cố gắng, nhất định có thể thu hoạch nàng tán thành, nàng chỉ là đang chờ đợi ngươi chứng minh chính mình. Thế nhưng là ta không biết mình lúc nào có thể chứng minh. Tin tưởng ta, ngươi khẳng định có thể. Ừm. Diệp Tư Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu, nói ta nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Này mới đúng mà. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó ngồi xuống. Diệp Tư Vũ nhìn xem hắn, nói Tô Thần, ngươi bây giờ là đang dạy ta bài tập sao? Tô Thần cười cười, nói đúng vậy a. Vậy ngươi có thể đem bút ký cho ta mượn chép một chút sao? Đương nhiên không thành vấn đề, dù sao ta cũng không có cái gì chuyện trọng yếu làm. Quá tốt rồi. Diệp Tư Vũ kích động không thôi, cầm cuốn vở liền ngồi ở Tô Thần bên người. Tô Thần đem laptop xoay qua chỗ khác đưa cho nàng. Ta hiện tại liền xét. Diệp Tư Vũ lập tức chôn xuống đầu, phi tốc tại trên tờ giấy trắng sao chép lấy. Tô Thần ngồi tại vị trí trước, một mặt mộng bức mà nhìn xem Diệp Tư Vũ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tư Vũ lại đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy, vậy mà tại dạy hắn bài tập. Cái này khiến Tô Thần có chút không thích ứng, hắn có chút không quen bị người vây quanh. Hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn, cho nên rất nhanh liền viết xong, đem bút ký đưa cho Diệp Tư Vũ. Tô Thần, ta đã viết xong rồi, cho ngươi. Được rồi. Tô Thần tiện tay lật xem một chút Diệp Tư Vũ viết bút ký, sau đó nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, viết không sai. Tạ ơn khích lệ. Diệp Tư Vũ nét miệng lộ ra nụ cười sán lạ, ánh mắt tươi đẹp. Tô Thần cười nói, như là đã viết xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừm. Diệp Tư Vũ dùng sức gật đầu, sau đó tràn đầy phấn khởi đứng người lên, cùng Tô Thần sánh vai đi ra phòng học. Hai người đi ra phòng học thời điểm, đúng lúc gặp vừa tan học Trần Giao. Trông thấy Tô Thần, nàng khẽ nhíu mày. Chương 2141 Trần Giao là tới tìm ta phiền phức. Chương 2141 Trần Giao là tới tìm ta phiền phức. Ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Tư Vũ, ngươi cùng ta tới đây một chút. Trần Giao đối với Diệp Tư Vũ nói ra, sau đó quay người đi ra ngoài. Tốt. Diệp Tư Vũ đối với Tô Thần nói một tiếng, sau đó đuổi theo Trần Giao đi ra phòng học. Nhìn xem Diệp Tư Vũ rời đi, Tô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Trần Giao là tới tìm ta phiền phức? Hắn mặc dù suy đoán, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn hay là một học sinh, nếu như bởi vì hắn mà gây nên không cần thiết tranh chấp, vậy cũng không tốt. Diệp Tư Vũ rất mau cùng lấy Trần Giao, đi vào thao trường bên cạnh một cái cây bên cạnh, đứng vững bước chân. Trần Giao, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Giao lườm Diệp Tư Vũ một chút, nói Diệp Tư Vũ, ngươi biết ta thích Chu Tuyết Mai sao? Diệp Tư Vũ giật mình, nói không biết. Ta đã sớm nói, ngươi không phải nàng đồ ăn, cho nên ta khuyên ngươi hay là hết hy vọng tương đối tốt, không cần ở trên người nàng lãng phí tinh lực. Diệp Tư Vũ lắc đầu, kiên định nói, không, ta không buông bỏ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cách Chu Tuyết Mai xa một chút, nếu không, ta liền để ngươi tại Giang Thành không tiếp tục chờ được nữa. Trần Giao, ngươi đây là uy hiếp sao? Trần Giao hừ lạnh một tiếng, nói Diệp Tư Vũ, ta nhưng không có uy hiếp ngươi ý tứ, chẳng qua là cảnh cáo ngươi thôi, ta nói được thì làm được, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, Trần Giao quay đầu bước đi, lưu cho Diệp Tư Vũ một cái quyết tuyệt bóng lưng. Diệp Tư Vũ nhìn chằm chằm Trần Giao bóng lưng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng nhìn, ta mới không sợ nàng. Bữa tối thời gian, Diệp Tư Vũ cùng Trần Giao, Thẩm Mộng Kỳ ba người tại trong nhà ăn đủ phải. Trần Giao cùng Thẩm Mộng Kỳ hai người trông thấy Tô Thần, đều ngây mẩn cả người. Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt dừng lại tại trên đùi của hắn, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Trần Giao cũng không ngoại lệ, tầm mắt của nàng chăm chú dính tại Tô Thần trên đùi, thật lâu di bất hay. Chân của ta thế nào? Tô Thần nhìn xem hai nữ hải, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Không chút à, chính là thụ thương, hiện tại vừa bận chữa khỏi vết thương, sau đó liền có thể về nhà a. Thẩm Mộng Kỳ ra vẻ trấn định nói. Diệp Tư Vũ nghe vậy, cũng gật đầu phụ họa nói, đúng a. Tô Thần thấy các nàng cũng không nguyện ý đề cập chân của mình thương, hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Một bữa cơm xuống tới, hắn luôn cảm thấy là lạ. Bất quá, nếu các nàng đều không có nói, hắn cũng liền lười nhắc hỏi nhiều. Diệp Tư Vũ một đường đi theo Tô Thần đi đến cửa trường học, sau đó ngồi xe rời đi trường học. Diệp Tư Vũ cùng Tô Thần sau khi tách ra, liền trở về trường học, sau đó một mực ngốc đến xuống buổi trưa 3 điểm. Nàng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện một chút yoga. Thế nhưng là, liên tiếp luyện 5, 6 tiếng, cũng không thể đạt thành nàng hiệu quả dự chủ, nàng có chút nhục trí. Diệp Tư Vũ nằm nhoài trên mặt bàn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. "Uy, ngài tốt, xin hỏi là Diệp Tư Vũ đồng học sao?" Trong ống nghe truyền đến một trận ngọt ngào thanh âm. Diệp Tư Vũ nghi ngờ nói, "Ta đúng vậy a, ngài là ai?" "Ta là mụ mụ ngươi lão sư, hôm nay có rảnh không? Mụ mụ ngươi muốn ước ngươi ăn một bữa cơm." "Ăn cơm?" Diệp Tư Vũ khẽ giật mình, sau đó có chút chần chừ mà hỏi thăm, "Mẹ ta làm sao lại hẹn ta ăn cơm a? Nàng sẽ không lại phải nói với ta ta cùng ca ca ta hôn nhân đại sự đi." "Không phải không phải, lần này là mụ mụ ngươi có việc cầu ngươi hỗ trợ. Mẹ ta có thể có chuyện gì?" "Ai nha, ngươi mau tới đây đi, mụ mụ ngươi nói, nếu như ngươi không đáp ứng nàng, vậy nàng sẽ phải đi nhà ngươi náo sự." "Nàng làm sao lại biết ta tại Giang Thành?" "Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là ba ba của ngươi gọi điện thoại nói cho nàng biết." "Cha ta?" Diệp Tư Vũ trong lòng run lên, chẳng lẽ là Tô Hạo Nam nói cho nàng chuyện này? Thế nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Nàng có chút do dự, không biết nên không nên phó ước. "Thế nào, Diệp Tư Vũ đồng học, ngươi có thể tới sao? Ngươi nếu là không đến, vậy ta thật là muốn đi nhà ngươi náo sự, nàng bây giờ tại phía ngoài cửa trường, ngươi nếu là không xuất hiện, ta coi như coi ngươi chấp nhận à?" Diệp Tư Vũ mấp máy môi, "Nói đi, ta lập tức chạy tới." Cúp điện thoại đằng sau, Diệp Tư Vũ liền vội vàng thay xong quần áo, mang theo túi sách rời đi trường học. Phía ngoài cửa trường, Diệp Tư Vũ liếc thấy gặp Trần Giao đứng tại ven đường chờ lấy nàng, trong tay bưng lấy hoa tươi. Diệp Tư Vũ bước nhanh tới. "Tư Vũ." Trần Giao trông thấy nàng, lộ ra một vẻ ôn nhu cười. Diệp Tư Vũ đến gần nàng, nói, "Trần Giao tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trần Giao duỗi ra hai tay, một bộ muốn ôm tư thái của nàng. "Ta muốn ngươi chết bẩm, lần này tìm ngươi đến đâu, nhưng thật ra là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện." Diệp Tư Vũ nhìn nàng một cái, nói, "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta tận lực giúp ngươi chính là, ta muốn mời ngươi tham gia ta cùng Chu Tuyết Mai lễ đính hôn, ngươi nguyện ý theo giúp ta diễn một tuần kịch sao?" "Lễ đính hôn?" "Ừm, chính là chúng ta hai cái muốn đính hôn." "Hai người các ngươi muốn đính hôn?" Diệp Tư Vũ khẽ giật mình, đáy mắt của nàng lóe ra kinh ngạc. Trần Giao cười cười, nói, "Làm sao? Ngươi không hy vọng chúng ta kết hôn sao?" "Không phải." Diệp Tư Vũ vội vàng khoát tay, nói, "Ta đương nhiên hy vọng các ngươi hai cái có thể kết hôn, chỉ là ta không nghĩ tới nhanh như vậy." Trần Giao đạo, "Không có cách nào, gia tộc bọn ta thế lực quá cường đại, nếu như không nhanh chút lời nói, ta sợ đêm dài lắm mộng, mà lại lớp các ngươi đồng học đều biết ta cùng Chu Tuyết Mai quan hệ, ta lo lắng đến lúc đó bị bạn học khác vượt lên trước, ngươi cứ nói đi." Diệp Tư Vũ gật gật đầu, "Đúng là dạng này, thế nhưng là ta không có cách nào thay thế nàng tham dự, dù sao nàng là ta kẻ đáng ghét nhất. Chuyện này ta biết, ta chỉ là mời ngươi giúp một chút mà thôi. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, hoặc là đáp ứng, ta đều không trách ngươi." Diệp Tư Vũ nhíu mày trầm ngâm một lát, cuối cùng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Trần Giao tỷ, ta thật rất ngạc nhiên, đến cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi cùng Chu Tuyết Mai quyết liệt, thậm chí không tiếc dùng đính hôn phương thức đưa nàng bước đi? Giữa các ngươi chẳng lẽ chuyện gì xảy ra?" Trần Giao có chút nheo mắt lại, khóe miệng phát họa ra một tia lanh khốc đường cong, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó, nói, "Ngươi hẳn là rõ ràng Chu Tuyết Mai là cái gì mà hàng. Giữa chúng ta có thể có chuyện gì phát sinh? Nàng lần lượt lợi dụng ngươi, làm hại ngươi thụ ủy khuất, mà ngươi lại đần độn tin tưởng nàng, ngươi nói ta có thể không hận nàng sao? Ta không nghĩ tới muốn trả thù, bởi vì ta căn bản không có năng lực." Trần Giao khinh miệt cười một tiếng, nói, "Ta cũng biết, năng lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, cho nên ta chưa từng có hy vọng xa vời qua ngươi sẽ trả thù nàng." Diệp Tư Vũ nghe vậy, thở dài một hơi, "Ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi đừng lại tổn thương cha mẹ ta." Chương 2142 xa hoa nhất nhà hàng Tây. Chương 2142 xa hoa nhất nhà hàng Tây. Trần Giao cười vô vô bờ vai của nàng, nói, "Ta đáp ứng ngươi." Diệp Tư Vũ cùng Trần Giao cùng nhau đi vào Giang Thành xa hoa nhất nhà hàng Tây, tìm cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Trần Giao kêu một phần bò bít tết, sau đó đem thực đơn đưa cho Diệp Tư Vũ, ra hiệu nàng chọn món ăn. Diệp Tư Vũ tiếp nhận thực đơn, lật xem vài trang, tùy ý gọi hai phần chọn gói. Hai người lặng lặng hưởng dụng bữa tối. Ăn xong bữa tối đằng sau, Diệp Tư Vũ chuẩn bị rời đi. "Tư Vũ." Trần Giao đột nhiên lên tiếng gọi nàng lại. Diệp Tư Vũ quay người, nhìn xem nàng, "Trần Giao tỷ còn có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi còn muốn cùng Chu Tuyết Mai tranh đoạt bạn trai lời nói, nhất định phải cố gắng trở nên càng cường đại. Nếu không, ngươi mãi mãi cũng không phải là Chu Tuyết Mai đối thủ, thậm chí khả năng bị người giẫm tại dưới chân." Trần Giao lời nói tràn đầy khiêu khích. Diệp Tư Vũ lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng như cũng duy trì lễ phép mỉm cười. "Cảm ơn ngươi lời khuyên, ta sẽ cố gắng." Trần Giao cười nhạt một tiếng, nói, "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta an tâm." Diệp Tư Vũ nói, "Vậy ta liền đi trước." "Chờ một chút." Diệp Tư Vũ quay đầu, "Còn có việc sao? Ngày mai ta đính hôn điện lễ liền muốn bắt đầu, ngươi nhớ kỹ tới tham gia à, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi giới thiệu cho các bằng hữu của ta nhận biết." Diệp Tư Vũ gật gật đầu. "Vậy ta đi trước." Trần Giao sung nàng phất phất tay. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một cỗ xe con màu đen liền đứng tại Giang Thành Đại học cửa chính. "Diệp tiểu thư." Lái xe từ trong xe xuống tới, hướng Diệp Tư Vũ cúi người chào nói. Diệp Tư Vũ sau khi xuống xe, hướng hắn nhẹ gật đầu. đây là lao ra để cho ta giao cho ngài đồ vật lái xe đem một cái hộp gấm đưa cho nàng. Diệp Tư Vũ mở hộp ra, bên trong lặng lặng nằm là một cái tinh mỹ nhẫn kim cương. Nàng ngước mắt, nhìn qua tài xế nói, chiếc nhẫn này vâng. Lao ra phân phó ta, nhất định phải tự mình giao cho ngài. Tài xế nói. Diệp Tư Vũ hơi sững sờ, trong lòng không hiểu phun lên một dòng nước ấm. Diệp tiểu thư, mời đi. Tốt. Lái xe phía trước dẫn đường, Diệp Tư Vũ thì dẫn theo hộp gấm đi theo phía sau hắn. Tiến vào phòng học đằng sau, Diệp Tư Vũ đem hộp gấm đặt ở trên bục giảng. Trước mắt bao người, Diệp Tư Vũ mở ra hộp gấm, lấy ra chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là do thuần trắng bảo thạch chế thành, có ánh sáng long lanh, quang trạch sáng chói. Diệp Tư Vũ cầm chiếc nhẫn, tả hữu ngắm đĩa, trong lòng thầm than. Đây thật là giá trị liên thành à, đơn giản tựa như là nữ hải tử tha thiết ước mơ đồ cưới bình thường. Nàng nhịn không được cảm khái, nàng hiện tại cũng coi là hào môn thiếu nãi mãi. Không biết, nàng chồng tương lai, có thể hay không ưa thích chiếc nhẫn này. Ngay tại nàng suy đoán lung tung thời điểm, giảng dạy đi đến, nói Diệp Tư Vũ, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Giáo sư là Diệp Tư Vũ chỗ lớp phụ đạo viên. Là, giảng dạy. Diệp Tư Vũ buông xuống chiếc nhẫn, đứng người lên. Nàng đi vào phòng học phía ngoài gian phòng nhỏ, sau đó đi đến giảng dạy cửa ban công bên ngoài gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đến thanh âm, nàng mới đẩy cửa ra, đi vào. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Diệp Tư Vũ cung kính hỏi. Ừm, ta có một phần văn kiện cần ký tên, ngươi có thể giúp ta viết một chút chữ sao? Giảng dạy đạo có thể. Diệp Tư Vũ ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống đến, sau đó bắt đầu viết chữ. Nàng vừa viết ba chữ to, giảng dạy nhân tiện nói, chờ một chút, ngươi đem cái chữ này đổi một chút. Diệp Tư Vũ khẽ giật mình, ngẩng đầu, đổi cái nào chữ? Giảng dạy nói ngươi vừa mới viết chữ không được, một lần nữa viết đi. A. Diệp Tư Vũ tiếp tục sao chép lấy, có thể vừa sao chép mấy bút, trong óc của nàng đột nhiên hiện ra một cái khác hình ảnh. Hình ảnh này là Diệp Tư Vũ ba ba. Mặt của hắn bị một tấm dữ tợn kinh khủng mặt nạ quỷ bá khỏa, mà hắn chính là giết chết nàng phụ mẫu hung thủ. Diệp Tư Vũ mở tròn mắt, thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân. Thế nào? Giảng dạy nghi ngờ nhìn về phía nàng. A, không có, không có gì, ta vừa mới có chút hoảng hốt. Diệp Tư Vũ che giấu nói, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục sao chép lấy. Giảng dạy cũng không có đang nghi, chỉ cho là nàng là quá mệt mỏi. Một lát sau, giảng dạy nhìn đồng hồ, nói hôm nay làm việc làm xong sao? Nếu là không làm xong lời nói, liền nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ, lại đến tiếp tục công việc. Đã hoàn thành, ta ơn giảng dạy. Diệp Tư Vũ đội vàng nói. Vậy được rồi, buổi chiều ngươi không dùng để lên lớp, đi nghỉ ngơi đi. Được rồi. Từ giảng dạy trong văn phòng đi ra, Diệp Tư Vũ thở dài nhẹ nhõm. Nàng trở lại ký túc xá, cầm trong tay hộp gấm mở ra. Bên trong là một đầu khảm nạm lấy hồng ngọc dây chuyền. Hồng ngọc rất xinh đẹp, lóe ra mê người quan mang. Diệp Tư Vũ đem dây chuyền đeo lên chỗ cổ, sau đó trong gương chiếu, cảm thấy hình thù như vậy rất thích hợp chính mình. Nàng mặc đồng phục, đem chỗ cổ dây chuyền hướng xuống lôi kéo, lộ ra xương quai xanh. Diệp Tư Vũ làn da vốn là trắng nõn, phối hợp đầu này hồng ngọc dây chuyền, lộ ra càng thêm chói lóa mắt. Tiểu dáng này, hẳn là sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý đi. Diệp Tư Vũ trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nàng đem dây chuyền đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó đi đến tủ quần áo trước, đem bên trong quần áo toàn bộ lấy ra bỏ vào dương hành lý. Diệp Tư Vũ cầm quần áo từng kiện treo tiến hành lý trong dương, sau đó cầm lên dương hành lý, rời đi ký túc xá. Nàng cũng không trở về nhà, mà là thẳng đến trung tâm chợ thương trường mà đi. Trong thương trường móc áo rực rỡ muôn màu, các loại quần áo, giày, túi sách, cái gì cần có đều có. Diệp Tư Vũ đi dạo một vòng, thấy được một kiện phấn nộn váy ngủ, nàng cầm lên, đi vào phòng thử áo. Nàng đem váy ngủ cởi xuống, mặc vào món kia trắng non nà váy ngủ, lập tức một trận thanh xuân hoạt bát khí chất phát ra. Phấn nộn đáng yêu váy ngủ, xuyên tại Diệp Tư Vũ trên thân, đừng đề cập có bao nhiêu mê người. Nàng đem váy ngủ ném về tại chỗ, thay đổi món kia trắng non nà áo ngủ, sau đó mặc vào một bộ quần áo khác, chuẩn bị mua vài đôi giày đáy bằng. Nàng chính đi ở trên đường, đột nhiên một cái quen thuộc bóng lưng đập vào mí mắt. Chu Vân Khê. Diệp Tư Vũ biểu tình nghiêm trọng, lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nàng đội vàng đi ra phía trước, ngăn lại Chu Vân Khê đừng đi. Chu Vân Khê thấy được nàng, biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Diệp Tư Vũ mỉm cười, "Vân Khê, chúng ta rất lâu không gặp rồi. Ngươi tới làm gì?" Chu Vân Khê sắc mặt rất khó coi, lạnh như băng nói. Diệp Tư Vũ trên khuôn mặt mang theo nụ cười sáng lạ, phảng phất một cái nhà bên nữ hài bình thường. Nàng nói, "Đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút a. Chúng ta dù sao cũng là cấp 3 đồng học thôi." Chu Vân Khê hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Ai cùng ngươi là đồng học?" Diệp Tư Vũ, ta khuyên ngươi chớ tự mình đa tình, hai chúng ta đã sớm chia tay, mà lại là hoàn toàn chia tay. Diệp Tư Vũ trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Chương 2143 đột phá đến thần hồn cảnh bắt trọng thiên. Chương 2143 đột phá đến thần hồn cảnh bắt trọng thiên. Lâm Thiên Tứ hơi sững sờ, nói ra, còn kém 4 cái tiểu cảnh giới mới có thể đột phá đến thần hồn cảnh bắt trọng thiên. Diệp Thần Phong hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá thần hồn cảnh bắt trọng thiên? Lâm Thiên Tứ nói ra, ta dự định qua sang năm mùa xuân tổ chức luyện đan sư thịnh điện, đến lúc đó ta liền sẽ đột phá đến thần hồn cảnh bắt trọng thiên. Diệp Thần Phong nói ra, như vậy ngươi chuẩn bị làm sao tham gia luyện đan sư thịnh điện đâu? Bây giờ Lâm gia thực lực còn không có đạt tới nhất lưu gia tộc cấp độ. Lâm Thiên Tứ nói ra, ta muốn tham gia luyện đan sư đại tái, nếu như ta tại luyện đan trên giải thi đấu thắng được hạng nhất, như vậy Lâm gia sau này sẽ là kinh thành cường hạng nhất luyện đan sư gia tộc. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra, ý nghĩ của ngươi không sai, có thể cân nhắc tham gia. Lâm Thiên Tứ nhìn một chút xung quanh, phát hiện xung quanh không có người, hắn thấp giọng với Diệp Thần Phong nói ra, Diệp Thần Phong, bây giờ trong kinh thành rất nhiều gia tộc đều tại tranh đoạt luyện đan sư đại tái tư cách, ta cũng muốn tham dự vào, chỉ cần ta cầm tới luyện đan sư đại tái hạng nhất, như vậy ta ở kinh thành cũng coi là thở một hơi. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi kinh thành tứ đại tông phái tông môn trụ sở, nơi đó thế nhưng là có rất nhiều thiên tài địa bảo, ngươi cũng hẳn là dây vào tìm vận may. Diệp Thần Phong nói ra. Đang nói xong lời nói này đằng sau, Diệp Thần Phong lại cùng Lâm Thiên Tứ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó, hắn liền cùng Tần Thiên Ân cùng rời đi Lâm gia. Tại Diệp Thần Phong cùng Tần Thiên Ân rời đi Lâm gia đằng sau, Lâm gia chủ lập tức phân phó, để cho người ta đem Lâm Thiên Tứ dàn xếp tại Lâm gia trong tông môn trong một chỗ rất nhỏ, để phòng ngừa Lâm Thiên Tứ trốn. Lâm gia tông môn ở vào kinh thành góc tây nam một chỗ ưu tính chỗ, tại khoảng cách Lâm gia tông môn ước chừng khoảng 2000m địa phương, Diệp Thần Phong cùng Tần Thiên Ân dừng lại. Tại Diệp Thần Phong cùng Tần Thiên Ân ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng sau, bọn hắn lại lần nữa khởi hành chạy tới kinh thành luyện đan sư thịnh yến hội trường. Ở kinh thành tòa nào đó phồn hoa phố xá bên trên. Diệp lão đệ, chúng ta ở trên đường đã trì hoãn khá lâu rồi, nếu như trễ một bước nữa lời nói, chỉ sợ luyện đan sư đại tái liền muốn kết thúc. Tần Thiên Ân nhìn về phía trước rộn rộn ràng ràng đám người, hắn không khỏi thở dài một hơi, nói ra, chúng ta nhanh lên đuổi tới đi, đừng bỏ qua luyện đan sư đại tái. Thiên Ân ca, ngươi đừng nội a. Bây giờ luyện đan sư đại tái vừa mới bắt đầu không lâu, chúng ta trước tiên ở phố xá bên trên dạo chơi, thuận tiện nhìn xem có cái gì chơi vui đồ vật. Diệp Thần Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Tần Thiên Ân, nói ra, bây giờ chúng ta ở kinh thành luyện đan sư đại tái bên trong là hạng chót tồn tại, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kinh thành luyện đan sư thịnh yến. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống đằng sau, đột nhiên từ một bên đi tới một cái quần áo lộng lẫy thanh niên nam tử, giờ phút này cái thanh niên nam tử trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nói ra, tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này không phải như ngươi loại này tiểu lâu la có thể đợi, ngươi hay là ngoan ngoãn về nhà bú sữa đi thôi. Nơi này không cần như ngươi loại này rác rưởi tồn tại. Diệp Thần Phong nhìn về hướng người thanh niên này, hắn đạm mặt nói, nơi này là kinh thành, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng là không cho phép vũ nhục kẻ yếu. Ha ha ha, người thanh niên này ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi chỉ là thần hồn cảnh thất trọng thiên trung kỳ, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám cho ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đùng, một cái tiếng bạt thai vang dội ở trong không khí vang lên. Tại cái này thanh thúy không gì sánh được tiếng bạt thai phía dưới, tên này phách lối không gì sánh được thanh niên nam tử toàn bộ đầu lệch sang một bên. Má phải của hắn gò má lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, trong hốc mắt càng là có tơ máu tràn ra, khóe miệng cũng toát ra máu tươi. Ngươi lại dám đánh ta? Người thanh niên này bưng bít lấy nóng bỏng đau đớn gương mặt, chỉ vào Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thần Phong nhìn xem tên này bị đánh mộng bức thanh niên nam tử, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, ngươi cái này náo tản, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, cũng xứng để cho ta cho ngươi một bàn tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thanh niên nam tử tức giận quát. Siêu, một tiếng, người thanh niên này thân hình lóe lên, hắn hướng phía Diệp Thần Phong tập kích đi qua, trường kiếm trong tay quơ, ở trong hư không vạch ra từng đạo kiếm khí màu trắng bạc, kiếm ảnh dày đặc không gì sánh được hướng phía Diệp Thần Phong bao phủ tới. Diệp Thần Phong nhìn thấy đối phương hướng phía chính mình xông lại, hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Diệp Thần Phong liền xuất hiện ở người thanh niên này phía sau, chân phải đột nhiên đá ra, trực tiếp đá vào người thanh niên này trên mông. Phốc phốc, một tiếng, Diệp Thần Phong một cước này, trực tiếp đem thanh niên nam tử đạp bay ra ngoài. Phanh, một tiếng, người thanh niên này đập ngã tại trên mặt đất, té theo thế chó đập cước. Nhìn thấy Diệp Thần Phong tùy tiện giải quyết tên này phách lối thanh niên nam tử, đứng ở đằng xa mấy cái thanh niên nam nữ, trên mặt toàn bộ hiện lên vẻ không thể tin được, những thanh niên nam nữ này trên khuôn mặt hiện lên sợ hãi, Diệp Thần Phong tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Cái này Diệp Thần Phong đến tuột cùng là ai? Vậy mà như thế lợi hại. Diệp Thần Phong không có tiếp tục đi chú ý những thanh niên nam nữ này, hắn nhìn trên mặt đất tên thanh niên nam tử này, sau đó, hắn xuề bàn tay ra, tại thanh niên nam tử trên trán để lại, tại hắn trên trán có một đạo nhỏ xíu ấn ký, đây là Diệp Thần Phong tinh thần lực ấn. Diệp lão đệ, đây là chúng ta Tần gia chuyên môn bồi dưỡng ra được cao cấp luyện dược sư. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, về sau ngươi liền có thể trở thành Tần gia luyện dược sư. Tần Thiên Ân nói ra, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Tần gia nói, như vậy về sau Tần gia luyện đan sư đại tái, chúng ta Tần gia nhất định sẽ cho ngươi ban phát tốt nhất luyện đan sư xưng hảo. Ta hiện tại liền cho ta phụ thân đưa tin, nếu như hắn đồng ý, ta theo Tần gia đi Tần gia. Tần Thiên Ân nói ra, nghe nói Tần Thiên Ân muốn đưa tin cho Tần gia gia chủ Tần Hạo Thiên, Diệp Thần Phong khẽ lắc đầu, nói ra, được rồi, ta tạm thời không có đi Tần gia dự định. Diệp lão đệ, ngươi sẽ không đổi ý đi? Tần Thiên Ân nhíu mày hỏi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Thiên Ân ca, ta nếu đáp ứng ngươi đến kinh thành trợ giúp ngươi, như vậy ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực làm tốt mỗi một chuyện, huống hồ ta cũng có một cái điều kiện, các ngươi Tần gia nhất định phải giúp ta luyện chế một loại linh dịch, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tần Thiên Ân nói ra, Diệp lão đệ, ngươi yên tâm đi. Tần gia thuật luyện đan ở kinh thành thậm chí tại toàn bộ thiên võ giới tuyệt đúng là số 1, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp Tần gia luyện chế linh dịch, như vậy điều kiện của ngươi, Tần gia nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, cấp độ kia Tần lão gia tử trở về, làm phiền ngươi nói cho hắn biết một tiếng. Chương 2144 muốn chống lại Tần gia mệnh lệnh. Chương 2144 muốn chống lại Tần gia mệnh lệnh. Tần Thiên Ân đáp, đây là tự nhiên. Nếu không, ta chẳng phải là muốn chống lại Tần gia mệnh lệnh. Ta cái này đi làm, tin tưởng ta phụ thân nghe điều kiện của ngươi, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ta gọi Tần Hành, về sau ngươi liền gọi ta Tần Hành ca tốt. Tần Hành nói ra, ngươi tiểu tử này thực lực cũng là không kém, bất quá, trong mắt ta nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới, về sau có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi một trận chiến. Tại Tần Hoành nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, chung quanh còn lại thanh niên nam nữ, nhao nhao hướng phía Diệp Thần Phong ném ước ao ghen tị ánh mắt, dù sao Diệp Thần Phong vừa rồi biểu diễn ra thực lực, đã siêu việt bọn hắn. Tần Hoành tại xoay người trong chớp nhoáng này, trên mặt hắn giữ tợn biểu lộ, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một bộ thân mật bộ dáng. Một lúc lâu sau, Tần Thiên Ân mang theo Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đi tới Tần gia phụ đệ, khi tiến vào Tần gia thời điểm, cái này Tần Thiên Ân còn cố ý căn dặn Diệp Thần Phong, "Diệp lão đệ, ngươi về sau có cái gì phiền toái sự tình, trực tiếp đi tìm ta là được rồi, ta cam đoan có thể thay ngươi bãi bình." "Diệp lão đệ, ta cái này dẫn ngươi đi gặp phụ thân." Tại đi vào phụ đệ đằng sau, Tần Thiên Ân bộ pháp cũng chậm chậm thả chậm xuống tới, trên mặt của hắn lộ ra đắng chát chi sắc, trong lòng của hắn cũng biết, chính mình trước đó thái độ là cỡ nào cuồng vọng. Bây giờ muốn vãn hồi thế cục, chỉ sợ là có chút khó khăn. Tại Tần gia trong phủ đệ, một tòa xa hoa lầu các kiến trúc. Tại lầu các bên ngoài treo hai khối bảng hiệu, trên đó viết Tần gia phủ đệ bốn chữ lớn. Khi Tần Thiên Ân mang theo Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đến gần Tần gia phủ đệ thời điểm, Tần gia hộ vệ lập tức ngăn ở trước mặt hai người, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên, bọn hắn biết Diệp Thần Phong thực lực rất cường hãn, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tần Thiên Ân nói ra, "Ta là Tần gia thiếu chủ, các ngươi có thể đi thông báo phụ thân ta một tiếng." Tên hộ vệ này do dự một lát, tại xác nhận Tần Thiên Ân không có nguy hiểm đằng sau, hắn mới khiến cho mở con đường, đồng thời đối với Tần Thiên Ân cung kính cúi đầu, "Thiếu chủ, mời đến." Khi tiến vào Tần gia phủ để đằng sau, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên tại Tần gia trong đại sảnh ngồi xuống, Tần Thiên Ân lập tức phái người đi thông chi phụ thân hắn, còn hắn thì bồi tiếp Diệp Thần Phong chờ đợi. Không bao lâu sau, Tần Hạo Thiên đi vào trong đại sảnh, Tần Thiên Ân lập tức nên đón tiếp lấy, cung kính hô, "Phụ thân." Tần Hạo Thiên ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn nhẹ gật đầu nói ra, "Ngươi lui xuống trước đi đi. Diệp lão đệ, hai chúng ta đơn độc nói chuyện." Tần gia trong một tòa lầu các, Diệp Thần Phong cùng Tần Hạo Thiên ngồi đối diện nhau, tại cái này trong lầu các chỉ có Diệp Thần Phong cùng Tần Hạo Thiên hai người, cái này Tần Hạo Thiên thực lực chính là luyện tâm đỉnh phong cấp độ, Diệp Thần Phong tại Tần Hạo Thiên trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ. Tần Hạo Thiên nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, "Diệp lão đệ, ngươi là từ đâu xuất hiện? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói, thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra mà? Ngươi tại sao có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng cơ thể? Còn có, ngươi là thế nào biết tục danh của ta?" "Tần lão ca, giữa chúng ta không cần thiết quanh co lòng vòng, nói thẳng trọng điểm." Diệp Thần Phong đạm mạc nói, "Ta biết các ngươi Tần gia có một viên ngưng nguyên đan, ta muốn đạt được viên này ngưng nguyên đan." Tại Diệp Thần Phong nói ra câu nói này sau, ở một bên Tần Thiên Ân thân thể hơi chấn động một chút, hắn biết phụ thân của hắn Tần Hạo Thiên đã từng bị một tên luyện tâm cảnh luyện đan tông sư cứu, tên này luyện đan tông sư là luyện khí tông sư, cho nên hắn mới bái vị kia luyện đan tông sư vi sư, bây giờ nghe được Diệp Thần Phong muốn ngưng nguyên đan, trong lòng của hắn có chút bất an. Bất quá, Tần Thiên Ân cũng minh bạch, ngưng nguyên đan đối với hắn Tần gia tầm quan trọng, hắn không có ngăn cản Diệp Thần Phong. "Diệp lão đệ, ngươi là thật muốn viên kia ngưng nguyên đan sao? Ngươi không phải là đang gạt ta à? Nếu như ta đem viên này ngưng nguyên đan tặng cho ngươi, ngươi sẽ cho Tần gia luyện chế đan dược sao?" Tần Hạo Thiên vấn đạo. Diệp Thần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tần lão ca, ta có thể cầm sinh mệnh làm đảm bảo. Ta Diệp Thần Phong mặc dù sẽ không dùng sinh mệnh của mình đi mạo hiểm, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng của ta thân phận đi lừa gạt người khác. Cái này ngưng nguyên đan đối với ta mà nói có to lớn giá trị, bây giờ ta cần ngưng nguyên đan đến đột phá đến luyện tâm cảnh đỉnh phong, ta không có khả năng cầm cái này đi cược." Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, Tần Hạo Thiên tâm bên trong thầm thả lỏng khẩu khí. Hắn biết Diệp Thần Phong nếu dám nói thế với, như vậy viên này ngưng nguyên đan đối với Diệp Thần Phong tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Tần Hạo Thiên nói ra, "Đã ngươi muốn có được viên này ngưng nguyên đan, ta liền đem nó giao cho ngươi tốt. Chỉ cần ngươi có thể thay Tần gia luyện chế ra một lò cựu phẩm đan dược, viên này ngưng nguyên đan ta liền đưa cho ngươi. Bất quá, Diệp lão đệ, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ ở giữa chúng ta thiết trí ba cái nhiệm vụ. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta liền sẽ đem trong tay của ta chân quý nhất linh vật huyền nguyên cỏ đưa tặng cùng ngươi. Nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, như vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Lần này chúng ta Tần gia tham gia đại hội luyện đan, nếu như ngươi có thể lấy được hạng nhất, như vậy ta liền sẽ đem huyền nguyên cỏ đưa tặng cùng ngươi. Nếu như ngươi không cách nào lấy được hạng nhất lời nói, như vậy ngươi đem vô duyên thiên hải đan dược đại hội hạng nhất." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng. Bất quá, các ngươi Tần gia đại hội luyện đan hạng nhất, ta thế nhưng là nhất định phải được a. Bây giờ ta chỉ có luyện tâm ngũ trọng thiên sơ kỳ tu vi, luyện tâm lục trọng thiên trung kỳ, luyện tâm thất trọng thiên hậu kỳ. Bây giờ khoảng cách ta bước vào luyện tâm cảnh, chỉ sợ cũng chỉ kém lâm môn một ước. Cho nên, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên tu vi, tranh đoạt luyện tâm cảnh hạng nhất, nếu như có thể đạt được huyền nguyên cỏ lời nói, ta liền có thể trực tiếp bước vào luyện tâm cảnh." Tại Tần Hạo Thiên xem ra, Diệp Thần Phong đây là đang cố ý khoác lác, dù sao Diệp Thần Phong chỉ là luyện tâm tứ trọng thiên tu vi, muốn tại trong vòng nửa năm để cao tu vi. Đây quả thực là người si nói mộng nói, huống chi còn là bước vào luyện tâm cảnh, đây càng thêm là người si nói mộng nói. Tại Diệp Thần Phong cùng Tần Hạo Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, tại một bên khác, tại lầu các này trong một căn phòng, có một người mặc hoa phục nam nhân, tên này hoa phục nam nhân thực lực là luyện tâm ngũ trọng thiên sơ kỳ, hắn là Tần gia trưởng lão một trong, tên là Tần Hạo Vân, đồng thời hắn cũng là Tần gia đại trưởng lão. Giờ phút này, Tần Hạo Vân khỏe miệng hiện lên một vòng mỉa mai độ cong, nói ra, "Ta đã sớm nói Diệp Thần Phong chỉ có luyện tâm tứ trọng thiên tu vi, hắn là tuyệt đối không có cơ hội tham gia luyện tâm cảnh giải thi đấu. Bây giờ Diệp Thần Phong không chỉ có muốn tham gia luyện tâm cảnh giải thi đấu. Chương 2145 thật là quá mức không biết sống chết. Chương 2145 thật là quá mức không biết sống chết, hơn nữa còn dự định khiêu chiến Tần gia đại thiếu gia Tần Thiên Ân. Cái này Diệp Thần Phong thật là quá mức không biết sống chết. Bất quá, Diệp Thần Phong nếu quả như thật có thể thắng Tần Thiên Ân, như vậy Tần gia địa vị khẳng định sẽ lại lần nữa đề cao, đến lúc đó nói không chừng Tần gia có thể trở thành cái thứ hai cổ võ giới, thậm chí vượt qua cổ võ giới đâu. Ha ha ha. Thiên Ân, ngươi là chuyện gì xảy ra mà? Diệp Thần Phong thân phận, tại sao lại cùng ngươi dính líu quan hệ? Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Tiểu tử này đã từng sát hại ta Tần gia một tên tộc nhân, bây giờ hắn tới tìm ngươi báo thù. Một lão giả tại Tần Hạo Vân bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe được lão giả lời nói sau, Tần Hạo Vân sắc mặt trở nên âm trầm xuống, hắn quát, "Hừ, một đám phế vật, chỉ là một cái luyện tâm cảnh rất rưỡi, thế mà cũng dám tìm đến Tần Thiên Ân phiền phức. Chẳng lẽ hắn thật không biết Tần Thiên Ân bối cảnh sao?" Tần gia cùng cổ võ giới thế lực thế nhưng là chặt chẽ kết hợp. Tần Thiên Ân đang nghe Diệp Thần Phong thân phận sau, hắn lập tức đoán được Diệp Thần Phong thân phận, trong lòng của hắn không khỏi nở nụ cười lạnh. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Diệp Thần Phong nhân vật này. Ánh mắt của hắn liếc qua Tần Hạo Thiên, hỏi, "Phụ thân, ngài biết Diệp Thần Phong là ai chăng?" "Phụ thân, ta nhưng từ chưa nghe nói qua có nhân vật này a. Chúng ta Tần gia tại cổ võ giới danh vọng cực kỳ cao thượng, tại cổ võ trong giới có không ít người muốn định đoạt chúng ta Tần gia, cho nên tiểu tử này thân phận căn bản không đủ căn cứ a." Nghe được Tần Thiên Ân cùng Diệp Thần Phong rằng co lời nói, Tần Hạo Thiên khẽ chau mày, hắn đối với Diệp Thần Phong thân phận sinh ra một tia hoài nghi, bất quá, bây giờ tại Tần gia lớn nhất dựa vào chính là Tần Hạo Thiên, cho nên hắn không nói thêm gì nữa. Diệp Thần Phong đang nghe Tần Thiên Ân cùng mình rằng có lời nói sau, trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút tức giận. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi muốn khiêu khích, ta tùy thời phục hồi." Nghe vậy, Tần Hạo Thiên bĩu môi khinh thường ba, nói ra, "Diệp Thần Phong, ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật muốn khiêu chiến Tần Thiên Ân, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ tốt. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Tần gia đại trưởng lão, ngươi cảm thấy tại luyện tâm cảnh trên cấp độ này có thể đã thắng được ta sao?" Tần Hạo Thiên nói xong, hắn liền ngồi xuống ghế, nhấc lên chân. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, "Ta chỉ biết là ngươi Tần Hạo Thiên là Tần gia đại trưởng lão. Về phần ngươi Tần Hạo Thiên danh tự, ta không hứng thú biết. Ngươi không biết Tần Hạo Thiên là ai? Như vậy ngươi cũng đã biết ta là ai?" Tần Hạo Thiên gặp Diệp Thần Phong cuồng vọng như vậy bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi thẹn quá thành giận, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ai?" Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, "Ta chính là Tần gia đại trưởng lão Tần Hạo Thiên, nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu, ta có lẽ sẽ còn để cho ngươi tiến vào Tần gia, trở thành thị vệ của ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đứng ở chỗ này, bất quá, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong đầu của ta, ngươi cũng có thể lựa chọn chết ngay bây giờ đi." Tần Hạo Thiên nhất phó ăn chắc Diệp Thần Phong thần thái, hắn không tin Diệp Thần Phong sẽ không thỏa hiệp. Phốc phốc. Tần Hạo Thiên vừa mới nói xong lời này, chỉ nghe được một thanh âm. Đạo thanh âm này là Tần Thiên Ân trong miệng phun ra máu tươi. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Tần Thiên Ân che ngực, đỏ tươi máu tươi thuận khe hở chảy xuôi xuống tới, trong cổ họng của hắn không ngừng phát ra lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc thanh âm. Tần Thiên Ân dùng bàn tay lau lau rồi một chút máu trên khóe miệng sau, sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi run rẩy nói, "Ngươi vừa rồi đối với ta động thủ đoạn là gì? Ngươi có phải hay không tại rượu của ta bên trong hạ độc?" "Ừ, Tần Thiên Ân, đây chỉ là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt thôi." Tần Hạo Thiên lạnh lùng nói, "Diệp Thần Phong là ta Tần gia đại cựu nhân, ngươi muốn vì ta Tần gia thanh trừ tai họa này, ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta Tần gia diệt vong?" Tần Thiên Ân bị Tần Hạo Thiên bức bách không có cách nào, hắn cắn cắn răng, nói ra, "Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thắng Diệp Thần Phong, ta cam đoan sẽ không để cho hắn còn sống rời đi luyện tâm cảnh giải thi đấu." "Tốt, đây chính là ngươi nói." Tần Hạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía cửa ra vào đi tới, nói ra, "Diệp Thần Phong, ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi quá phép lối, muốn trách thì trách ngươi không biết điều." Tại Diệp Thần Phong không có tỏ thái độ trước đó, cái này Tần Hạo Thiên sẽ không dễ dàng thả Diệp Thần Phong rời đi. Lập tức, cái này Tần Hạo Thiên liền đi ra đại sảnh, tại hắn rời đi đại sảnh đằng sau, Diệp Thần Phong khẽ nhíu chân mày, hắn cũng không phải là một cái người xúc động, nhưng là thật sự là hắn nhẫn nhịn không được người khác đối với hắn vũ nhục, nếu như không phải là vì cứu phụ mẫu, hắn sớm đã đem cái này Tần Hạo Thiên giết đi. Tại Diệp Thần Phong trong lúc suy tư, Tần Thiên Ân nhanh chóng chạy vào trong đại sảnh, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi. Tần Thiên Ân đem một viên đan dược nuốt xuống đằng sau, hắn nhìn về hướng Diệp Thần Phong, hỏi: "Diệp Thần Phong, ta có thể cùng ngươi đánh một trận đi. Chúng ta nhất quyết thư hùng, ta cam đoan ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ tận lực không thương tổn cùng tính mạng của ngươi." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Tại Diệp Thần Phong gật đầu đằng sau, Tần Thiên Ân trong thân thể khí kình vận chuyển mà lên, cả người hắn trong nháy mắt cất cao mấy lần. "Siêu", một tiếng, Tần Thiên Ân thẳng đến Diệp Thần Phong đánh sâu vào tới. Diệp Thần Phong cũng không cam chịu yếu thế, thân ảnh lóe lên, hắn cũng nổ bắn ra ngoài, trong chớp mắt, hai người liền giao phong tại một khối. Tại hai người va chạm một sát na kia, hai cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng ở trong không khí nổ tung ra. Phốc, một tiếng, Tần Thiên Ân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu rãnh sâu hoắm, mà Diệp Thần Phong cũng bị đẩy liền lùi lại mấy bước. Diệp Thần Phong ổn định thân hình sau, chân phải của hắn trên mặt đất giẫm ra một cái hố to. Diệp Thần Phong nhìn xem Tần Thiên Ân, nói ra, "Tần Thiên Ân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến hóa hư cảnh, liền có thể cùng ta phân cao thấp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi muốn chiến thắng ta, còn kém một chút. Thực lực của ngươi mặc dù cường hãn hơn ta, nhưng linh hồn lực của ngươi nhưng lại xa xa không bằng ta. Cho nên, nếu như ngươi còn muốn chiến thắng ta, như vậy thì nhất định phải đột phá đến luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong, ta mới có thể nhìn thẳng vào ngươi đối thủ này, bất quá, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội này. Tần Thiên Ân không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà như thế xảo trá cùng gian xảo. Vừa rồi loại tình huống kia bên dưới, nếu như hắn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, như vậy Diệp Thần Phong khẳng định sẽ thừa thắng truy kích. Mà nếu như hắn một hơi đột phá đến hóa hư tam trọng thiên đỉnh phong, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể, Tần Thiên Ân nếu như bây giờ lựa chọn đình chỉ đột phá, như vậy Tần Hạo Vân bọn người sẽ như thế nào chào phúng hắn? Tần Thiên Ân trong nội tâm vùng vẫy nửa giây đằng sau, hắn đột nhiên cắn răng, nói ra, "Tốt, đã ngươi muốn để cho ta tăng thực lực lên, như vậy ta tựa như ngươi mong muốn." Chương 2146 luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong, chương 2146 luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong bá, một tiếng. Tần Thiên Ân khí thế trong nháy mắt tăng lên tới luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong, tại cảm ứng được một màn này sau, Diệp Thần Phong khỏe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, Tần Thiên Ân quả nhiên vẫn là mắc câu rồi. Diệp Thần Phong đối với Tần Hạo Ân khoát tay áo, nói ra, "Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn." Tần Thiên Ân lạnh giọng nói ra, "Diệp Thần Phong, đây chính là ngươi nói." Thoại âm rơi xuống, Tần Thiên Ân bàn chân đạp mạnh chạm đất mặt, cả người như là mũi tên rời cung bình thường, nhanh chóng vọt tới Diệp Thần Phong trước mặt. Tần Hạo Ân song quyền nắm chặt, trên nắm đấm của hắn hiện ra một trận thanh mang. Đây là hắn kích hoạt linh hồn lực sau mới có đặc thù công năng. Tại Tần Thiên Ân xông tới trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng nhanh chóng vận chuyển. Cánh tay hắn huy động một chút, trên nắm tay hiện ra thanh quang, trực tiếp công về phía Diệp Thần Phong lồng ngực. Diệp Thần Phong khẽ miệng phát họa ra một vòng nụ cười khinh thường, thân thể đột nhiên một bên, tránh đi Tần Thiên Ân một quyền này, đoạn kiếm trong tay của hắn cũng rời khỏi tay, đâm về phía Tần Thiên Ân bả vai trái. Tần Thiên Ân không nghĩ tới Diệp Thần Phong thế mà lại chủ động công kích hắn, bất quá, cái này Tần Thiên Ân dù sao cũng là luyện tâm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ người tu luyện. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, hắn lại lập tức khôi phục bình tĩnh, tay phải hắn đột nhiên huy vũ một chút, nắm đấm của hắn trực tiếp cùng đoạn kiếm đụng vào nhau. Đoạn kiếm cùng Tần Thiên Ân nắm đấm đụng vào nhau đằng sau, Tần Thiên Ân cánh tay trong nháy mắt tê dại, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đoạn kiếm từ trên cổ tay hắn tuột xuống. Diệp Thần Phong đoạn kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Tần Thiên Ân trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, quát, ngươi đây là đang muốn chết. Nói xong, chân tay hắn đột nhiên giẫm trên mặt đất, thân thể đột nhiên xông về Diệp Thần Phong, trên hữu quyền linh hồn lực màu xanh điên cuồng phun trào. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng tụ, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui về sau đi, hơn nữa còn không ngừng thi triển thân pháp, ý đồ né tránh Tần Thiên Ân tập kích, cái này khiến Tần Thiên Ân trong nội tâm lửa giận càng tăng lên. Oeng, một tiếng, tại trong vùng này phong ốc, toàn bộ sụp đổ. Lúc này, tại mặt khác một tòa trên tường thành. Cha, Diệp Thần Phong lần này thật là giữ nhiều lãnh ít. Tần Thiên Ân thê tử Lý Ngọc Liên, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy lo lắng. Tại bọn hắn Tần gia cùng Lý gia thông gia thời điểm, Diệp Thần Phong đã là một tên thiên tài, bây giờ Diệp Thần Phong lại phát triển đến luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí ngay cả Tần Thiên Ân cũng không phải Diệp Thần Phong đối thủ. Tần Thiên Ân phụ thân Tần Hạo Thiên, ánh mắt của hắn băng hàn, lạnh lùng nói ra, bất kể như thế nào, Tần Thiên Ân cũng là ta Tần Hạo Thiên nhi tử, ai dám giết con của ta, vậy sẽ phải đánh đổi mạng sống đại giới. Các ngươi tất cả giải tán đi. Nói xong, Tần Hạo Thiên thân thể nhoáng một cái, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn rời đi đằng sau, những người còn lại cũng nhao nhao rời đi tiểu viện này. Tại Diệp Thần Phong cùng Tần Thiên Ân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Tần Thiên Ân đã giao thủ 3 phút. Bá, một tiếng. Diệp Thần Phong thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, tại rời khỏi 300 mét đằng sau, Diệp Thần Phong dừng lại tại trong giữa không trung, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, "Tần Thiên Ân, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Bất quá, ta tin tưởng ở ta nơi này một chiêu uy lực bên dưới, ngươi căn bản không chống được bao lâu." Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Tại Diệp Thần Phong ngón trỏ tay phải cùng ngón cái khép lại, hắn đem ngón trỏ cùng trên ngón cái mang chiếc nhẫn lấy xuống đằng sau. Tại trên mặt nhẫn lập tức tản ra một trận sáng chói chói mắt hào quang màu tím. Tại hào quang màu tím bao phủ Diệp Thần Phong thân thể đằng sau, Diệp Thần Phong thực lực lập tức tăng vọt tầng 5. Ngũ phẩm trung cấp luyện thể bị pháp, Tử Cực Thần Quyết. Đây hết thảy đều là từ Diệp Thần Phong đạt được Tử Cực giới trong trí nhớ thu hoạch. Tại Tử Cực trong nhẫn có không ít liên quan tới Tử Cực Thần Quyết điện tịch, Diệp Thần Phong cho tới nay không có tu luyện, bởi vì hắn còn cần thời gian. Nhưng lần này Diệp Thần Phong không có cách nào chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải sớm ngày đột phá đến luyện tâm lục trọng thiên. Tử Cực trong nhẫn có một viên cựu phẩm thượng giai linh khí, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong có một tia lực lượng. Mà Tử Cực Thần Quyết chính là thời kỳ thượng cổ cấp cao nhất công pháp luyện thể. Tần Thiên Ân thấy mình liên tục sử dụng 3 lần công kích linh hồn sau, Diệp Thần Phong vẫn như cũ bình yên vô sự, ánh mắt của hắn có chút hiếp, nói ra, ngươi đây là công pháp gì? Làm sao lại ngăn cản được ta 3 lần công kích linh hồn? Diệp Thần Phong cười nhạt nói, ngươi không cần biết, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ thi thể. Hừ, Diệp Thần Phong. Tần Thiên Ân khinh thường nói, ngươi không nên quá khoa trương, ngươi không nên quên, bây giờ tại trước mặt ngươi chính là ta, mà ta là một tên luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong võ giả, ngươi muốn giết ta? Ngươi nằm mơ đi thôi. Tần Thiên Ân khí tức trên thân không ngừng tăng vọt. Ở ngoài thân thể hắn tạo thành một đoàn sương mù màu đen, mà cái này sương mù màu đen đang không ngừng quay cuồng, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều nuốt chửng lấy bình thường. Tần Thiên Ân, khó trách ngươi dám khiêu khích ta, xem ra ngươi vẫn có chút vô liếng. Diệp Thần Phong cười nói. Theo, chỉ nghe thấy xoẹt, xoẹt, hai tiếng, Tần Thiên Ân quần áo toàn bộ bị xé nứt ra. Tại Tần Thiên Ân trên thân thể trải rộng lít nha lít nhít đốm đen, mà những đốm đen này thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Đây là trên người của ta cứng rắn nhất cốt chất da thịt. Ngươi muốn dùng loại phương thức này giết ta? quả thực là si tâm vọng tưởng, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói, nếu không, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Thiên Ân khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, trên thân thể đốm đen trở nên càng thêm rõ ràng. Diệp Thần Phong nhìn xem một màn này, chau mày, hắn tại trong não tiếng vọng lên từng tại một cái trong thư phòng hình ảnh, lúc đó phụ thân của hắn Tần Hạ Vũ cũng từng dùng chiêu này đối phó qua hắn ra ra. Diệp Thần Phong đang nghĩ đến nơi này sau, trên thân thể của hắn nổ bắn ra một cỗ cường hoành linh hồn lực của hắn trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, hướng phía Tần Thiên Ân áp bách tới. Nguồn linh hồn lực này trong nháy mắt vọt vào Tần Thiên Ân trong đầu. Tần Thiên Ân lập tức lâm vào trong hôn mê. Đây là một loại linh hồn lực công kích. Diệp Thần Phong không nghĩ tới cái này Tần Thiên Ân ý chí lực vậy mà cường đại như thế. Hắn tại đem Tần Thiên Ân chế ngự đằng sau, hắn đem Tần Thiên Ân ném vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Tại trong nhẫn chữ vật có một đầu thông hướng Vạn Quỷ Sơn mạch bản đồ. Diệp Thần Phong trực tiếp lợi dụng linh hồn lực đem Tần Thiên Ân mang theo đi. Tại Diệp Thần Phong rời đi về sau, tại hắn mới vừa rồi cùng Tần Thiên Ân địa phương chiến đấu xuất hiện một bóng người. Bóng người này rõ ràng là Lý Nguyên Hoành. Hắn nhìn xem trống rỗng khu phố, trong miệng hắn lẩm bẩm nói không nghĩ tới cái này Diệp Thần Phong thực lực vậy mà như thế lợi hại. Ở trước mặt hắn ngay cả ba lần công kích linh hồn cũng không có thể làm sao hắn sao? Khó trách Tần gia vị lão tổ kia muốn điều động ta tiến về Vạn Quỷ Sơn mạch. Chương 2147 phải nhanh một chút tăng lên thực lực của ta, chương 2147 phải nhanh một chút tăng lên thực lực của ta, Lý Nguyên Hoành lắc đầu, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn mau chóng tăng lên thực lực của ta. Tại Diệp Thần Phong phía trên cường giả nhiều lắm, ta nhất định phải cam đoan chính ta sinh mệnh an toàn. Nói, Lý Nguyên Hoành thân ảnh cũng biến mất tại trên đường phố. Một chỗ vắng vẻ trong trang viên. Ra ra, ta không cam tâm, cái này Diệp Thần Phong niên kỷ so với chúng ta còn nhỏ, nhưng chúng ta lại thua ở trong tay của hắn, ta không cam tâm. Trong phòng khách ngồi Tần gia nhị công tử, hắn hai mắt sung huyết nhìn xem một bên lão giả, tức giận gào lên, trên mặt hiện đầy vẻ oán hận. Cái này Tần gia lão tổ chính là luyện tâm thất trọng thiên sơ kỳ cường giả, tại bọn hắn Tần gia địa vị gần với Tần gia lão tổ. Lão giả sắc mặt bình thản nói ra, cái này Diệp Thần Phong là Tần gia cái này mấy ngàn năm bên trong kiệt xuất nhất thiên phú đệ tử. Các ngươi lần này ở trên tiên huyền giới tổn thất nặng nề, chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi nhận rõ ràng sự thật sao? Tần Thiên Ân cắn răng nói, ra ra, chuyện này ta tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này, ta muốn để tất cả Tần gia đệ tử, còn có cái kia gọi Diệp Thần Phong người toàn bộ chết không có chỗ chôn. Tại Tần gia những lão tổ này bên trong, duy chỉ có cái này lão tổ Tần gia mới là luyện tâm thất trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Tại cái này Tần gia trong phạm vi thế lực, chỉ sợ luyện tâm bắt trọng thiên cao thủ chỉ đến được trên đầu ngón tay, luyện tâm cửu trọng thiên càng là phượng mao lân giác. Tần Thiên Ân mặc dù đối với Diệp Thần Phong thực lực cảm giác được chấn kinh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn e ngại Diệp Thần Phong. Tại luyện tâm cảnh giới trên cấp độ, hắn có thể miểu sát luyện tâm tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh Tần Thiên Ân, hắn hoàn toàn không sợ Diệp Thần Phong. Tần gia lão tổ lắc đầu, nói ra, Thiên Ân a, ngươi hay là quá non nớt, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là hảo hảo tu luyện, cùng đưa ngươi luyện hồn thuật tu luyện tới tầng thứ hai, dạng này mới có cơ hội đánh bại cái kia Diệp Thần Phong. Nghe vậy, Tần Thiên Ân trong đôi mắt lóe ra vẻ âm tàn, nói ra, yên tâm, gia gia, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta tin tưởng chỉ cần ta luyện hồn thuật đạt đến tầng thứ hai, như vậy Diệp Thần Phong khẳng định không phải là đối thủ của ta. Lão tổ Tần gia khẽ thở dài một cái, trong lòng của hắn là phi thường vui mừng. Nếu như cái này Tần Thiên Ân có thể tại trong vòng một năm đem luyện hồn thuật tu luyện tới tầng thứ hai lời nói, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong không phải Tần Thiên Ân đối thủ. Mà Diệp Thần Phong lúc này lại không để ý tới Tần gia đám phế vật này. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một khối 5 triệu điểm tích lũy đáng giá linh thạch trung phẩm. Diệp Thần Phong tại đem lão tổ Tần gia thu nhập trong nhẫn chứa vật đằng sau, bên hai của hắn truyền đến hệ thống thanh âm. Hắn hiện tại giá trị bản thân đã đạt đến 60 triệu, hắn có thể hối đoái càng nhiều vật phẩm. Tại đem khối này linh thạch trung phẩm thu nhập trong nhẫn chứa vật đằng sau, Diệp Thần Phong trực tiếp thi triển ra ẩn thân phủ, hắn hướng thẳng đến Vạn Quỷ trong thành một tòa sơn trang phi hành đi qua. Chưa xong còn tiếp, Vạn Quỷ thành nội có một tòa quy mô to lớn sơn trang, tòa sơn trang này bên trong ở đều là luyện tâm cảnh giới võ giả, trong đó yếu nhất cũng đạt tới luyện tâm ngũ trọng thiên đỉnh phong trình độ. Mà lại, cái này Vạn Quỷ thành nội có một cái truyền tống trận. Diệp Thần Phong căn cứ truyền tống trận này, rất nhanh liền đạt tới tòa sơn trang này bên ngoài. Đứng tại sơn trang này cửa ra vào, Diệp Thần Phong mắt nhìn trước mắt tòa này rộng lớn sơn trang, trong lòng âm thầm nói ra, xem ra nơi này hẳn là cái này Vạn Quỷ thành phủ thành chủ. Diệp Thần Phong vừa mới chuẩn bị bước vào tòa sơn trang này bên trong, chỉ gặp sơn trang này thủ vệ khiển trách quá mắng, "Tiểu bối, ngươi đứng ở chỗ này làm gì đâu? Nơi này là cấm chỉ người không có phận sự tiến vào. Ta muốn tìm một vị lão tiên sinh." Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, "Tìm ngươi? Ngươi là ai? Tìm phủ thành chủ đại trưởng lão sao?" một người thủ vệ hỏi. Diệp Thần Phong cau mày, nói ra, "Ta muốn gặp các ngươi thành chủ, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Diệp Thần Phong trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Tại Diệp Thần Phong tản ra sát khí bao phủ xuống, hai cái này thủ vệ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bên trong một cái lá gan hơi lớn một điểm, nói ra, "Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo." Rất nhanh, tên thủ vệ này liền vội vã chạy tới tòa nhà này trong các. "Thành chủ, vừa mới bên ngoài tới một người trẻ tuổi, hắn nói muốn tìm thành chủ ngươi, mà lại hắn là luyện tâm thất trọng thiên trung kỳ tu vi." Thủ vệ một mực cung kính báo cáo. Nghe vậy, trong lầu các lão giả, lông mày nhíu lại, hỏi, "Luyện tâm thất trọng thiên trung kỳ tu vi, chẳng lẽ là luyện tâm tam trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong tới?" "Thành chủ, có lẽ vậy, tiểu tử này thực lực vô cùng khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a." thủ vệ này nói ra. Nghe vậy, trong lầu các lão giả trầm mặc một hồi, nói ra, "Ngươi để hắn vào đi, nhớ kỹ cho ta canh chừng." "Là." Thủ vệ này lập tức nhẹ gật đầu, đi tới cửa sơn trang, hướng phía sơn trang bên ngoài hô, "Tiểu huynh đệ, mời đến đi." Tại thủ vệ này đem sơn trang đại môn mở ra đằng sau, Diệp Thần Phong cất bước đi vào, sau đó, tên thủ vệ này lại đem sơn trang cửa lớn đóng lại. Tại Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào trong sơn trang trong đại điện, sơn trang này đại trưởng lão, tầm mắt của hắn tại Diệp Thần Phong trên thân quét mắt một phen, khi thấy Diệp Thần Phong là luyện tâm thất trọng tiên sơ kỳ thời điểm, hắn trong đôi mắt hiện lên mấy phần vẻ khinh thường, nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nơi này là Vạn Quỷ Thành đi." Diệp Thần Phong mỉm cười, "Ta biết, bất quá, ta tìm ngươi cũng không phải là bởi vì nơi này nguyên nhân, mà là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới luyện tâm đan cùng luyện chế vạn độc đan sự tình, nếu như các ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc giúp các ngươi giải quyết vạn độc đan vấn đề." Nghe vậy, đại trưởng lão trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp giúp bọn hắn giải trừ vạn độc đan độc tính, dù sao bọn hắn trước đó tại luyện chế vạn độc đan thời điểm, cũng không có ăn ít đủ loại kịch liệt độc dược. Nếu như cái này Diệp Thần Phong có thể giải trừ trong cơ thể của bọn hắn độc dược lời nói, như vậy đối với toàn bộ thành trì tới nói, đều coi là một trận tin mừng. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, "Tiểu ca, ngươi nếu biết Vạn Quỷ Thành sự tình, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, chúng ta tại luyện chế vạn độc đan trong quá trình, cũng không có ăn ít đủ loại kịch độc dược liệu, bây giờ chúng ta kịch độc trong cơ thể đã bị chúng ta áp chế, chỉ cần qua nửa năm nữa tả hữu liền có thể triệt để giải trừ vạn độc đan độc tố, ngươi bây giờ cung cấp trợ giúp, đối với chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì." Diệp Thần Phong gật đầu nói, "Những này ta đều biết, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết luyện tâm đan luyện chế phương thức là được rồi, về phần giải độc đan, ta có biện pháp giúp các ngươi lấy tới. Ngươi có thể luyện chế luyện tâm đan và giải độc đan." Đại trưởng lão trên khuôn mặt tràn đầy chất vấn chi sắc. Lúc này, ngồi trên ghế một tên lão hầu, nàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, "Chương 2148 ta có thể đáp ứng ngươi một việc, chương 2148 ta có thể đáp ứng ngươi một việc," nhìn về hướng Diệp Thần Phong, nói ra, "Tiểu tử, đã ngươi nói ngươi có thể luyện chế luyện tâm đan và giải độc đan, như vậy ngươi liền lấy ra luyện tâm đan phối phương đến. Nếu như ngươi thật sự có thể đem luyện tâm đan phối phương luyện chế ra tới, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi một việc." Đại trưởng lão cũng nói, "Đối với, nếu như ngươi có thể xuất ra luyện tâm đan phối phương, ta cũng đáp ứng ngươi một việc, mà lại ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức đi giúp ngươi tìm kiếm giải độc đan phối phương." Diệp Thần Phong nói ra, "Tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết luyện tâm đan luyện chế phối phương, bất quá, các ngươi muốn lập tức phái người đem luyện tâm đan đưa đến Thiên Hải thị. Ta ở Thiên Hải thị chờ các ngươi." "Tốt, tốt, ta nhất định tận tốc độ nhanh nhất đi Thiên Hải thị." Đại trưởng lão cùng lão hầu đội vàng ứng thừa xuống tới. Diệp Thần Phong cùng hai cái này thủ vệ tách ra đằng sau, hắn hướng phía ngoài phủ thành chủ đi ra ngoài. Lúc này, một chiếc xe ngựa hướng phía cửa sơn trang phi nhanh đi qua, khi thấy Diệp Thần Phong đứng tại cửa ra vào thời điểm, xe ngựa dừng sát ở sơn trang bên ngoài, Sa Phu rèm xe vén lên, cung kính nói, "Thành chủ, chúng ta đã đến phủ thành chủ." Ngồi ở trong xe ngựa chính là một người trung niên nam nhân. Nam nhân trung niên này là một tên vận chuyển hàng hóa thương đội đội trưởng, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong sau, hỏi, "Vị tiểu hữu này, không biết ngài tìm ta có chuyện gì?" "Thành chủ đại nhân, ngài hẳn nghe nói qua ta Diệp Thần Phong đi. Lần này ta là tới giúp các ngươi giải trừ vạn độc đan độc." Diệp Thần Phong gọn gàng dứt khoát nói, "Các ngươi chỉ cần đem luyện tâm đan phối phương giao cho ta là được rồi." Nghe vậy, trung niên thương đội đội trưởng hơi nhướng mày, hắn trong lòng suy đoán nói, "Ta nghe nói Diệp Thần Phong danh tự, chẳng lẽ là Tiên Nam tỉnh Diệp Thần Phong? Hắn làm sao lại đột phá trở thành luyện tâm thất trọng thiên đỉnh phong cấp độ cao thủ đâu? Chuyện này không có khả năng lắm." Diệp Thần Phong gặp trung niên thương đội đội trưởng lâm vào trầm tư, hắn cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian, mở miệng nói ra, "Thành chủ đại nhân, luyện tâm đan phối phương ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá tại các ngươi đem luyện tâm đan phối phương cho ta trước đó, còn muốn giúp ta làm một việc." "A, sự tình gì?" thành chủ mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong nói ra, "Chuyện này rất đơn giản, các ngươi giúp ta luyện hóa tòa sơn trang này, như thế nào?" Nghe vậy, thành chủ này cùng trung niên thương đội đội trưởng sắc mặt lập tức lại biến, bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới Diệp Thần Phong thế mà để bọn hắn giúp hắn luyện hóa sơn trang. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thành chủ đội bằng nói, "Không, tiểu huynh đệ, mặc dù chúng ta không biết Vạn Quỷ Thành tại sao phải có luyện tâm đan, nhưng là chúng ta chắc chắn sẽ không phản bội thành chủ, cho nên còn xin tiểu huynh đệ thông cảm." Diệp Thần Phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói ra, "Thành chủ đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta chưa hề nói để cho các ngươi phản bội thành chủ, mà là để cho các ngươi tạm thời ở tại nơi này trong sơn trang, chờ ta luyện tâm đan nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi." Thành chủ cùng trung niên thương đội đội trưởng liếc nhau một cái, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng Diệp Thần Phong lời nói. Dù sao Diệp Thần Phong chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, coi như thiên phú của hắn lợi hại hơn nữa, hắn có thể luyện chế ra vạn độc đan. "Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi mơ tưởng ra lệnh cho chúng ta làm cái gì?" "Chúng ta không đáp ứng," trung niên thương đội đội trưởng nói ra. Lúc này, tại sơn trang bên ngoài, một trận tiếng ồn ào truyền đến. "Mọi người nhanh lên theo ta đi a. Chúng ta tại Vạn Quỷ Thành Tây khu phát hiện một chỗ di tích cổ. Nghe nói tòa kia trong di tích cổ chôn giấu rất nhiều bảo vật, ta xem chúng ta hay là nhanh đi xem một chút đi. Chúng ta đi nhanh một chút, nếu như đã chậm, sợ là chúng ta cái gì đều không bắt được." Tại Diệp Thần Phong cùng đại trưởng lão bọn hắn nói chuyện trời đất khẽ hở, sơn trang bên ngoài vang lên từng đợt ồn ào thanh âm. Nghe phía bên ngoài thanh âm sau, đại trưởng lão cùng thành chủ sắc mặt đại biến. "Đáng chết, chẳng lẽ những người kia tìm tới sơn trang sao?" Thành chủ cắn răng nghiến lợi mắng, "Tiểu huynh đệ, nếu như chúng ta không có đoán sai, những người kia hẳn là hướng phía chúng ta bên này mà đến." Diệp Thần Phong không để ý đến đại trưởng lão cùng thành chủ, trực tiếp đi ra sơn trang. Khi hắn đi ra sơn trang trong nháy mắt, tại trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, leng keng. Chúc mừng ký chủ, Hoàn Mỹ giải cứu vạn vị thành nguy cơ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10000000, 500000000, ban thưởng thần hồn thạch một khối. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở đằng sau, Diệp Thần Phong không khỏi cười khổ một tiếng, hắn sở dĩ đi vào vạn vị thành mục đích, kỳ thật chính là muốn giải cứu người nơi này, nhưng mà ai biết sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thần Phong dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần, hắn chuẩn bị đi trước Tây khu nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới giải độc đan phối phương. Mà tại Tây khu bên trong, một đám mặc áo đen người bịt mặt chính vây tụ tại sơn trang trung quanh. Trong đó một tên thanh niên mặc áo đen, thân thể của hắn có chút hỗn loạn, trong thân thể bạo phát ra mạnh mẽ sóng linh khí, lạnh như băng nói, cho ta cẩn thận điều tra, nhất định không thể để bất kỳ vật gì chạy thoát. Là, công tử. Một đám người áo đen nhẹ gật đầu đằng sau, lập tức tản ra đến, đám người này thực lực toàn bộ đạt đến luyện tâm ngũ trọng thiên sơ kỳ. Tại một đám người tản ra đằng sau, Diệp Thần Phong đi tới vùng sơn trang này hậu viện. Trong hậu viện trưng bày rất nhiều dự đỉnh, còn có không ít luyện khí sư. Mà tại Diệp Thần Phong tiến vào hậu viện trong nháy mắt, những luyện khí sư kia nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Diệp Thần Phong trên thân, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Những luyện khí sư này bên trong, trong đó có một lão giả, giờ phút này, trong hai con mắt của hắn hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, tên lão giả này chính là Vạn Quỷ Thành nội một vị đỉnh tiêm luyện khí sư, thực lực của hắn đủ để luyện chế ra thánh cấp trung phẩm đan dược, chỉ kém Lâm Môn một cước liền bước vào thánh cấp trung phẩm đan dược sư cảnh giới, hắn nhưng so sánh thực lực của đại trưởng lão muốn cường hãn bên trên rất nhiều lần, hắn đối với Diệp Thần Phong chắp tay, nói ra, vị tiểu huynh, đệ này không biết ngươi vì sao xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện tâm đan luyện dược sư? Không phải. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục thưởng thức dược liệu. Tên lão giả này nói xong, hắn liền rời đi. Mà Diệp Thần Phong thì là bắt đầu cẩn thận nhìn xem chung quanh trưng bày các loại dược liệu, hắn tại trong não tìm kiếm luyện tâm đan cần có dược liệu, hắn nhất định phải hiểu rõ những dược liệu này công dụng, không chỉ có thể luyện chế ra một viên luyện tâm đan, đồng dạng có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược đến. Cách đó không xa, phủ thành chủ đại trưởng lão cùng tên kia trung niên thương đội đội trưởng, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng không có bị Vạn Quỷ Thành bắt lấy, cái này khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đối với Diệp Thần Phong thân phận càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Diệp Thần Phong đang nhìn một lần dược liệu đằng sau, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chương 2149 Vạn Quỷ Thành chủ, chương 2149 Vạn Quỷ Thành chủ, nhưng lại tại lúc này, hắn nghe được một trận tiếng bước chân, hắn cau mày, hắn có thể kết luận tiếng bước chân này không phải là người của hắn. Diệp Thần Phong đem lỗ tai gần sát mặt đất, chỉ gặp hắn trong lỗ tai nghe được một chút thật nhỏ động tĩnh, từ thanh âm này phán đoán nhìn, những người này chí ít có 20-30 người. Diệp Thần Phong đang nghe được tiếng bước chân đằng sau, hắn lại sau này lui một bước, sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang tây khu, chỉ gặp tây khu bên ngoài, lít nha lít nhít đứng đầy người, những nhân thủ này cầm lưỡi dao cùng cung tiễn. Tại Diệp Thần Phong quan sát những người này thời điểm, những người áo đen kia cũng đình chỉ nghị luận, đem ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên thân. Tại người áo đen phía trước nhất, cầm đầu tên kia người mặc hắc bào nam nhân, hắn trên cánh tay phải vẫn có một đầu cự long đồ án. Hắn chính là Vạn Quỷ Thành chủ thân bên cạnh thứ nhất hộ vệ, tên là Long Nhất Đao, là thánh cấp đỉnh phong cao thủ tồn tại. Tiểu tử này nhìn rất trẻ trung a, chẳng lẽ hắn là tới tham gia luyện tâm đại hội? Nhưng hắn nhìn chỉ có luyện tâm lục trọng thiên sơ kỳ tu vi a. Tiểu tử này là lai lịch ra sao? Không giống như là luyện tâm tông phái. Tiểu tử này làn da ngược lại là rất trắng nõn, tiểu tử này nhìn cũng rất tuấn lãng a. Tiểu tử này chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Ta dựa vào, không phải là thế lực lớn nào thiên kim đi, bằng không làm sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà lại nàng hay là một tên luyện tâm sư? Giờ khắc này, tại Vạn Quỷ Thành phủ thành chủ phụ cận, vây quanh không ít người, trong đó những người này đều biết Diệp Thần Phong, thậm chí những người này còn biết Diệp Thần Phong là thiên vực thiên tài luyện tâm sư. Mà tên kia Long Nhất Đao tại nhìn thấy Diệp Thần Phong đằng sau, hắn lông mày chớp chớp, cười lạnh nói, "Tiểu tử, đã ngươi cũng là luyện tâm sư, như vậy thì lưu lại làm ta Vạn Quỷ Thành khách khanh đi." Tại Long Nhất Đao bên cạnh một đám người, trên mặt của bọn hắn toàn bộ hiện lên biểu tình dữ tợn, tại Vạn Quỷ Thành bên trong, trừ phi là luyện tâm sư, bằng không bọn hắn là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ bọn hắn. Diệp Thần Phong đạm mạc nói, "Ngươi thì tính là cái gì? Ta vì sao muốn lưu tại các ngươi loại rác rưởi này thành trì?" Lan, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Long Nhất Đao nghe vậy lập tức nổi giận, hắn đường đường Vạn Quỷ Thành thành chủ, hắn tại toàn bộ Bắc Huyền giới thế nhưng là uy vọng cực cao, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho nhục mạ. Cái này khiến Long Nhất Đao tức giận không thôi. Ta nói ngươi tính là thứ gì? Các ngươi Vạn Quỷ Thành tính là thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, lại nói ta vì sao muốn làm cho người khách khanh? Ta chỉ là muốn trợ giúp Vạn Quỷ Thành thôi, các ngươi Vạn Quỷ Thành không chào đón ta, như vậy ta hiện tại liền đi. Diệp Thần Phong nói xong, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất ở tây khu cuối cùng. Long Nhất Đao không ngờ tới chính mình có hảo ý, ngược lại bị đối phương cho vũ đủ, cái này khiến Long Nhất Đao sắc mặt trở nên âm trầm đứng lên. Quát, đem tiểu tử này đuổi theo cho ta bên trên, nếu để cho hắn chạy, ta duy ngươi là hỏi. Tại Long Nhất Đao tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Diệp Thần Phong vừa mới đứng yên địa phương, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động tràn ngập ra. Phanh! Giờ khắc này, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu. Tên này luyện tâm tông luyện tâm sư, hắn tại Diệp Thần Phong sau khi rời đi, liền lập tức sử dụng một chiêu liệt địa chém trực tiếp đem mặt đất chém thành hai nửa. Phải biết tên này luyện tâm tông luyện tâm sư, thế nhưng là thánh cấp sơ kỳ cao thủ đâu. Một kích này đem Diệp Thần Phong ép ra ngoài. Tại Long Nhất Đao bọn người xem ra, chỉ cần Diệp Thần Phong dám tiếp tục chạy trốn, bọn hắn nhất định có thể đem nó đuổi kịp. Mà Long Nhất Đao khỏe miệng hiện lên âm tàn dáng tươi cười, hừ lạnh nói, tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt ta. Lại bị ta đụng phải. Diệp Thần Phong nhìn thấy Long Nhất Đao sắc mặt đằng sau, trong lòng của hắn đối với bọn gia hỏa này càng phát chán ghét đứng lên, nói thật, hắn còn chưa bao giờ thấy qua không nói lý như vậy người đâu. Các ngươi nhiều người như vậy muốn giết ta, ta không trốn đi, chẳng lẽ muốn ngoan ngoan chờ chết sao? Các ngươi cho là ta là kẻ ngu sao? Các ngươi muốn đuổi kịp ta, căn bản không có mảy may khả năng. Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào nói ra. Diệp Thần Phong thanh âm rõ ràng truyền vào đám người trong lỗ tai. Diệp Thần Phong tiếng nói vừa ra, toàn bộ tây khu bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Một màn này, thấy những người vây xem kia, cổ họng của bọn hắn chủ ưu nhìn không nổi nuốt ngụm nước bọn, những người này mặc dù đều là luyện tâm thành người, nhưng là bọn hắn đều chưa từng tiến vào Vạn Quỷ Thành, cho nên bọn hắn đối với Vạn Quỷ Thành cũng không quen thuộc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan thế mà như thế mập, cũng dám ngay trước Long Nhất Đao đám người mặt nói Vạn Quỷ Thành không dùng. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết ta. Mà tên kia bị Diệp Thần Phong chảo phúng Long Nhất Đao, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, gan giọng nói tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Long Nhất Đao, là Vạn Quỷ Thành đội hộ vệ thống lĩnh, cái này Vạn Quỷ Thành là do thành chủ khống chế, ngươi một cái luyện tâm tông đệ tử, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Long Nhất Đao trong lời nói tràn đầy sát ý nồng nặc. Long Nhất Đao trong thân thể có hơn 500 khối linh thạch, cái này hơn 500 khối linh thạch là Vạn Quỷ Thành một ít trưởng lão hộ pháp cho, mà Long Nhất Đao bình thường làm việc và nghỉ ngơi thói quen là phi thường quy luật, tại trong mấy tháng này, hắn mỗi ngày muốn ăn không ít linh thảo, mỗi lần luyện hóa xong những linh thảo này, hắn đều có thể tăng lên một giai cảnh giới, hắn tự nhiên muốn tìm Diệp Thần Phong suối quẩy. Phế vật chính là phế vật. Diệp Thần Phong bĩu môi. Long Nhất Đao bị Diệp Thần Phong cho chọc giận, tiểu tử, muốn chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Long Nhất Đao sau lưng, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Sau lưng của hắn phảng phất là mọc ra hai cánh bình thường, hai chân của hắn cũng trong nháy mắt mọc ra tứ chi, chân của hắn chỗ toát ra hai cây xúc giác, trong hai tay của hắn xuất hiện móng vuốt sắc bén, đây là ma tộc móng vuốt, mà miệng của hắn biến thành răng nanh trạng, loại này răng nanh hình thái cùng thằn lằn có chút tương tự, bất quá, loại này thằn lằn răng thế nhưng là bén nhọn rất, người bình thường bị cắn đến, chỉ sợ cũng lại biến thành một đống thịt nát. Giống. Tại Long Nhất Đao thi triển ra ma thần quyết đằng sau, trên người hắn bạo phát ra cường hãn khí tức, tại trong cỗ khí tức này, Long Nhất Đao cảm giác được trong cơ thể hắn huyết dịch trở nên sôi trào lên, trong thân thể của hắn huyết mạch phảng phất nhận lấy triệu hoán một dạng, cái này khiến Long Nhất Đao trên gương mặt toát ra vẻ hưng phấn. Long Nhất Đao tại Ma Thần Quyết phía trên tu vi đã đột phá đến luyện tâm 3 tầng hậu kỳ, mà lại hắn tại Vạn Quỷ Thành địa vị cũng tương đối cao, hắn tự tin chính mình chỉ cần tốn hao 3 phút là hắn có thể đủ giải quyết hết tiểu tử này. Tại Long Nhất Đao thi triển ra Ma Thần Quyết sau, mọi người ở đây nhìn thấy Long Nhất Đao bộ dáng sau, bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Long Nhất Đao cũng có được ma tộc huyết mạch. Mà lại Long Nhất Đao hay là một cái ngũ phẩm trong chủng tộc vương giả, ma thần tộc. Chương 2150 nhị lưu tông môn thế lực, chương 2150 nhị lưu tông môn thế lực đáng chết, chúng ta mau trốn. Không được, Vạn Quỷ Thành hộ vệ đoàn thế nhưng là một cái nhị lưu tông môn thế lực, chúng ta căn bản không phải đối thủ, huống hồ thực lực của bọn hắn thế nhưng là thánh cấp đỉnh phong cấp độ. Nhìn thấy Long Nhất Đao thực lực đằng sau, cái này tây khu chúng quanh những người này nhao nhao sợ tè ra quần, bọn hắn tại ngắn ngủi ngây người đằng sau, những người này lập tức hướng phía nơi xa chạy trốn đi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần rời đi Vạn Quỷ Thành, như vậy Long Nhất Đao cùng Vạn Quỷ Thành liền lấy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Vạn Quỷ Thành thành chủ thế nhưng là một tên thánh cấp cường giả tối đỉnh, loại thế lực này cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Long Nhất Đao âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là của ta. Đang khi nói chuyện, Long Nhất Đao đã thi triển ra trong thân thể ma tộc huyết mạch chi lực, trong thân thể tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền đuổi kịp một tên chạy trốn Vạn Quỷ Thành hộ vệ đoàn người. Long Nhất Đao trên cánh tay phải cốt thứ hung hăng cắm vào đối phương trong trái tim, tên hộ vệ này đoàn trên mặt người lập tức hiện đầy vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó, Long Nhất Đao lại liên tục đem mấy tên hộ vệ đoàn người sát hại, ánh mắt của hắn rơi vào phía sau nhất Diệp Thần Phong trên thân, hắn trong đôi mắt tràn ngập ánh mắt tham lam, khóe miệng nổi lên thị huyết dáng tươi cười, "Tiểu tạp chủng, hiện tại ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói?" "Tiểu tạp chủng, xương hô của ngươi cũng rất thích hợp ngươi, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi một câu, nếu như ngươi quỳ gối trước mặt ta, gọi ta một tiếng lời của gia gia, ta có lẽ có thể tha mạng chó của ngươi." Diệp Thần Phong trêu tức nhìn về hướng Long Nhất Đao. Long Nhất Đao nghe xong, trong thân thể của hắn bạo phát ra khí lãng cuồng bạo, hắn tức giận quát, "Tiểu tạp chủng, ngươi là đang tìm cái chết?" "Siêu, siêu, 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 bành, bành, bành." Long Nhất Đao công kích phô thiên cái địa đánh út về phía Diệp Thần Phong ngực. Mà tại một bên khác, Diệp Thần Phong nhìn xem trùng kích tới mấy tên luyện tâm tông hộ vệ đoàn người, hắn khẽ cho mày, trong thân thể đồng dạng là bạo phát ra hung mãnh lực lượng, trong thân thể của hắn khí huyết cũng tại rời sông lấp biển, hắn đem luyện tâm quyền thôi động đến cực hạn, một quyền đánh tới hướng phía trước, một quyền này ẩn chứa Diệp Thần Phong tất cả lực lượng và kinh khí. "Phanh, phanh, 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 phanh." Một quyền tiếp một quyền đánh vào đối phương trên ngực, giờ khắc này, Diệp Thần Phong nắm đấm giống như là bồn chồn bình thường băng lên. Phốc phốc. Long Nhất Đao ngực bị đánh đến lõm xuống dưới, cả người hắn giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài, máu tươi thuận trong miệng của hắn điên cuồng phun tung tóe ra ngoài, trong thân thể của hắn khí huyết cũng bị Diệp Thần Phong cho sinh sinh đánh tan. Long Nhất Đao trùng điệp té lăn quay trên mặt đất, tại trong miệng của hắn cũng chảy ra từng sợi máu tươi màu đen, cái này khiến Long Nhất Đao trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh, tiểu tử này thực lực làm sao khủng bố như vậy? Uy lực của một quyền này tuyệt đối vượt qua hắn thời điểm toàn thịnh một quyền. Lúc này, tại Diệp Thần Phong bên trái một tên luyện tâm tông nam tử, trên mặt hắn hiện đầy kinh hãi, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, hắn biết Long Nhất Đao đã bị Diệp Thần Phong giết đi. Cái này đây là Ma Thần Quyết, chẳng lẽ người trẻ tuổi này lại là Ma Thần Điện đệ tử? Chuyện này quá đáng sợ đi. Chúng ta Vạn Quỷ Thành hộ vệ đoàn cũng mới 5 cái Ma Thần Điện đệ tử. Tiểu tử này là Ma Thần Điện đệ tử sao? Mặc kệ tiểu tử này là thân phận gì, dù sao chúng ta đều phải chết, đã như vậy, chẳng đem hắn cho dẫn bạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở tên này Luyện Tâm Tông nam nhân thoại âm rơi xuống sau, tên này Luyện Tâm Tông nam nhân từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên hạt châu màu đen, sau đó, hắn đem hạt châu màu đen bóp nát. Lập tức, viên này hạt châu màu đen chợt nổ tung, một cỗ ngập trời năng lượng từ hạt châu màu đen này bên trong bắn tung tóe mà ra, đem con đường này nuốt chửng lấy. Tại Diệp Thần Phong đám người trong tầm mắt, ban đầu trên đường phố chỉ còn lại có khói đặc cuồn cuộn, con đường này bị hủy diệt, một màn này để người chung quanh cũng nhịn không được nữa, bọn hắn nhao nhao chạy trốn, những người này đều là Luyện Tâm Tông phổ thông thành viên, bọn hắn đúng vậy nhận biết Ma Thần Điện đệ tử. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này, nhiều người như vậy thế mà chạy. Diệp Thần Phong trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Long Nhất Đao, nói ra, người là đồ con lợn, thật đặc nương ngu xuẩn. Nghe vậy, Long Nhất Đao sắc mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn, trong thân thể của hắn không ngừng có ma khí tràn vào trong hai tròng mắt. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong cảm giác mình đầu phảng phất muốn đã nứt ra bình thường. Oeng, một tiếng, một cỗ cường hành ma khí tại Long Nhất Đao trong thân thể nổ tung lên, Diệp Thần Phong cả người giống như diều bị đứt dây lùi lại hơn 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Long Nhất Đao thì là đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, trong con mắt hắn vẫn như cũ lóe ra ánh mắt tham lam, khóe miệng hiện ra cười lạnh, trên người hắn tản ra ma khí ngập trời. Tiểu tạp chủng, ngươi cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Tại Long Nhất Đao thanh âm vừa mới rơi xuống, dưới chân hắn bộ pháp trong lúc đó di động, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Mà Diệp Thần Phong thì là cảm giác trong đầu ông một tiếng tiếng vang, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Tại Diệp Thần Phong bên tai truyền đến Long Nhất Đao âm trầm thanh âm, ngay sau đó, tại Diệp Thần Phong bên cạnh đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm thẳng tắp đâm về phía Diệp Thần Phong. Cái này khiến Diệp Thần Phong kinh hãi, tại Long Nhất Đao xuất hiện sát na, Diệp Thần Phong liền làm xong tránh né chuẩn bị, nhưng khi Diệp Thần Phong muốn tránh né thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách tránh né. Phốc phốc. Trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Thần Phong huyết hầu, màu đỏ tươi huyết dịch phun ra tại trên con phố dài này, đem con phố dài này nhiễm đến càng thêm màu đỏ tươi. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Tại Diệp Thần Phong tắt thở một khắc này, trong thân thể của hắn khí huyết cũng triệt để biến mất, hắn liền xem như muốn thi triển hồn ấn, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Long Nhất Đao nhìn xem trên bàn tay của mình nhiễm lấy máu tươi, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, hắn mắt nhìn sau lưng ngã xuống đất 4 tên Luyện Tâm Tông đệ tử, trong thân thể của hắn ma khí cũng chậm chậm thu liễm trở về. Tại Long Nhất Đao vừa mới thu liễm thể nội ma khí lúc, hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt phảng phất đứt gãy bình thường, đau đớn không gì sánh được, sắc mặt hắn kịch liệt co quắp mấy lần. Long Nhất Đao đang thong thả đứng lên, lúc này, Long Nhất Đao nhìn về hướng xa xa tòa kia phong cách cổ xưa kiến trúc. Tòa này phong cách cổ xưa kiến trúc đúng là hắn trước đó bị vây ở phiến đại môn kia bên trong phòng. Long Nhất Đao khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười tà ác, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cường hãn cỡ nào đâu, không nghĩ tới vẫn là như thế yếu đuối, ta nhìn đêm nay ta nhất định phải đưa ngươi hút khô, ta ma khí cũng kém không nhiều muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 2151 ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, chương 2151 ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi bá. Long Nhất Đao thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Long Nhất Đao vừa mới đi không đủ 200m, một tên lão giả mặc hắc bào ngăn tại trước người hắn, lão giả mặc hắc bào đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Long Nhất Đao, nói ra, Long Nhất Đao, không nghĩ tới thương thế của ngươi khôi phục nhanh như vậy, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Lão giả mặc hắc bào lời nói, lập tức để Long Nhất Đao sửng sốt một chút, bất quá, hắn cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở, nói ra, trên thế giới này nhưng không có loại thuốc nào có thể chữa trị thương thế của ta. Lão giả mặc hắc bào nói ra, Long Nhất Đao, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Ma công của ngươi cũng chỉ có thể đủ duy trì thời gian một nén nhang mà thôi, trong khoảng thời gian này đầy đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Long Nhất Đao sắc mặt lập tức trầm xuống, lão giả mặc hắc bào này nói chúng hắn chỗ yếu hại. Hắn ma công sát thực chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Lão giả mặc hắc bào nhìn xem sắc mặt không tốt Long Nhất Đao, khoe miệng buộc vòng quanh một vòng ý cười, nói ra, Long Nhất Đao, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói tốt. Long Nhất Đao bĩu môi khinh thường sừng, hư lạnh một tiếng, thân ảnh lại lần nữa hướng phía nơi xa lao đi. Lão giả mặc hắc bào nhìn xem Long Nhất Đao bóng lưng, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, trong mắt hắn Long Nhất Đao tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Long Nhất Đao, ngươi mơ tưởng rời khỏi. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe trong lúc đó vang lên. Nghe được câu này, Long Nhất Đao thân ảnh đình chỉ bước chân. Hắn xoay người, nhìn thấy một tên xinh đẹp nữ nhân chặn đường tại trước người của mình, cái này xinh đẹp nữ nhân chính là Luyện Tâm Tông tông chủ Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi tu vi cùng Long Nhất Đao không sai biệt nhiều. Đường Uyển Nhi lạnh như băng nhìn xem Long Nhất Đao, nói ra, "Long Nhất Đao, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không ngươi khẳng định là mất mạng rời đi nơi này." "Ha ha, Đường Uyển Nhi, ngươi cũng không cần đang hù dọa ta, ngươi hẳn phải biết ta là không nhận ngươi chỗ ớt thúc, ngươi hay là ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân của ta liếm đáy giày của ta đi." Long Nhất Đao phách lối nói, trong thân thể của hắn ma khí điên cuồng tăng vọt, một đạo ma ảnh màu đen tại Long Nhất Đao sau lưng hiện lên. "Long Nhất Đao, lần này coi như số người gặp may." Đường Uyển Nhi méo mặt hai lần, nàng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận Long Nhất Đao sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, tại ngắn ngủi sau khi giao thủ, Đường Uyển Nhi liền biết không phải Long Nhất Đao đối thủ. Đường Uyển Nhi ánh mắt nhìn lướt qua nằm trên mặt đất bốn cỗ thi thể, nàng hơi nhướng mày, quát hỏi, là ai giết bọn hắn? Nghe vậy, Long Nhất Đao khinh thường lắc đầu, nói ra, Đường Uyển Nhi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng xứng biết là ai giết bọn hắn? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Đường Uyển Nhi sắc mặt càng phát khó coi, nàng nhìn xem không nguyện ý khuất phục tại nàng Long Nhất Đao. Nàng biết nơi này không nên ở lâu, huống hồ Diệp Thần Phong còn chết tại Long Nhất Đao trên tay. Siêu, 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 siêu. Đường Uyển Nhi thân ảnh ở trong không khí biến thành một trận huyết ảnh, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, nàng là lợi dụng thuấn di rời đi. Tại nàng lúc rời đi, nàng vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn một chút Long Nhất Đao, nói ra, Long Nhất Đao, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Tại mảnh phế tích này phía trên, Thẩm Minh Hiên, Diệp Thần Phong, Nô Dũng, Lý Hoành Vĩ bọn người toàn bộ tụ tập tại nơi này, bọn hắn tất cả đều là một mặt ngưng trọng biểu lộ. Vừa rồi Thẩm Minh Hiên bọn hắn tận mắt thấy Đường Uyển Nhi thi triển thuấn di rời đi. Thẩm Minh Hiên nhìn xem Long Nhất Đao bóng lưng, trên mặt hắn hiện lên phẫn hận cùng oán độc, cắn răng nghiến lợi nói ra, Long Nhất Đao, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Diệp Thần Phong nhìn xem Thẩm Minh Hiên nói ra, Thẩm Minh Hiên, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sáng sớm ngọn núi, ta nhất định phải giết đồ chó hoang này. Nô Dung nắm đấm nắm đến lạch cạch rung động. Các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ta một người có thể đối phó được hắn. Diệp Thần Phong nói với mọi người đạo. Nô Dung mắt nhìn Diệp Thần Phong, lại nhìn một chút Đường Uyển Nhi cùng Long Nhất Đao thân ảnh. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, hắn không có tiếp tục dây dưa tiếp, bọn hắn hiện tại ngay cả Long Nhất Đao ma khí đều không chống đỡ được. Căn bản không thể nào là Long Nhất Đao đối thủ. Sáng sớm ngọn núi, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Nếu có cơ hội, tuyệt đối không nên cứng đối cứng. Gia hỏa này thế nhưng là cựu thiên cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Nô Dũng dặn dò. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Hắn đem Long Nhất Đao nhẫn chứa vật lấy ra ngoài, sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời đi mảnh khu vực này. Tại Diệp Thần Phong bọn người rời đi về sau, lão giả mặc hắc bào đem ánh mắt đặt ở Long Nhất Đao trên thân, cười lạnh nói, ha ha, không nghĩ tới Long Nhất Đao ngươi thế mà còn sống. Thật sự là quá không đơn giản, ma công của ngươi thật đúng là để cho người ta kinh ngạc, xem ra lần này chúng ta Luyện Tâm Tông thật gặp được phiền toái. Long Nhất Đao không để ý đến lão giả mặc hắc bào, hắn trực tiếp hướng nơi xa phóng đi, tại trong mảnh phế tích này, thực lực của hắn bị áp chế chừng 2/3. Lão giả mặc hắc bào nhìn thấy Long Nhất Đao không để ý chính mình, hắn cũng lười đi để ý tới Long Nhất Đao, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần Phong trên nhẫn chữ vật. Lão giả mặc hắc bào đem Long Nhất Đao nhẫn chữ vật cầm lên, hắn nhìn xem phía trên rồng bay phượng múa viết càn khôn hồ lô chữ, trên mặt hắn lóe lên một vòng vẻ tham lam. Ha ha, có vật này, ta nhất định có thể trở thành ma tộc đệ nhất cường giả, bằng vào ta bây giờ tu vi, ta nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Thần Phong, một khi đem Diệp Thần Phong giết. Như vậy, chúng ta Luyện Tâm Tông sẽ càng thêm lớn mạnh. Đến lúc đó, ta sẽ thành ma tộc đệ nhất cao thủ, lão giả mặc hắc bào hưng phấn nói. Hiu, 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 hiu. Trong lúc đông nhiên, từ lão giả mặc hắc bào chung quanh xuất hiện hơn 10 người người áo đen, bọn hắn tất cả đều mặc quần áo màu đen, trong tay của bọn hắn cầm nhiều loại binh khí. Những người áo đen này toàn bộ đều là cao thủ ma tộc. Trong đó một tên cao thủ ma tộc nói ra, các chủ, nơi này đã bị bao vây, ngài hay là trước cùng chúng ta rời đi đi. Lão giả mặc hắc bào mắt nhìn Long Nhất Đao, nói ra, Long Nhất Đao, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ở lại, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi báo thù. Nói xong, lão giả mặc hắc bào liền xuất lĩnh còn lại cao thủ ma tộc rời khỏi nơi này. Hừ, ma tộc tạp thoái, lần này coi như các ngươi trốn được nhanh, lần sau gặp được các ngươi, ta nhất định khiến các ngươi có đến mà không có về. Long Nhất Đao tại trong miệng lạnh lùng nói. Long Nhất Đao tại trong mảnh phế tích này chờ đợi một tháng sau, hắn mới từ nơi này đi ra, hắn đem càn khôn hổ lô thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Diệp Thần Phong vị trí. Lúc trước, Diệp Thần Phong cứu được Thẩm Minh Hiên bọn người, bọn hắn ở chỗ này quen biết, mà Long Nhất Đao vẫn chưa quên chính mình đã từng đáp ứng Diệp Thần Phong sự tình, cho nên hắn định tìm cơ hội giết Diệp Thần Phong, thay Thẩm Minh Hiên bọn hắn báo thù. Diệp Thần Phong bọn người ở tại một tháng này trong tu hành, chương 2152 triệu cân trình độ kinh khủng, chương 2152 triệu cân trình độ kinh khủng cũng đem tu vi tăng lên tới cấp 9 thần huyền cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong nhục thân lực lượng đạt đến 2 triệu cân trình độ kinh khủng, Diệp Thần Phong cảm giác mình lực lượng sánh vai thần hoàng cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Mà tại Diệp Thần Phong trong thân thể, lực lượng thần niệm của hắn cùng linh hồn chi lực cũng có biến hóa về chất. Ầm ầm, Diệp Thần Phong trong não mãnh liệt chấn động lên. Hắn cảm giác trong đầu tựa hồ có một cỗ lực lượng cường hãn tại xé rách đầu của hắn, trên trán của hắn toát ra hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Phốc phốc, Diệp Thần Phong trong cổ họng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt không gì sánh được. Diệp Thần Phong cảm giác mình ý thức trở nên hôn mê, hắn vội vàng ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, bắt đầu khôi phục chính mình hao tổn tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Diệp Thần Phong ý thức một mực duy trì lấy trạng thái tốt nhất. Ý thức của hắn tại dần dần khôi phục, hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị lực lượng gì dẫn dắt, hướng phía nào đó một chỗ phóng đi. Không bao lâu, một tòa to lớn của mộ xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Chỉ là, Diệp Thần Phong ý thức hay là mơ hồ. Tòa cổ mộ này chính là trong truyền thuyết ma đế nơi ngã xuống, trong này có ma đế di bảo, còn có một viên nhận chữ vật. Diệp Thần Phong cảm giác mình ý thức từng đợt hoảng hốt, hắn cố gắng khống chế ý thức của mình, hướng phía trong cổ mộ đi đến, cuối cùng, Diệp Thần Phong ý thức tiến nhập cổ mộ chỗ sâu. Tòa cổ mộ này bên trong không gian phi thường khổng lồ. Bên trong có một đầu dài đến 100 mét rộng thông đạo, trong lối đi này mặt tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Diệp Thần Phong ý thức không ngừng tiến lên, từng bước đi về phía trước. Diệp Thần Phong cảm giác mình ý thức phảng phất là lâm vào trong đầm lầy, mỗi đi một bước đều phi thường gian nan, bất quá, hắn như cũ từng bước tiến lên, hắn không dám phất lờ, bởi vì hắn biết phía trước nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tại Diệp Thần Phong ý thức tiến lên đồng thời, bên cạnh hắn trên vách tường đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh này toàn bộ là năm đó Ma Đế vẫn lạc lúc chẳng cảnh. Trong những hình ảnh này nhân vật xuất hiện, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, thực lực cực kỳ cường hành. Thậm chí có mấy cái hay là thiên thánh đỉnh phong cường giả. Những người này đều là lịch đại Ma Đế đệ tử. Ma Đế là ma giới đệ nhất cường giả, đáng tiếc Ma Đế đệ tử lại tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong vẫn lạc. Diệp Thần Phong nhìn xem những hình ảnh này, hắn cảm giác trong lòng của mình từng đợt có rút đau đớn. Ma Đế vẫn lạc sau, ma tộc đệ nhất cường giả liền do ma giới đệ nhất cao thủ Long Phi Vũ đảm nhiệm, tại ma giới bên trong địa vị là gần với ma tôn. Long Phi Vũ tại Ma Đế vẫn lạc trong khoảng thời gian này, chỉnh đốn ma giới, làm cho cả ma giới trở nên gió êm sóng lặng, thế nhưng là, đây chỉ là biểu tượng thôi, tại ma giới bên trong ám lưu hung dũng. Ma giới đệ nhất cường giả, Long Phi Vũ căn bản là không có cách khống chế. Ma Đế chết, ma tộc bên trong những cái kia ma quân, ma vương, ma soái chờ chút toàn bộ xuất thế, ma tộc đệ nhất cường giả Long Phi Vũ chỉ có sức lực chống đỡ, nhưng không có sức phản kháng, cho nên Long Phi Vũ chỉ có thể tạm thời thoái ẩn núi rừng. Diệp Thần Phong ý thức không ngừng đi lên phía trước lấy, hắn càng phát tới gần hình ảnh kia bên trong từng cái bóng người. Trong lúc bất chợt, Diệp Thần Phong con mắt trợn trừng lên, trong mồm nhịn không được nói ra, tại sao có thể như vậy? Trong đầu của ta làm sao lại thêm ra loại tình tiết này? Đầu của ta đau quá. Lúc này, một lão giả đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, tên lão giả này dáng người khôi ngô, hắn mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn như là tuổi tác đã vượt qua 1000 tuổi. Tên lão giả này ở chỗ này chờ đợi một tháng, hắn đối với Ma Đế vẫn lạc địa điểm đã sớm biết. "Tiểu tử, ngươi đừng có lại hướng mặt trước đi, cổ mộ này bên trong bố trí phi thường lợi hại huyễn thuật, liền xem như ta cũng khó có thể phá giải nơi này huyễn thuật. Ta vừa mới tại phụ cận bố trí một cái cỡ nhỏ cái giới, chỉ có thể cam đoan sẽ không thụ thương, ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn." Tên lão giả này nói ra. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, "Huyễn thuật? Huyễn thuật này lại còn có loại công hiệu này?" "Đúng vậy, tiểu huynh đệ, trong đầu của ngươi nhiều hơn loại huyễn thuật này." Tên lão giả này nói lần nữa, "Đây là Ma Đế tại sau khi ngã xuống, lưu lại xuống, hắn bố trí một bộ phi thường khủng bố huyễn thuật, chỉ có Ma Đế thân nhân hoặc là đồ đệ mới có thể bài trừ bộ này huyễn thuật. Tiểu tử này tư chất cũng không tệ, nếu như hắn có thể ở chỗ này kiên trì một ngày, tư chất của hắn khẳng định có thể đạt tới cực hạn." Tên lão giả này tại cảm khái Ma Đế thiên phú lúc, hắn nhìn về hướng Diệp Thần Phong thân thể, hắn kinh ngạc nói, "Tiểu tử này trên thân vậy mà có được thần cấp linh hồn lực tồn tại. Thật sự là thật bất khả tư nghị, nếu như tiểu tử này có thể sống ra ngoài, tiền đồ của hắn đơn giản bất khả hạn lượng a. Chúng ta nơi này khoảng cách Ma Đế vẫn lạc địa điểm càng ngày càng gần, tiểu gia hỏa, ngươi liền lưu tại nơi này đi." "Ta đi trước một bước." Tên lão giả này đối với Diệp Thần Phong nói ra, nói xong, lòng bàn chân hắn bôi mỡ muốn rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong gặp tên lão giả này xoay người chạy, hắn lập tức hô, "Chờ một chút, tiền bối, văn bối cũng là bị ma giới cao tầng bức bách mới đi đến nơi này. Nếu như tiền bối không giúp ta phá giải những huyễn thuật này, như vậy ta chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, tên lão giả này thân hình dừng lại một chút, bất quá, hắn vẫn không có quay đầu, mà là tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước, nói, "Ta mặc dù có thể phá giải ma giới huyễn thuật người không nhiều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta có thể trợ giúp ngươi. Dù sao ma giới huyễn thuật quá mức cao giai, năng lực của ta có hạn, ta nhưng không có biện pháp tại ngắn ngủi thời gian nửa nén hương bên trong bài trừ những huyễn thuật này." Nói xong, tên lão giả này liền thẳng đến xa xa một tấm bia đá bay lượn mà đi. Diệp Thần Phong nhìn thấy tên lão giả này muốn rời khỏi, hắn lập tức mở miệng nói, "Tiền bối, ngươi không muốn đi à? Ngài giúp ta một chút được không?" "Ngươi yên tâm, chờ ta an toàn, ta tuyệt đối đem ngươi trở thành làm ân nhân một dạng báo đáp." Tên lão giả này không để ý đến Diệp Thần Phong, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, sau đó không lâu, tên lão giả này hoàn toàn biến mất tại Diệp Thần Phong trước mắt. Diệp Thần Phong nhìn xem này tấm lại một hình ảnh bên trong một màn, nắm đấm của hắn nắm chặt, trên người hắn khí thế đột nhiên ngưng tụ. Đây là Diệp Thần Phong trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, tại trong đầu của mình xuất hiện trong tấm hình, mỗi một cái trong tấm hình đều là Ma Đế vẫn lạc lúc hình ảnh, mà Diệp Thần Phong bây giờ đang đứng tại một bộ to lớn Ma Đế pho tượng trước mặt. Diệp Thần Phong từ trong ngực móc ra hắn thanh chủy thủ kia. Đây là ban đầu ở Tiên Võ môn bên trong, Diệp Thần Phong dùng cây chủy thủ này chém giết Tiên Võ môn trưởng môn Trương Thanh Sơn. Diệp Thần Phong nhìn xem này tấm to lớn pho tượng, khóe miệng hiện lên cười lạnh, "Trương Thanh Sơn, ngươi muốn thôn phệ hồn phách của ta? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì." Nói, Diệp Thần Phong đưa bàn tay dán tại này tấm pho tượng phía trên, mà Diệp Thần Phong trong não lại lần nữa nhiều hơn một chút tin tức. Chương 2153 Ma Đế pho tượng. Chương 2153 Ma Đế pho tượng. Ma Đế pho tượng. Chẳng lẽ Ma Đế ban đầu ở pho tượng này nội thiết đưa miễn thuật? Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong trong nội tâm siết chặt, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thăm dò một phen, nếu như pho tượng này thật sự có vấn đề, hắn chỉ có thể đảm bệnh. Sau đó, Diệp Thần Phong vận chuyển linh hồn lực rót vào lưỡi đao bên trong. Tại Diệp Thần Phong linh hồn lực tiến vào lưỡi đao đằng sau, lưỡi đao lập tức nổ bắn ra sáng chói đao quang, đạo đao quang này tại Diệp Thần Phong trên cổ tay nhanh chóng vũ động, tại trong ánh đao còn có từng tia sương mù màu đen đang lan lộn lấy. Chỉ gặp trong ánh đao có hào quang màu đen lóe ra, những này hào quang màu đen phảng phất là từng đoàn hỏa diễm, mà tại những ngọn lửa màu đen này bên trong, Diệp Thần Phong vậy mà phát hiện một đạo màu đen hư ảnh, đoàn này màu đen hư ảnh đang nhanh chóng dây rủa lấy. Xuy, 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 xuy. Trong ánh đao không ngừng bắn ra liên tiếp âm thanh chói tai, mà đạo này màu đen hư ảnh thì là tại trong ánh đao kịch liệt và mẹo, cuối cùng tại Diệp Thần Phong thao túng bên dưới, đoàn này màu đen hư ảnh nó trực tiếp bị đao quang cho xé rách thành mảnh vỡ. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Diệp Thần Phong trong cổ họng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nói thật hắn vừa mới chỉ là nương tựa theo tự thân trực giác để phán đoán, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cây chủy thủ này còn có tính công kích. Xem ra chủy thủ này không hổ là tiên khí tồn tại a. Hư ảnh màu đen này là bị đao quang cho trực tiếp rạo sát, cái này khiến Diệp Thần Phong thở dài một hơi, đồng thời Diệp Thần Phong lập tức đem ánh mắt tụ tập tại cái này ma đế pho tượng sau lưng, chỉ gặp tại cái này ma đế pho tượng sau lưng còn có một đạo thềm đá. Đạo thạch này giai nối thẳng ma đế mộ huyệt, tại ma đế pho tượng phía sau là một cái hang động đen kịt, thấy không rõ lắm thật sâu cạn, tại màu đen trên thềm đá còn khắc họa lấy phức tạp đồ án cùng chữ viết. Diệp Thần Phong nhìn xem trên thềm đá những này phức tạp văn tự, trong não đột nhiên vang lên ma đế năm đó lời nói, nơi này chính là ta ma giới chi tổ ma đế vẫn lạc chi địa, ta tại trước khi vẫn lạc, lưu lại tòa này thềm đá thông hướng phần mộ của ta. Ma đế lúc trước nói chính là có ý tứ gì? Tòa này thềm đá vì cái gì lại gọi là phần mộ đâu? Cái này khiến Diệp Thần Phong có chút không hiểu. Diệp Thần Phong đem chủy thủ thu vào, hắn nhanh chóng hướng phía màu đen thềm đá dậm chân mà đi, mỗi bước ra một bước, trên trán của hắn liền toát ra mồ hôi mịn, không chỉ có như vậy, tại Diệp Thần Phong trên hai chân truyền đến trận trận toàn tâm đau đớn, phảng phất là xương cốt cũng phải nát rách ra bình thường. Bất quá, Diệp Thần Phong nghị lực cực kỳ kinh người, tại không chịu nổi thống khổ tình huống dưới, hắn như cũng đang không ngừng hướng phía thềm đá đi đến, tại bàn chân của hắn dẫm lên màu đen thềm đá thứ nhất ấp, lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bàn chân dâng lên. T. Những này lực lượng kinh khủng để toàn bộ màu đen thềm đá đều trở nên lắc lư. Tại loại áp lực kinh khủng này phía dưới, Diệp Thần Phong thân thể không tự chủ được hướng phía trên thềm đá ngã chồng bỏ xuống. Bất quá, tại dưới loại áp lực này, Diệp Thần Phong linh hồn lực không ngừng tăng lên. Trong cơ thể hắn tiên nguyên lực cũng nhanh chóng lưu động, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại đột phá, mà lại trong cơ thể hắn tiên nguyên lực đang không ngừng tăng trưởng, cái này khiến Diệp Thần Phong có loại vui đến phát khóc xúc động, dù sao Diệp Thần Phong đã thật lâu không có đột phá qua cảnh giới. Tại cảm nhận được thể nội tiên nguyên lực không ngừng gia tăng đằng sau, hắn tâm niệm khẽ động, tại hắn trong đan điền linh hồn lực nhanh chóng khuyết tán mà ra, tại tứ chi bách hải của hắn bên trong cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu lên linh khí xung quanh, chỉ là tại trong tiên giới căn bản không có linh khí có thể thờ Diệp Thần Phong hấp thu, cho nên hắn tại thể nội hấp thu linh khí vô cùng có hạn. Sau đó, Diệp Thần Phong linh hồn lực không ngừng khuyết tán, cái này khiến Diệp Thần Phong trong nội tâm là hưng phấn không thể tự kiềm chế, hắn biết hắn rốt cục có thể đột phá, tại đột phá tiên quân lục trọng thiên đỉnh phong sau, lực chiến đấu của hắn hẳn là có thể ngăn cản tiên hoàng cửu trọng thiên đi. Diệp Thần Phong trong nội tâm không ngừng kích động lấy, trên gương mặt của hắn hiện đầy hồng nhuận phấn khích, hắn cảm giác thân thể của mình tại bành trướng lấy, loại này bành trướng là phi thường thoải mái. Mà hắn tại cảm ngộ ma đế trên pho tượng những văn tự kia, hắn biết đây cũng là ma đế năm đó sáng tạo ma tộc cùng yêu tộc trước đó ghi chép. Diệp Thần Phong nhìn xem ma đế pho tượng, mỗi chữ mỗi câu chăm chú đọc đứng lên, ma đế là ta ma tộc bên trong mạnh thứ hai hung hãn tồn tại, hắn từng tại 35 vạn năm trước, hắn tu luyện đột phá đến thánh cấp độ, chỉ tiếc nhục thể của hắn bị hủy diệt, chỉ còn lại có một bộ không trọn vẹn không chịu nổi thể xác, nhục thể của hắn bị phong ấn, mà ta đem bộ thân thể này phong ấn tại ma đế cung bên trong. Năm đó ma tộc cùng yêu tộc các vị tổ tiên, bọn hắn đem bộ thi thể này cho mang ra ngoài, ta ma tộc cùng cường giả yêu tộc bọn hắn lợi dụng ma đế thể xác đem nó sống lại. Tại chúng ta hiệp trợ bên dưới, ma đế nhục thân từ từ khôi phục, bất quá, nhục thể của hắn lại không cách nào hoàn mỹ thi triển thần thông của hắn, cho nên hắn một tháng trước mới vẫn lạc, hắn trước khi vẫn lạc, từng để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu là có một ngày thi thể của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn hy vọng ngươi có thể đi cứu hắn một mạng, nếu như ngươi không nguyện ý giúp hắn, coi như xong, hắn cũng không oán hận ngươi. Diệp Thần Phong nghe đến đó đằng sau, hắn biết ma đế là hy vọng hắn đi tìm ma đế hỗ trợ, điểm này Diệp Thần Phong là phi thường khẳng định. Bất quá, hắn cũng không có để cho ta giúp hắn mở ra ma đế mộ huyệt, bởi vì nơi này ma đế thi thể không thể mở ra, bây giờ hắn đem bộ thân thể này lưu tại ma đế trong huyệt mộ, đây là hy vọng có một ngày, huyết mạch của hắn có thể mở ra ma đế mộ huyệt. Năm đó ma đế đem cái này ma đế cung phong ấn, vì chính là phòng ngừa ma tộc cùng người của yêu tộc tiến vào ma đế mộ huyệt, chỉ tiếc, năm đó ma tộc cùng yêu tộc các vị tổ tiên, vẫn không thể nào ngăn cản hai vị kia cường hãn ma vương. Tại những văn tự này bên trong, Diệp Thần Phong rốt cục hiểu rõ ma đế năm đó gặp phải, nguyên lai ma đế nhục thân là bị hai vị kia ma vương cho hủy đi. Bất quá, Diệp Thần Phong trong lòng hay là nghi hoặc, nếu ma đế huyết mạch không thể mở ra ma đế mộ huyệt, như vậy cái này ma đế mộ huyệt lại là làm sao tồn tại đây này? Điểm này để Diệp Thần Phong phi thường tò mò, hắn biết mình bây giờ chỉ là ma đế một cái phân thân thôi, cho nên Diệp Thần Phong cũng không còn đi quan tâm cái này ma đế mộ huyệt, hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía màu đen thềm đá dậm chân mà đi, dù sao thềm đá này vô cùng cao. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác được trên cánh tay phải của hắn đột nhiên có một đạo kinh khủng sức lôi kéo truyền đến, cái này khiến trong đáy lòng của hắn giật nảy cả mình, hắn vội vàng thôi động thể nội linh hồn lực, muốn đem đạo này quỷ dị sức lôi kéo bức cho bách đi ra, thế nhưng là, đạo này quỷ dị sức lôi kéo lại càng ngày càng mạnh. Chương 2154 Ma đế mộ huyệt chỗ sâu, chương 2154 Ma đế mộ huyệt chỗ sâu, thậm chí có loại muốn đem Diệp Thần Phong cánh tay phải kéo đứt xu thế, cái này khiến Diệp Thần Phong không còn dám tiếp tục đi lên phóng ra một bước, hắn sợ sệt cánh tay phải của mình bị xé đứt. Một tiếng. Theo, màu đen trên thềm đá phủ văn bị xé rách thành phấn vụn đằng sau, Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên trầm xuống, phía sau hắn chuyển đến thanh. Một tiếng, cái này màu đen thềm đá trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, đem Diệp Thần Phong cho hung hăng đập vào trên mặt đất. Ai u? Ta dựa vào, đau chết mất, đáng chết. đến cùng là ai đang làm trò quỷ a? Thềm đá này không phải là không thể đủ leo lên sao? Diệp Thần Phong từ trên mặt đất bò lên, trong miệng của hắn không ngừng chửi bới nói. Diệp Thần Phong trên trán nổi gân xanh đi ra, tại cảm giác mình cánh tay phải chuyển đến tê liệt cảm giác đằng sau, hắn lập tức vận dụng linh hồn lực bắt đầu trị liệu lên cánh tay thương thế, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường phiền muộn, xem ra cái này ma đế pho tượng cùng hắn có duyên phận a. Thế mà lại đem hắn cánh tay phải cho đánh gãy, cái này nếu là đổi lại người khác khẳng định đã sớm chết chồng vó. Diệp Thần Phong tại thử mấy lần, hắn phát hiện cánh tay phải của mình không có việc gì đằng sau, hắn lại đem linh hồn lực dò xét tiến nhập trong tấm bia đá, tại xác định ma đế pho tượng sẽ không đối với mình sinh ra công kích đằng sau, Diệp Thần Phong lần nữa đi lên bước ra một bước, hắn cảm giác đến cái này màu đen dưới thềm đá, hẳn là một đầu thông hướng ma đế mộ huyệt chỗ sâu thông đạo, cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập mong đợi. Diệp Thần Phong lại tiếp tục đi lên bước ra một bước, lần này hắn là không trở ngại chút nào bước vào trong thông đạo, theo hắn đi lên phía trước, hắn cảm giác không gian xung quanh càng ngày càng bóp méo. Một mực đi về phía trước trọn vẹn hơn nửa giờ lộ trình đằng sau, trước mắt đông nhiên sáng sủa đứng lên, chỉ gặp cảnh tượng trước mắt là hoàn toàn cải biến, nơi này cùng thế giới dưới lòng đất là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, ở chỗ này khắp nơi đều là nồng đậm thiên địa linh khí này nồng đậm đến trình độ nhất định, vậy mà tạo thành từng đoàn sương mù màu trắng. Mà tại cái này sương mù màu trắng bên trong, mơ hồ có một viên tinh cầu khổng lồ. Hành tinh khổng lồ này là khổng lồ như vậy, liền ngay cả Diệp Thần Phong nhìn ra đều cảm giác không ra giới hạn của nó, nó tựa như là ngôi sao trên trời, lại như là một vòng to lớn thái dương. Viên tinh cầu này mặt ngoài có thật nhiều phù văn màu đen đang lóe lên qua mang, tại viên tinh cầu này phía trên còn có rất nhiều văn tự cổ lão tại nổi lơ lửng. Tại Diệp Thần Phong bước vào mảnh này sương mù màu trắng khu vực thời điểm, trên người hắn quần áo liền bị sương mù màu trắng cho bốc hơi, cái này sương mù màu trắng vô cùng tà môn, tại đụng chạm lấy Diệp Thần Phong làn ra sau, liền bắt đầu hủ thực Diệp Thần Phong ra thịt. Diệp Thần Phong không dám chần chờ, hắn tranh thủ thời gian triệu tập linh hồn lực đi trấn áp những sương mù màu trắng này, nhưng hắn vừa mới đem nguồn lực lượng này đè chế xuống dưới, cái này sương mù màu trắng uy lực lần nữa tăng lên mấy lần không chỉ. Cái này khiến Diệp Thần Phong trên trán thẩm thấu ra mồ hôi mịn, hắn cảm giác đến nguồn lực lượng này so trước đó lực lượng càng thêm tà dị. Tại đem cỗ này sương mù màu trắng uy hiếp cho khống chế đằng sau, Diệp Thần Phong lần nữa thử nghiệm hướng phía viên tinh cầu khổng lồ kia bước ra bước thứ hai. Lần này, cánh tay phải của hắn thật không sao, cái này khiến Diệp Thần Phong thở dài một hơi, xem ra cái này ma đế pho tượng cùng hắn có duyên phận a. Phải biết hắn nhưng là tại ma đế trên pho tượng thừa nhận cực hạn thống khổ. Có thể cái này sương mù màu trắng lại tùy tiện đem hắn trên cánh tay phải thương thế cho chữa khỏi. Loại tình huống này trước kia thế nhưng là không có a. Cái này khiến Diệp Thần Phong phi thường tò mò, cái này ma đế pho tượng có phải là hay không cùng hắn có thủ, hoặc là ma đế muốn mượn hắn thân phận phục sinh. Cái này khiến Diệp Thần Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Những vấn đề này đều cần đợi đến linh hồn lực của hắn khôi phục lại đỉnh phong đằng sau mới có thể rõ ràng, mà trong khoảng thời gian này, cái này ma đế mộ huyệt chắc chắn sẽ không lại mở ra. Tại Diệp Thần Phong đạp vào bước thứ ba đằng sau, phía sau hắn trên vách đá lần nữa truyền đến thanh âm ầm ầm, ở sau lưng của hắn lại xuất hiện một đạo cửa đá. Bất quá, lần này Diệp Thần Phong là trực tiếp vượt qua cánh cửa đá này, lần này hắn không có bị trên cửa đá phủ văn nuốt chửng lấy, hắn cũng không muốn lại nếm thử đạo thứ ba cửa đá. Tại xuyên qua cửa đá đằng sau, Diệp Thần Phong bàn chân đạp ở cứng rắn trên thổ nhưỡng. Khối thổ nhưỡng này thoạt nhìn là vương bức không gì sánh được, nhưng kỳ thực là một tầng nặng nề bùn đất. Tại Diệp Thần Phong bàn chân vừa mới đạp ở trên mặt đất thời điểm, mắt cá chân hắn lập tức chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Cái này khiến trên mặt hắn là toát ra mồ hôi lạnh, mẹ nó, cái này ma đế trong huyệt mộ quả nhiên không đơn giản, cánh tay phải của ta lại bị trên cửa đá này phủ văn cho làm cho vỡ vụn. Khó trách ma đế muốn đem ta đưa đến nơi này đến, cái này trong huyệt mộ đồ vật căn bản không thể đụng a. Cánh tay phải của ta là triệt để phế đi. Diệp Thần Phong cao mày, cửa đá này sau mộ huyệt, hắn đã thăm dò không sai biệt lắm 500 mét xa, trong này hẳn là một tòa cung điện to lớn, bên trong tòa cung điện này có vô số thi thể, mỗi một bộ thi thể bộ dáng đều cực kỳ thảm trạng, những thi thể này làn da đều biến thành màu đỏ sậm, phản phất là một tầng ngọn nến bình thường, mà lại tại bên trong cung điện này có không ít hỏa diễm, những ngọn lửa này thiêu đốt lên thi cốt, những hài cốt này không ngừng kêu rên, để cho người ta dùng mình. Bất quá khi nhìn đến nhiều như vậy thi cốt đằng sau, Diệp Thần Phong ngược lại là yên tâm xuống tới. Bởi vì hắn không có cảm giác được khí tức nguy hiểm, cái này khiến hắn cảm giác trong cung điện này không có gì nguy hiểm. Xem ra bên trong cung điện này là có bảo vật tồn tại. Diệp Thần Phong khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng dáng tươi cười, nếu như nói trong cung điện này thật sự có bảo bối, hắn ngược lại là muốn nhìn bên trong cung điện này đến cùng có cái gì. Lúc trước cái này ma đế thủ hạ đem mộ huyệt cho đào móc, trong này tuyệt đối là không đơn giản, nói không chừng bên trong cung điện này có một loại bảo vật nào đó cũng không nhất định đâu. Cái này khiến Diệp Thần Phong không khỏi hưng phấn lên. Tuy nói nhiệt độ của nơi này rất thấp, nhưng ở Diệp Thần Phong bước ra cửa đá thời điểm, bên ngoài thân hắn linh hồn lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, da của hắn tại nhiệt độ này cực hẳn trong sơn động vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Diệp Thần Phong là càng phát hưng phấn. Tại Diệp Thần Phong bước ra bước thứ tư đằng sau, bên trong cung điện này hỏa diễm đột nhiên thịnh vượng đứng lên. Diệp Thần Phong thấy cảnh này, miệng của hắn há thật to, không biết bên trong cung điện này đến cùng là có đồ vật gì đang hấp dẫn hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm a, ẩn chứa trong đó phi thường nóng nảy hỏa thuộc tính năng lượng. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Hắn trực tiếp đi vào trong cung điện này, bên trong cung điện này là có rất nhiều bậc thang hết thể có cấp 7. Diệp Thần Phong dẫm lên cấp 7 bậc thang đi từ từ, hắn tại bên trong cung điện này là nửa bước khó đi, hắn không khỏi nhíu mày, bên trong cung điện này trên vách đá cũng hiện đầy tơ máu, xem ra trên vách đá này phù văn là phi thường lợi hại. Bất quá, Liền xem như dạng này, bên trong cung điện này vẫn như cũ có rất nhiều đồ vật. Chương 2155 bị phong ấn ở lòng đất thi thể, chương 2155 bị phong ấn ở lòng đất thi thể, Diệp Thần Phong từng cái đi tìm đứng lên. Trong cung điện này trên vách tường có rất nhiều bích họa, tại trên bích họa có một bộ mỹ nữ hình, này tấm mỹ nữ hình là mặc một bộ quần trắng. Này tấm mỹ nữ hình dưới góc phải viết một cái tên, ma đế pho tượng. Nhìn thấy này tấm mỹ nữ hình, Diệp Thần Phong miệng dương càng gia tăng, cái này ma đế pho tượng vậy mà lại động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ma đế pho tượng cùng hắn hữu duyên sao? Ngay lúc này, này tấm ma đế pho tượng lại là sống lại, chỉ gặp cái này ma đế pho tượng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, cái này khiến Diệp Thần Phong cảm giác phi thường kinh ngạc, cái này ma đế pho tượng là từ đâu đụng tới? Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua? Tại ma đế pho tượng sau khi đứng dậy, cái này ma đế pho tượng tay phải là giơ lên, hướng phía Diệp Thần Phong vị trí chỉ đi. Diệp Thần Phong nhìn xem cái này ma đế pho tượng động tác, tim của hắn đập không ngừng tăng nhanh đứng lên. Khoe miệng của hắn có chút co quắp một chút. Ma đế pho tượng chỉ hẳn là những cái kia bị phong ấn ở lòng đất thi thể. Cái này ma đế pho tượng ánh mắt chính là rơi vào Diệp Thần Phong trên bờ vai linh hồn lực chi nhận bên trên. Ma đế pho tượng trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ tham lam. Diệp Thần Phong cảm giác ma đế pho tượng tựa hồ là đang theo dõi hắn trên bờ vai linh hồn chi nhận, mà lại cái này ma đế ánh mắt chính là mang theo ý. Cái này khiến Diệp Thần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Cái này ma đế pho tượng không phải một bộ khôi lỗi sao? Chẳng lẽ hắn sẽ còn suy nghĩ? Cái này khiến Diệp Thần Phong là càng ngày càng kinh ngạc. Ngươi muốn trên bả vai ta cây chùy thủ này? Diệp Thần Phong nói thẳng dò hỏi. Tại Diệp Thần Phong thoại âm rơi xuống đằng sau, hắn liền phát hiện ma đế pho tượng không ngừng gật đầu. Linh hồn lực của ngươi đẳng cấp không cao, ngươi cầm không đi ta thanh chùy thủ này. Diệp Thần Phong lại lần nữa nói ra. Ma đế pho tượng tiếp tục gật đầu. Thấy vậy, Diệp Thần Phong trong nội tâm là càng thêm kinh hãi. Ma đế pho tượng ngay cả linh hồn chi nhận đẳng cấp cũng không biết, đây chẳng phải là nói cái này ma đế pho tượng chỉ là một cái sắc giống? Vậy hắn trên người thanh kiếm kia đâu? Diệp Thần Phong nhìn thấy ma đế pho tượng không ngừng gật đầu, hắn là càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đạo ma đế trên người thành trường kiếm kia bị chôn giấu đến trong hầm mộ? Có thể mộ táng này là tại đáy biển chỗ sâu a, mà lại mộ táng quy mô chỉ sợ so hoàng cung còn muốn khổng lồ đi. Chẳng lẽ ma đế người bên cạnh toàn bộ mai táng tại mộ táng này bên trong? Mộ táng này bên trong đến cùng có bảo vật gì? Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Bên trong cung điện này có bảo vật gì? Diệp Thần Phong nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hống hống hống, cái này ma đế pho tượng trong cổ họng phát ra tức giận tiếng hô, trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Cái này khiến Diệp Thần Phong trong lòng chấn động mạnh. Hắn từ pho tượng này bên trong giống như ngửi được mùi vị của tử vong. Diệp Thần Phong không để ý đến pho tượng này cảm xúc biến hóa, tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại Diệp Thần Phong sau khi nói xong, tôn này ma đế pho tượng lại là một trận điên cuồng gào thét, cái này khiến Diệp Thần Phong trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn cảm giác cái này ma đế pho tượng là thật muốn giết hắn. Tại tôn này ma đế pho tượng trong mắt lóe ra sát cơ nồng nặng. Diệp Thần Phong trong lòng có chủng trực giác, nếu là hắn không rời đi cái này ma đế pho tượng, như vậy hắn hẳn phải chết nghi, thế là, hắn quay người liền muốn chạy trốn, chỉ cần rời đi ma đế thạch thất, hắn hẳn là liền an toàn. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thần Phong sau lưng vách tường đột nhiên bạo liệt, ngay sau đó một đầu màu đen cự xà từ trong vách tường bật ra, cự xà này trên cái đuôi có một cỗ cường hãn vô địch hấp lực, hướng thẳng đến Diệp Thần Phong phía sau lưng quét sạch mà đi. Cái này màu đen cự xà tốc độ quá nhanh, đến mức Diệp Thần Phong căn bản không có tránh thoát cái này màu đen cự xà công kích, cái này màu đen cự xà đầu lưỡi hướng thẳng đến Diệp Thần Phong cái cổ tắc tới. Diệp Thần Phong hầu kết đột nhiên bỗng nhúc nhích qua một cái, hắn vội vàng vây tay hướng phía trước phách chạm một đao, hắn muốn dùng lưỡi đao ngăn cản được màu đen cự xà răng. Chỉ gặp cái kia màu đen răng độc tại va chạm đến đao mang đằng sau, lại là dung nhập đao mang bên trong, cái này khiến Diệp Thần Phong quá sợ hãi, hắn căn bản là không có cách khống chế lại trường đao trong tay, trường đao trong tay của hắn rời khỏi tay, một lần nữa rơi xuống cái này màu đen cự xà trong miệng. Phốc phốc. Tại trường đao rơi vào cái này màu đen cự xà trong miệng đằng sau, nó trực tiếp nuốt xuống thanh trường đao này, cái này khiến Diệp Thần Phong là sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi cái này màu đen cự xà răng lại có thể hòa tan linh khí của hắn trường đao, cái này khiến Diệp Thần Phong hô hấp là càng phát run rợn. Màu đen cự xà nuốt lấy đao mang sau, miệng của nó tiếp tục mở ra, một ngụm lại một ngụm cắn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong không ngừng hướng phía trước lui ra phía sau, nhưng lại lui lại đến thạch thất biên giới đằng sau, hắn căn bản không đường có thể lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này màu đen cự xà hướng phía hắn đánh tới. Tại màu đen cự xà tới gần hắn một sát na, hắn cảm giác chính mình toàn thân phảng phất bị đông cứng bình thường, căn bản là không có cách núp đích, cái này khiến con ngươi của hắn là không ngừng co rút lại, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần Phong trong cổ họng không khỏi truyền ra lộn bộ tiếng vang. Phốc phốc, một tiếng. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trong lồng ngực của chính mình giống như có đồ vật gì bị cắn nát bình thường, sau đó, hắn toàn bộ thân thể ngã xoay xuống, đầu của hắn cũng trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Tại ngã trên mặt đất một khắc này, trong đầu của hắn hiện lên một thanh âm, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 triệu điểm tích lũy. Diệp Thần Phong tại ngã xuống đằng sau, thân thể của hắn liền lập tức cứng ngắc ở mà tôn kia ma đế pho tượng thấy được thi thể trên đất đằng sau, nó trong mồm hai viên răng nanh trực tiếp phun ra. Hốc mắt của nó bên trong toát ra hỏa diễm xanh mơn mận, cái này khiến Diệp Thần Phong thi thể trực tiếp biến thành cho tàn. Tại tôn này ma đế pho tượng trong hốc mắt toát ra một đoàn hỏa diễm xanh mơn mận, đem Diệp Thần Phong đốt thành một sợi cho tàn. Tôn này ma đế pho tượng miệng là không ngừng đóng mở lấy, nó đang nhấm nuốt lấy bộ thi thể này. Cuối cùng, tôn này ma đế pho tượng lại biến thành nguyên bản bộ dáng, nó đem bộ thi thể này ném vào một bên trong nhận chữ vật. Sau đó lại tiếp tục đi vào bên trong đi, chỉ để lại một đạo cái bóng hư ảo. tôn này ma đế pho tượng căn bản cũng không biết mình là ai. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở hắn là ma đế thời điểm, tại sau đó, cái này ma đế pho tượng vẫn đợi tại ma đế điện bên trong. Ma đế pho tượng đi ra cung điện này đằng sau, trong ánh mắt của nó là lóe lên phức tạp cảm xúc. Diệp Thần Phong từ trong hôn mê tỉnh lại. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Diệp Thần Phong cảm giác váng đầu nặng nề, nơi này khẳng định không phải trên địa cầu, bằng không thế giới này cũng sẽ không có như vậy nồng đậm ám khí, cái này khiến Diệp Thần Phong nghi ngờ trong lòng càng phát nồng nặng. Chương 2156 trong cung điện còn có người sống. Chương 2156 trong cung điện còn có người sống. Tòa này cung điện cổ lão bên trong, trống rỗng. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn xem cảnh tượng xung quanh, nơi này là một gian mật thất gian phòng. Diệp Thần Phong tiếng bước chân là tại trên vách tường quanh quẩn, không biết qua bao lâu, Diệp Thần Phong là nghe được phía ngoài tiếng bước chân. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, chẳng lẽ bên trong cung điện này còn có người sống? Diệp Thần Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Tại tiếng bước chân truyền đến thời điểm, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh thúy nữ sinh âm thanh, "Diệp thiếu gia." "Diệp thiếu gia, người ở chỗ này sao?" Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên run lên, tại thanh âm này vừa vang lên, Diệp Thần Phong trong não không khỏi nghĩ đến trước đó trong sơn động sự tình, chẳng lẽ nói? Diệp Thần Phong không dám tin nhìn xem cửa ra vào, hắn thấy được một tên người mặc áo trắng nữ hài này dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, làn da trắng nõn, mũi tiểu xảo mà cứng chắc, một đôi đen lúng liếng mắt to, thoạt nhìn là vô cùng linh động. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm, trên mặt cô gái lộ ra vẻ mặt kích động, nàng lập tức hướng phía trong mật thất chạy tới. Khi nữ hài nhìn thấy nằm trên mặt đất thi thể đằng sau, nữ hài này lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt nàng thần sắc trở nên phi thường bối rối cùng sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong thi thể trong nháy mắt, nữ hài này sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lung lay. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nữ hài này trong miệng tự lẩm bẩm. Nữ hài này chính là Thẩm Băng Vũ, mà Diệp Thần Phong thi thể chính là Thẩm Băng Vũ phụ thân Thẩm Đinh. Thẩm Băng Vũ không thể tin được trước mắt đây hết thảy đều là thật, nàng trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước mắt là thuận thế chảy xuôi xuống tới. Nàng là ôm thật chặt hai vai của mình, thân thể là run lẩy bẩy, lần này là thật dọa sợ. Một màn này, để Diệp Thần Phong biết hầu là lại lần nữa phát ra lộp bộp tiếng vang. Thẩm Băng Vũ kêu khóc nói ra, "Cha, ngài mau dậy đi a. Ngài làm sao lại nằm ở chỗ này a? Ta không tin, ta không tin, ta không tin ngài chết." Thẩm Băng Vũ đang không ngừng tái diễn câu nói này, đang nói thời điểm, nàng trực tiếp nằm nhồi thẩm bình trên thân thể, thống khổ khóc lớn lên. Nhìn xem như vậy thương tâm gần chết Thẩm Băng Vũ, Diệp Thần Phong trong nội tâm cũng vô cùng khó chịu, bất quá, ở thời điểm này, Diệp Thần Phong vẫn là không nhịn được nhớ tới trong sơn động chẳng cảnh, giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong nội tâm có chút hối hận, nếu như hắn sớm một chút tìm tới giải dược lời nói, Thẩm Thúc Thúc có lẽ cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. "Băng Vũ tạ, ngươi trước đừng khóc, ngươi mau nhìn xem phụ thân ngươi thế nào." Diệp Thần Phong vội vàng an ủi nói đạo. Thẩm Băng Vũ nghe được Diệp Thần Phong lời nói đằng sau, nàng lau sạch lấy nước mắt trên mặt, từ trên mặt đất bò lên. Khi nhìn đến thi thể trên mặt đất lúc, Thẩm Băng Vũ thân thể là mãnh liệt run rẩy lên. Đây hết thảy, Thẩm Băng Vũ trong não căn bản là không thể nào tiếp thu được. Bất quá, đây hết thảy đều đã trở thành định cục, nàng nhất định phải đối mặt hiện thực tàn khốc này. "Diệp thiếu gia, ta van cầu ngươi giúp ta mau cứu phụ thân ta." Thẩm Băng Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Diệp Thần Phong đem Thẩm Băng Vũ đỡ lên, nói ra, "Băng Vũ tạ, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì tình." Thẩm Băng Vũ nhìn xem Diệp Thần Phong đôi mắt, nàng là thút thít nhẹ gật đầu. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể mình còn lại 5 mai đan dược lấy ra, sau đó đút cho Thẩm Bình phục dụng rồi. Tại cái này 5 mai đan dược vào trong bụng đằng sau, Thẩm Bình thể nội khí thế là liên tục tăng lên, trên thân thể huyết dịch là bắt đầu lan lộn, trên thân cũng hiện đầy vân xanh, Diệp Thần Phong biết đây là trong đan điền ma đế chi lực vận chuyển dấu hiệu. Thẩm Băng Vũ khi nhìn đến Thẩm Bình tình huống như vậy đằng sau, nàng là triệt để trợn tròn mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Thẩm Bình còn có thể tỉnh lại, cái này khiến Thẩm Băng Vũ là kích động, nàng lập tức vọt tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, "Diệp thiếu gia, ngươi thật là quá lợi hại." Diệp Thần Phong mỉm cười, nói ra, "Băng Vũ tạ, ngươi mau chóng rời đi nơi này." "Diệp thiếu gia, ngươi không đổi ta sao?" Thẩm Băng Vũ hỏi. "Ta còn có một cái chuyện trọng yếu không làm xong đâu. Ngươi rời khỏi nơi này trước, để tránh bị những người khác phát hiện phụ thân ngươi dị thường." Diệp Thần Phong nói ra. Thẩm Băng Vũ nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong, nàng không tiếp tục do dự, nàng là lập tức rời đi mật thất, đồng thời đem mật thất đóng lại, dù sao phụ thân nàng còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, không thích hợp để cho người khác quấy rầy. Tại Thẩm Băng Vũ rời đi về sau, Diệp Thần Phong mới mở hai mắt ra. Tại kiến thức ma đế pho tượng chỗ kinh khủng sau, Diệp Thần Phong là không dám tùy ý vận dụng thể nội ma nguyên lực, dạng này rất dễ dàng bại lộ nội tình của hắn. Tại Diệp Thần Phong cổ tay phải bên trên đen huyền châm khẽ run, Diệp Thần Phong trực tiếp đưa bàn tay vươn vào ma đế trong pho tượng, đem trong đó ẩn chứa ma nguyên lực toàn bộ hấp thu đến cổ tay phải ma đế trong vòng tay. Theo Diệp Thần Phong thể nội ma nguyên lực biến mất, trên cánh tay hắn ma đế trong vòng tay quang mang cũng chậm chậm yếu bớt, cuối cùng biến thành một cái bình thường vòng tay. Diệp Thần Phong đang hấp thu xong tất cả ma nguyên lực đằng sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Hắn cũng không hy vọng Thẩm Bình tỉnh lại thời điểm nhìn thấy chính là mình tử vong một màn. Lần này, Diệp Thần Phong đang hấp thu xong ma nguyên lực đằng sau, hắn không tiếp tục trì hoãn, mà là lựa chọn tu luyện Thiên Long Cựu Thức chiêu thứ 2 Long Phi Cửu Thiên. Tại Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên tu luyện Thiên Long Cựu Thức đồng thời, trong đầu hắn linh hồn lực lại một lần nữa tiến nhập đen huyền châm bên trong, đen huyền châm bên trong năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh, một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực tại Diệp Thần Phong trong não tạo thành một cái vòng xoáy, đem linh hồn lực liên tục không ngừng rót vào ma đế trong pho tượng. tại linh hồn lực cùng ma đế pho tượng trong dung hợp. Diệp Thần Phong trên người tán phát ra khí thế tại liên tục tăng lên, tại đột phá đến tiên cấp sơ kỳ đỉnh phong sau, Diệp Thần Phong trong não lại hiện lên một vài bức hình ảnh. Tại ngày thứ 3 ban đêm, Thẩm Vinh rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Diệp Thần Phong thấy thế, khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Lần này Diệp Thần Phong không có vội vã xuất thủ, bởi vì Thẩm Vinh thân thể còn phi thường suy yếu, hắn tiếp tục để Thẩm Băng Vũ linh hồn lực tiến nhập ma đế trong pho tượng. Diệp Thần Phong chỉ cần một khi thi triển Thiên Long Cựu Thức thứ nhất Long Phi Cựu Thiên như vậy, tại trong một kích này sẽ sinh ra cường đại uy lực công kích, đủ để đem Thẩm Vinh giết chết. Thẩm Vinh tại tỉnh lại đằng sau, hắn cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, toàn thân xương cốt đều phảng phất vỡ vụn bình thường. Thẩm Vinh miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc, hắn cảm giác đến một cỗ kỳ lạ linh hồn chi lực tiến nhập trong đầu của hắn. Hắn nghi ngờ nói, trong đầu của ta tại sao phải có một cỗ thần bí linh hồn chi lực tồn tại? Đây là ai truyền cho linh hồn chi lực của ta? Chương 2157 cao giai linh hồn chi thuật. Chương 2157 cao giai linh hồn chi thuật. Thẩm Vinh trong đầu nghĩ tới chỗ này sau, trên mặt của hắn hiện lên kinh hỉ chi xe. Hắn biết hắn khẳng định là bái sư học nghệ, đây là một loại phi thường cao thâm kỹ năng, đây là Diệp gia tổ truyền linh hồn chi thuật, là một loại cao giai linh hồn chi thuật. Thẩm Vinh biết con trai của mình Thẩm Băng Vũ là một cái võ sĩ, nàng là đem loại này linh hồn chi thuật coi như sinh mệnh của mình. Tại Thẩm Vinh trong trí nhớ, hắn chỉ gặp qua một lần Thẩm Băng Vũ tu luyện qua loại kỹ năng này, đây cũng là nữ nhi của hắn truyền cho hắn. Tại Thẩm Vinh nghĩ thông suốt đây hết thảy đằng sau, hắn là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nói ra, đồ nhi Thẩm Vinh tham kiến lao tổ tông. Diệp Thần Phong cau mày, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình bái lao quái vật này vi sư, nhưng là hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Thẩm Vinh, đã người bái ta làm thầy, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta cùng một chỗ luyện tập Thiên Long Cựu Thức thứ nhất Long Phi Cựu Thiên, chờ ngươi học được môn kỹ năng này đằng sau, về sau ta dạy cho ngươi càng thêm lợi hại. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra. Thẩm Vinh tại nghe xong Diệp Thần Phong lời nói sau, cả người hắn lập tức hưng phấn lên. Hắn biết Diệp Thần Phong thực lực tuyệt đối là cường hãn, mà lại Diệp Thần Phong cũng đáp ứng dạy hắn thứ càng lợi hại hơn, cái này khiến Thẩm Vinh làm sao không cao hứng. Hắn hiện tại đối với Diệp Thần Phong tràn đầy vẻ sùng kính. Tại Thẩm Vinh sau khi đứng dậy, hắn là lập tức quỳ gối Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, đa tạ lao tổ tông hậu ái, đồ nhi Thẩm Vinh nhất định không phụ kỳ vọng. Thẩm Vinh trong lòng tại âm thầm suy đoán, Diệp Thần Phong khẳng định là Thẩm gia một vị nào đó trưởng bối đệ tử, bằng không hắn sẽ không như vậy của trẻ, lại giống như này thực lực cường đại. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên này a. Tại đem Thẩm Vinh an bài thỏa đáng đằng sau, Diệp Thần Phong liền đi ra mật thất. Tại hắn vừa mới bước ra mật thất thời điểm, hắn liền nghe phía ngoài tiếng ồn ào. Nguyên lai, Thẩm Vinh thương thế đã khỏi hẳn, cái này khiến tại cửa ra vào bảo vệ Thẩm Băng Vũ bọn người, bọn hắn cả đám đều vô cùng vui mừng, nhất là Thẩm Băng Vũ tại nhìn thấy Thẩm Vinh chưa tỉnh lại, trong hốc mắt là nhịn không được chảy ra nước mắt tới, nàng biết phụ thân có thể sống tới, đây là phụ thân chính mình cố gắng kết quả. Phụ thân, ngài rốt cục đã tỉnh lại. Thẩm Băng Vũ đi lên phía trước, ôm Thẩm Vinh thống khổ khóc lên. Thẩm Vinh vô vô nữ nhi của mình vai thơm, trấn an nói, Băng Vũ, ta không phải đang yên đang lành sao? Ngươi làm sao? Thẩm Băng Vũ đem tâm tình của mình ổn định lại sau, nàng mở miệng giải thích, cha, ngài hôn mê mấy ngày nay, chúng ta toàn bộ Thẩm thị tập đoàn cổ phiếu đều đang ngã xuống, cái này nhưng làm chúng ta lo lắng. Thẩm Vinh nghe vậy, hắn nói ra, không có việc gì, Băng Vũ, ta tin tưởng ngươi cùng ta nữ nhi nhất định có thể sáng tạo một cái giới kinh doanh kỳ tích. Thẩm Băng Vũ nhẹ gật đầu. Thẩm gia đại viện, Diệp Thần Phong từ trong mật thất đi tới đằng sau, khi nhìn đến trong sân đứng đấy đám người, khoe miệng của hắn hơi hơi khẽ động hai lần, bất quá Diệp Thần Phong không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, một nhóm người này đều là địch nhân của hắn, hắn có thể không lưu tình chút nào đem bọn hắn chạm thảo trừ căn. Thẩm Vinh từ Thẩm Băng Vũ trong ngực đi ra, nói ra, Băng Vũ, ngươi trước mang theo bọn hắn đi ăn cơm đi, ta và ngươi Diệp thúc thúc có một số việc cần. Ân. Tại Thẩm Băng Vũ lên tiếng, sau đó bọn hắn là lục tục rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Thần Phong mới hướng phía gian phòng của mình phương hướng đi đến. Tại đi đến cửa phòng mình đằng sau, hắn liền dừng bước lại, hỏi, Băng Vũ, các ngươi là định ở chỗ này sao? Ta gian phòng kia không quá lớn. Diệp thúc thúc, chúng ta dự định cùng ra ngủ cùng chỗ. Thẩm Vinh là nói thẳng ra quyết định của mình. Hắn thấy Diệp Thần Phong cùng cháu gái của hắn ở giữa hẳn không phải là quan hệ nam nữ, hắn cũng sẽ không làm ra bổng đánh nguyên ương sự tình, dù sao bọn hắn Thẩm gia thế nhưng là thiếu Diệp gia một cái mạng đâu. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt a. Các ngươi hai ông cháu trước ở chỗ này, ta liền tạm thời ở tại trong phòng khách đi. Diệp Thần Phong tại đẩy cửa sau khi đi vào gian phòng, hắn thấy được bày ra trên bàn mấy cái dương hành lý, mấy cái này dương hành lý chính là Thẩm Bình cùng hắn cháu gái Thẩm Băng Vũ. Bọn hắn trước lúc rời đi, là đem Thẩm gia tất cả thứ đáng giá đều mang đi. Diệp Thần Phong đi lên trước, đem bên trong một cái dương hành lý cầm lên, đem nó mở ra đằng sau, bên trong là các loại đồ cổ tranh chữ, trong đó có hai tấm bức tranh là bị Thẩm Vinh thiếp thân giấu đi. Diệp Thần Phong không có đi tìm kiếm cái này hai tấm bức tranh, mà là đưa chúng nó thu vào trong nhận chữ vật. Về phần một cái khác trong dương hành lý chính là một kiện đen xe kình trang. Tại Diệp Thần Phong cẩn thận nhìn cái này kình trang sau, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tán thưởng thần xe, bộ y phục này cũng không phải phàm phẩm a, là một kiện tiên khí. Khó trách ta cảm thấy bộ y phục này có chút quen mắt đâu. Thì ra là như vậy. Diệp Thần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Thẩm Vinh đem cái này tiên khí mặc lên người sau, nhìn xem mình trong gương, trên người hắn lập tức bắn ra một loại khí thế bén nhọn. Cái này tiên khí chính là một kiện loại hình phòng ngự tiên khí, có thể ngăn cản thiên quân đỉnh phong cấp độ cường giả một kích toàn lực, mà lại tiên khí lực phòng ngự cũng rất cường đại. Tại Thẩm Vinh mặc vào cái này tiên khí sau, hắn đối với mình sức chiến đấu càng thêm tự tin. Mà nữ nhi của hắn Thẩm Băng Vũ, trên người nàng cũng đeo cái này tiên khí, Khi nhìn đến Diệp Thần Phong trong tay cầm phụ thân nàng quần áo sau, Thẩm Băng Vũ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thẩm Vinh đối với Diệp Thần Phong nói ra, "Diệp thúc thúc, chúng ta đi." Sau đó, hắn cùng Diệp Thần Phong cáo biệt đằng sau, liền xuất lĩnh lấy Thẩm gia một đoàn người rời đi Diệp gia trạch viện. Thẩm Vinh đám người rời đi cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, tại những người này xem ra Thẩm Vinh thương thế đã khỏi hẳn, Thẩm gia hẳn là cũng sẽ rất nhanh lần nữa khôi phục nguyên khí, dù sao Thẩm Vinh chính là nửa bước tiên tôn cường giả đâu. Diệp Thần Phong đem tiên khí thu hồi đằng sau, hắn liền quay trở về Diệp gia trang trong vườn. Diệp Thần Phong tại trở lại Diệp gia đằng sau, hắn không có trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, mà là tại trong sân đi dạo một vòng, cuối cùng, hắn đem ánh mắt chăm chú vào Diệp gia trong hoa viên trên một tấm bia đá. Tấm bia đá này là dùng đặc thù kim loại chế thành, trên tấm bia đá có khắc bốn chữ lớn: Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên Địa Huyền Hoàng là thiên địa cực hạn. Mà Diệp Thần Phong chỉ là tại bia đá mặt sau nhìn qua, hắn liền đem ánh mắt từ trên tấm bia đá rời đi, tấm bia đá này là sư phụ của hắn cho hắn. Hắn cũng không có nghiên cứu triệt để, mà sư phụ của hắn cũng là Tiên Đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, tại trong ấn tượng của hắn, Tiên Đế cấp bậc cường giả là không thể nào đem như thế một khối phổ thông bia đá khắc vào trên tấm bia đá. Diệp Thần Phong tại đi bộ nhàn nhã giống như tại trong hoa viên đi tới, khi hắn trải qua một cây đại thụ lúc, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh từ Diệp Thần Phong phía sau tập kích tới. Chương 2158 kẻ đánh lén khuôn mặt. Chương 2158 kẻ đánh lén khuôn mặt. Diệp Thần Phong cảm giác được phía sau truyền đến công kích, hắn lập tức vận chuyển lên trong thân thể linh khí, thân thể có chút vặn vẹo mấy lần. Hắn là khó khăn lắm tránh qua, tránh né đạo này đánh lén. Bất quá, Diệp Thần Phong đang tránh né công kích đồng thời, hắn còn thuận tay trở tay bắt lấy kẻ đánh lén. Tại Diệp Thần Phong thấy rõ ràng kẻ đánh lén khuôn mặt sau, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trước mắt tên người áo đen này chính là buổi sáng tại trong khách sạn gặp phải tên kia người áo đen thần bí. Diệp Thần Phong trực tiếp bóp gãy cổ của đối phương, đem đối phương ném vào đến bên cạnh trong thùng rác. Diệp Thần Phong trở lại trong phòng đằng sau, hắn nhìn thấy Thẩm Hành Viễn cùng Lưu Thục Đỉnh đang ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm. Mà tại Thẩm Hành Viễn đối diện ngồi một tên lão giả tóc trắng xóa. Lão giả này là một cái tiểu lão đầu bộ dáng, mà tên này lão đầu cũng chính là Hoa Hạ Quốc một vị ẩn thế tông phái Vạn Kiếm môn môn chủ. Tại Thẩm Hành Viễn đem Diệp Thần Phong tư liệu đưa cho tên lão giả kia đằng sau, lão giả cũng đang nhìn Diệp Thần Phong tư liệu, khi hắn xem hết Diệp Thần Phong tư liệu đằng sau, hắn đối với Diệp Thần Phong hứng thú càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hắn là càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng, hắn là đem phần tài liệu này xé tan, hắn là cười híp mắt hỏi, "Tiểu huynh đệ này, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy?" Cái này Vạn Kiếm môn môn chủ chính là Thiên Tiên sơ kỳ cường giả, hắn bây giờ là tại hỏi thăm Diệp Thần Phong thái độ, hắn biết Diệp Thần Phong loại đến tuổi này, khẳng định là có một phen ngông nên, nếu như Diệp Thần Phong cự tuyệt bái hắn làm thầy lời nói, hắn khẳng định là không có cách nào cưỡng cầu. Nhưng là, Diệp Thần Phong thái độ lại làm cho lão giả hết sức hài lòng, hắn tiếp tục nói, "Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi hẳn là suy tính một chút a." Diệp Thần Phong lắc đầu nói ra, "Xin lỗi, ta đối với con đường tu luyện thật không có hứng thú gì." Lão giả này sau khi nghe xong, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vòng thất vọng, hắn nói ra, "Đã ngươi đối với con đường tu luyện không hứng thú, vậy lão phu có thể dạy ngươi một chút võ học, lời như vậy, ngươi khẳng định là được ích lợi không nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" Đối với Vạn Kiếm môn môn chủ đề nghị, Diệp Thần Phong chỉ có thể là từ chối nhã nhặn, hắn không muốn để cho lão đầu này dây dưa nữa đi xuống, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, "Ta muốn nghỉ ngơi." Mặt của lão giả sắc lập tức trầm xuống, hắn từ trên ghế đứng lên, nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi thật xác định muốn làm như thế?" Diệp Thần Phong nhún vai. Cái này khiến lão giả song quyền thật chặt nắm lại, từ trên người hắn tản ra một cỗ sát ý ngập trời, hắn nói ra, "Đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy ngươi liền chờ chết tốt." Vừa dứt lời, xiu xiu xiu, vài tiếng, lão giả hướng thẳng đến Diệp Thần Phong phía bên phải lao đến, mà tại cái này trống rỗng trong sân, chỉ có lão giả một người, còn lại người hầu sớm đã bị Vạn Kiếm môn môn chủ đuổi ra ngoài. Nhìn xem hướng phía chính mình chạy tới lão giả, Diệp Thần Phong không khỏi cười, hắn không nghĩ tới cái này Vạn Kiếm môn môn chủ như vậy nóng lòng, vừa mới qua đi bao lâu à. "Phanh, phanh, phanh," vài tiếng, Vạn Kiếm môn môn chủ tốc độ nhanh vô cùng, tại trong chớp mắt, công kích của hắn đã tới gần Diệp Thần Phong, mà lại, tại công kích của hắn bên trong còn xen lẫn độc dược, hắn cho là mình độc dược khẳng định có thể trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong đánh chết. Ầm ầm, một tiếng, Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới một chiêu này, bàn tay hắn đột nhiên hướng phía Vạn Kiếm môn môn chủ vung ra một quyền. Tại Diệp Thần Phong nắm đấm oanh kích đến Vạn Kiếm môn môn chủ ngực đằng sau, răng rác một tiếng. Vạn Kiếm môn môn chủ ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, cả người bay ngược trở về, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, tại ngã xuống đất bên trên đằng sau, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, đem trong miệng huyết dịch cho nuốt xuống. Phốc phốc, một tiếng. Lão giả tại phun ra ngụm máu này dịch đằng sau, hắn là cũng nhịn không được nữa, trong cổ họng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ như thế khủng bố. Vạn Kiếm môn môn chủ từ trên mặt đất bò lên, nhìn thấy Diệp Thần Phong vẫn như cũ là mặt mỉm cười đứng đấy, trong nháy mắt này, Vạn Kiếm môn môn chủ cảm thấy Diệp Thần Phong bất phàm, đây là một tên thiên tài chân chính, có lẽ không đến thời gian 3 năm, Diệp Thần Phong khả năng liền sẽ tấn thăng làm thần vương cảnh, đây tuyệt đối là Hoa Hạ quốc tương lai một đời thiên kiêu a. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong thực lực đằng sau, cái này Vạn Kiếm môn môn chủ thái độ lập tức lại tới 180 độ bước ngoặt lớn, nụ cười của hắn so trước đó càng thêm nồng nặc. "Diệp tiên sinh, ngươi là có hay không nguyện ý bái ta làm thầy?" Vạn Kiếm môn môn chủ thẳng thắn mà hỏi. Tại Vạn Kiếm môn môn chủ xem ra hắn đều đã hạ thấp tư thái, Diệp Thần Phong khẳng định sẽ đáp ứng hắn tình cầu, dù sao dạng này một tôn thiên tài là ai cũng không nguyện ý bỏ qua. Diệp Thần Phong mắt nhìn cái này Vạn Kiếm môn môn chủ, nói ra, "Có lỗi với, ta không cần ngươi chỉ dạy ta." Vạn Kiếm Môn môn chủ không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ tự tuyệt dứt khoát như vậy lưu loát, nụ cười của hắn cứng ngắt lại, hắn hỏi, "Diệp tiên sinh, đây là vì gì?"
"Ta thế nhưng là Vạn Kiếm Môn môn chủ, ta chỉ cần hơi chỉ điểm ngươi một hai, thực lực của ngươi khẳng định có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng."
Diệp Thần Phong thản nhiên nói, "Ta đối với con đường tu luyện không có hứng thú gì, nếu như ngươi nhất định phải đem ngươi môn phái di chuyển đến Hoa Hạ quốc Tô Thần sau khi về đến nhà." Cha của hắn Tô Văn Cường liền đem chính mình gọi đi thư phòng nói chuyện, đồng thời để cho mình cho nàng nữ nhi mua lễ vật. Tô Thần đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, những ngày này hắn mỗi lần về nhà thăm đến Tô Mẫu đều là một mặt sầu khổ chi sắc, hắn cũng biết chính mình lao ba vì cái gì dạng này, bởi vì hắn từ khi cưới Tô Thần mẹ sau, liền thường xuyên ở bên ngoài ăn vụng. Mà Tô Mẫu lại không có bản lãnh gì có thể trợ giúp Tô Văn Cường nuôi sống hai đứa bé, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Tô Thần từng ngày lớn lên, mà lại trong nội tâm nàng còn rất rõ ràng, coi như nàng muốn cho chồng mình trở về, chỉ sợ cũng đến Tô Thần đồng ý mới được. Cho nên mỗi khi Tô Văn Cường muốn đi công tác khi về nhà, nàng đều sẽ một lần căn dặn hắn, ngươi cần phải chú ý thân thể a. Ngươi trở về nhất định phải nói cho ta biết một tiếng. Ngươi nhớ kỹ cầm theo tiền. Tô Thần nghe bên tai từng tiếng lại nhại, không khỏi cảm giác đau đầu, hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, la bà, ngươi yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này công ty sinh ý cũng không tệ lắm, ta cam đoan trong một năm kiếm lời mấy ngàn vạn, cái này tổng thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi đi. Ngươi nói thật. Tô Văn Cường nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên. Lừa ngươi làm gì? Vậy thì tốt quá. Tô Văn Cường hưng phấn mà bắt lấy Tô Thần tay, kích động nói, tiểu thần, ta biết mấy ngày này vất vả ngươi. Chờ thêm xong Tết Nguyên Đán ngươi liền nghỉ trở về, ba mẹ ta cho ngươi bổ sung tiệc cưới. Tiểu thần, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Lão ba ngươi đừng vội thôi. Ta trước tiên đem đồ vật lấy cho ngươi vào nhà, sau đó lại nói cho ngươi chuyện này. Chương 2159 Diệp Tuyết, hiện tại mất liên lạc. Chương 2159 Diệp Tuyết, hiện tại mất liên lạc. Nhanh lên nhanh lên. Tô Văn Cường thúc giục, chờ một chút ta còn muốn chạy về công ty đâu.
Ừm,
biết. Tô Thần gật đầu trả lời một câu, sau đó dẫn theo đồ vật đi vào thư phòng. Hắn đem vật mua được đặt ở trên bàn trà, sau đó cầm lấy điện thoại di động của mình cùng laptop ngồi ở trước bàn sách mở ra. Những ngày này hắn bề bộn nhiều việc trong công ty sự tình, đã thật nhiều ngày không có nhìn tin tức, hiện tại vừa vặn có rảnh nhìn xem tin tức. Hắn vừa mở ra tin tức trang web, liền thu đến một đầu tin tức, buổi sáng hôm nay 10 điểm, phi trường quốc tế, nổi tiếng công ty hàng không Washington bay hướng Trung Quốc chuyến bay mất liên lạc. Tô Thần lông mày lập tức cau chặt đứng lên, bộ này chuyến bay bên trên hành khách đều là Trung Quốc tịch nhân viên, mà lại đều là hoa kiểu, lần này đột nhiên mất tích nhiều người như vậy, người nhà của bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng sợ sệt, mà lại bọn hắn sẽ còn báo động. Nghĩ đến cái này, Tô Thần chân mày nhíu chặt hơn, hắn đóng lại website, một lần nữa mở ra tin tức công cụ tìm kiếm, tuần tra Washington đường thuyền gần nhất đường thuyền. Kết quả lại phát hiện, gần nhất Washington đường thuyền đều có số lớn hành khách ly kỳ mất tích, có mất liên lạc, có mất tích, mà lại đều là cùng một đỡ chuyến bay. Tô Thần mày nhíu lại thành chữ xuyên, hắn nhìn đồng hồ, khoảng cách máy bay mất liên lạc đã qua hơn 3 giờ, lại không khai thác biện pháp lời nói, đoán chừng người nhà của bọn hắn sẽ lo lắng hãi hùng. Thế là, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm phụ thân Tô Văn Cường điện thoại. "Lão ba, tiểu thần, có phải hay không có tin tức gì?"
"Ừm,
tin tức gì?" Tô Văn Cường lo lắng hỏi. "Ta vừa mới nhận được tin tức, mất liên lạc người ở trong, có một vị là công ty của chúng ta đồng sự, hắn là một tên nữ tiếp viên hàng không, gọi là Diệp Tuyết, hiện tại mất liên lạc." Tô Thần chậm rãi đem tin tức nói ra. "Tại sao có thể như vậy?" Tô Văn Cường nghe xong, trong lòng càng là khó chịu, càng không ngừng thở dài, "Đều tại ta, đều là ta hại chết nàng." Tô Thần gặp phụ thân một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, thế là an ủi, "Lão ba, ngươi không cần thương tâm, Diệp Tuyết tỷ nàng chắc chắn sẽ không có việc gì, nàng người hiển tự có thiên tướng. Ta hiện tại chính là muốn đi tìm nàng." "Lão ba, ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại mất liên lạc hành khách ở trong cũng không ít hoa kiểu, nếu như ngươi tùy tiện đi tìm nàng, sợ rằng sẽ khiêu khích phiền toái không cần thiết, mà lại hiện tại đã mất liên lạc 3 ngày, nói không chừng Diệp Tuyết tỷ hiện tại đã được cứu về, nếu như ngươi lại tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ sẽ càng thêm dẫn họa các nàng." Nghe nói như thế, Tô Văn Cường nước mắt ngăn không được chảy ra, nước nở nói, "Đều tại ta a, nếu như ta sớm một bước đi tìm nàng lời nói, có lẽ nàng liền sẽ không xảy ra chuyện." "Lão ba, đừng có qua. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước biết rõ ràng chuyện nguyên do, sau đó lại muốn biện pháp giải quyết." "Thế nhưng là ta tìm không thấy nàng a." Tô Thần trầm tư một lát, lập tức ngước mắt nói, hoặc là nói, "Lão ba, ngươi có hay không phải người đi Washington tìm kiếm qua Diệp Tuyết thì đâu?" Tô Văn Cường nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, "Ta làm sao có thể đi tìm nàng, nàng đều mất tích, ta nơi nào còn dám." "Vậy liền đúng rồi." Tô Thần nghe nói như thế, vội vàng nói, "Chúng ta có thể từ Washington bên kia vào tay, nếu như nàng thật mất tích, như vậy nhà của nàng thuộc hẳn là đều sẽ liên hệ ngươi, mà lại ngươi bây giờ cũng là Washington thị trưởng, nếu như ngươi tự mình đi bái phòng nhà của nàng thuộc lời nói, hẳn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý phối hợp điều tra." "Tiểu thần, ngươi chủ ý này thực là không tồi, ta tại sao không có nghĩ tới chứ?" Tô Văn Cường kích động nắm lấy Tô Thần tay nói, "Hay là nhà ta tiểu thần lợi hại a, ta hiện tại liền đi Washington, ta nhất định phải đem nàng tìm trở về." Nói đi, Tô Văn Cường liền cúp điện thoại, sau đó lập tức thay xong quần áo liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Tô Thần nhìn xem phụ thân rời đi, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cầm điện thoại di động lên cho Lâm Uyển Như gọi một cú điện thoại. Lâm Uyển Như nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là Tô Thần thanh âm, lập tức cực kỳ cao hứng, liền vội hỏi, "Thần thần, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu?" "Ta mới từ công ty trở về, bây giờ tại Tô thị trong biệt thự." "A, thì ra là như vậy. Vậy ngươi mau tới Tô ra đi." "Ừm." Tô Thần cúp điện thoại, vội vàng mặc vào áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa. Những ngày này vì tránh né truyền thông đuổi bắt, hắn cơ hồ đều tại Tô gia biệt thự ở lại, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, dù sao hắn còn tại Tô Văn Cường trong tay, ai cũng không biết Tô Văn Cường đến tột cùng có thể hay không đột nhiên đổi ý đem hắn giết diệt khẩu. Tô Thần lái xe hướng Tô Trạch chạy tới. Trên đường đi, Tô Thần trong đầu càng không ngừng hiện lên đêm hôm đó tình hình, gương mặt của hắn nhịn không được có chút phiếm hồng đứng lên. Tô Thần, Tô Thần. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai một trận quen thuộc tiếng kêu, hắn quay đầu đi, lúc này mới phát hiện là Lâm Uyển Như đang hô hoán hắn. Lâm Uyển Như trông thấy Tô Thần từ trên xe đi xuống, vội vàng lên đón, lôi kéo Tô Thần tay cười nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, ngươi làm sao tự mình lái xe trở về rồi? Ta hiện tại liền muốn đi Tô ra tìm lão ba. Tìm lão ba? Ngươi bây giờ đi nhà hắn làm gì a? Lão mụ, trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta hiện tại đi vào trước tìm lão ba. Tô Thần nói, liền cất bước tiến vào Tô ra. Lâm Uyển Như thấy thế, cũng đi theo Tô Thần sau lưng. Hai người tới Tô Văn Cường thư phòng, nhìn thấy Tô Văn Cường đang ngồi ở trên ghế ngẩn người. Cha, ngài thế nào? Nghe được thanh âm, Tô Văn Cường đống nhiên ngẩng đầu đến, hắn nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Uyển Như đứng tại cửa ra vào, hắn vội vàng lau lau rồi một chút con mắt, cười ha hả hỏi, Thần Thần, Uyển Như, các ngươi làm sao lúc này trở về? Lão ba, hiện tại đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi, theo lý thuyết ngài cũng đã ăn cơm xong à? Tô Thần nghi ngờ nhìn về phía phụ mẫu, sau đó vừa tiếp tục nói, ngài là không phải gặp được cái gì phiền náo chuyện? Ta. Tô Văn Cường nhìn Lâm Uyển Như một chút, lập tức ho nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là một chút chuyện nhỏ, các ngươi trở về liền tốt, chúng ta ăn cơm đi. A. Lâm Uyển Như thấy thế, đành phải ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Tô Thần thì là ngồi ở mẫu thân bên người, cùng Tô Văn Cường hàn huyên. Hắn đem sự tình đơn giản nói cho Tô Văn Cường, hy vọng Tô Văn Cường có thể trợ giúp hắn, dù sao, hắn còn tại Tô Văn Cường trong tay, hắn cũng không hy vọng Diệp Tuyết ra cái gì ngoài ý muốn, nhất là ngay tại lúc này. Tô Văn Cường sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày, nửa ngày, hắn ngước mắt nhìn về phía nhi tử, đã ngươi cảm thấy nàng là mất tích, vậy tại sao không để cho cảnh sát đi thăm dò đâu? Chương 2160 truyền thông đều đang ngó chừng chúng ta, chương 2160 truyền thông đều đang ngó chừng chúng ta lão ba, đây là chuyện không thể nào. Tô Thần thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại tất cả truyền thông đều đang ngó chừng chúng ta, nếu như chúng ta báo động lời nói, cảnh sát khẳng định cũng sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Điều này cũng đúng. Tô Văn Cường gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi yên tâm đi, chuyện của ngươi giao cho lão ba, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Tô Thần nghe vậy, gật gật đầu, ta ơn cha. Lúc này, Tô Thần điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện là Diệp Tuyết, hắn vội vàng kết nối điện thoại. Uy, Thần Thần đầu bên kia điện thoại, Diệp Tuyết tiếng khóc vang lên Thần Thần, ta tại Washington mất tích, ta bây giờ tại Washington 20 đường phố 20 hảo, ngươi mau tới mau cứu ta đi. Nghe được câu này, Tô Thần cả người cứ thế ngay tại chỗ, sau đó vội vàng đáp ứng nói, được rồi, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Cúp điện thoại, Tô Thần liền lập tức lái xe chạy tới Diệp Tuyết nói tới địa chỉ. Đi vào mục đích đằng sau, Tô Thần thấy được ngồi xổm ở góc tường thút thít Diệp Tuyết, tóc của nàng lộn xộn không chịu nổi, trên gương mặt còn dính đầy nước bùn, hai tay ôm lấy đầu gối, lộ ra phi thường chật vật. Ngươi làm sao biến thành tấm đức hạnh này? Tô Thần đi tới, cau mày nói, "Ô, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là không rõ vì cái gì chính mình đột nhiên té xỉu ở trên đường, chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện ta nằm tại một tấm xa lạ trên giường, ta còn tưởng rằng chính mình gặp phải người xấu bắt cóc, kết quả ta nhìn thấy chung quanh toàn bộ đều là người xa lạ." Tô Thần nhìn xem Diệp Tuyết, trong nội tâm giận mình, không nghĩ tới nàng lại là sau khi hôn mê bị người mang đi. Nhưng là nàng đến tuột cùng là lúc nào mất tích, lại là như thế nào đi vào Washington. Hắn vậy mà không có một chút ấn tượng. Lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Tuyết chỗ cổ, có một khối máu ứ động vết tích, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vết tích này rõ ràng tựa như là nữ hải khai ra tới. Diệp Tuyết, ngươi hôm qua là không phải là bị người bắt cóc? Tô Thần khẩn trước hỏi. Ta cũng không biết ta chỉ nhớ rõ ta ở trên đường té xỉu, mở mắt lần nữa, phát hiện mình bị người bắt cóc đến một cái vứt bỏ nhà kho. Sau đó ta liền mất trí nhớ, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện bên người nằm thật nhiều nam nhân xa lạ. Sau đó cũng không dám nói chuyện, ta thật là sợ. Vậy ngươi có bị thương hay không? Có bị thương hay không? Tô Thần khẩn trước hỏi. Ta không sao a, ta một mực đợi tại trong kho hàng, không có từng đi ra ngoài, ta cũng không có thụ thương. Diệp Tuyết nói, đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình. Thấy vậy, Tô Thần nhẹ nhàng thở ra, sau đó an ủi, được rồi, không sao, đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Nói, hắn vươn tay đem Diệp Tuyết kéo vào trong ngực. Cảm thụ được Diệp Tuyết trên thân tán phát nhàn nhạt mùi thơm, Tô Thần chóp mũi ngửi ngửi trên người nàng mùi nước hoa, không khỏi rơi vào trầm mặc. Diệp Tuyết bị hắn ôm, nhưng không có chút nào mâu thuẫn, mà là thuận thế tựa ở trên vai của hắn, lặng lặng nghe trái tim của hắn nhảy lên thanh âm. Thật lâu, Tô Thần buông ra Diệp Tuyết, sau đó nói với nàng, "Chúng ta ăn cơm trước đi." "Ừm." Diệp Tuyết khéo léo gật gật đầu, sau đó ngồi tại trước bàn bắt đầu ăn cái gì. Tô Thần thấy vậy, liền cũng ngồi tại trước bàn, cùng nàng cùng một chỗ ăn cái gì. Ăn một hồi, Lâm Viễn Như nhìn Tô Thần một chút, hỏi, "Thần Thần, những năm này ngươi đến tụt cùng xảy ra chuyện gì?" Nghe được mẫu thân vấn đề, Tô Thần lập tức ngây ngẩn cả người, hắn làm sao lại nghĩ đến mẫu thân vậy mà biết mình mất trí nhớ chuyện này. Thần Thần, ngươi thế nào? Gặp hắn chậm chạp không trả lời, Lâm Uyển Như lần nữa lên tiếng. Ta. Tô Thần ấp a ấp úng đứng lên. Nhìn xem Tô Thần bộ dáng, Lâm Uyển Như tâm lý hơi hồi hộp một chút, trực giác của nàng nói cho nàng, trong này tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Thế là, nàng đội bằng nói, Thần Thần, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói cho mụ mụ, mụ mụ sẽ thay ngươi làm chủ. Ta. Tô Thần do dự thật lâu, rốt cục lấy hết dũng khí, chậm rãi nói, "Kỳ thật, ta cũng không phải là ngài con ruột, đây là sự thật sao?"
"A." Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Uyển Như kinh hô một tiếng, "Thần Thần, ngươi vừa mới nói những lời này là có ý gì? Ngươi làm sao lại đột nhiên biến thành con của ta đâu?"
"Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, bất quá."
Tô Thần nhìn xem mẫu thân, do dự một lát, rốt cục hạ quyết tâm nói, "Ta cảm thấy, ta hẳn là ngươi cùng phụ thân nhi tử, về phần nguyên nhân cụ thể, đợi khi tìm được chứng cứ ta lại nói cho ngươi đi."
Nghe nói như thế, Lâm Uyển Như không khỏi trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới, nhi tử thế mà biết sự thật này.
Ngươi từ nơi nào biết đến?"
Tô Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Ta từ trên internet tra được, dân mạng bạch trần, nói ta căn bản không phải Tô gia hài tử, là một vị thần bí quý tộc thủ dưỡng."
"Đây là có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ?"
Tô Thần lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng, tóm lại, ta cảm thấy chuyện này hẳn là thật."
Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Uyển Như rơi vào trầm mặc, thật lâu, nàng thở dài một tiếng nói, "Thần Thần, kỳ thật ngươi không phải ta thân sinh hài tử, ngươi là Tô gia con nuôi."
"Con nuôi?"
Tô Thần kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới chính mình lại là Tô gia con nuôi.
"Thần Thần, ngươi chớ kinh ngạc, ngươi xác thực không phải con trai ruột của ta."
Lâm Uyển Như nói, lấy điện thoại di động ra mở ra album ảnh, đưa cho Tô Thần.
Khi Tô Thần nhìn thấy trên điện thoại di động tấm hình đằng sau, trong nháy mắt ngây dại, cái này.
Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật không phải là Tô gia hài tử.
"Thần Thần, kỳ thật lúc trước, ta mang thai ngươi thời điểm, bệnh viện kiểm tra đo lường đi ra trong bụng ta đã có tam bảo thai, cái này tam bảo thai bên trong có hai người nam hải, một nữ hải, nhưng là ta lại không cách nào bảo vệ bọn hắn."
Lâm Uyển Như nói, hốc mắt ẩm ướt, "Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử chết mất, ta không biết, nếu như lúc trước ta có thể kiên trì sinh hạ bọn hắn, có lẽ liền sẽ không xuất hiện hôm nay loại cục diện này."
Nghe mẫu thân nói chuyện cũ, Tô Thần tâm cũng rất khó chịu, "Mẹ ngươi chớ tự trách, cái này cùng ngươi không có quan hệ, là mạng bọn họ nên tuyệt."
Tô Thần mặc dù ngoài miệng an ủi mẫu thân, thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, lại là mặt khác một phen cảnh tượng.
Nguyên lai, lúc trước mẫu thân mang thai tin tức truyền đến nước ngoài thời điểm, chương 2161 bị Tô Thần bức bỏ nữ nhân, chương 2161 bị Tô Thần bức bỏ nữ nhân phụ thân liền phái người đã điều tra bệnh viện này tất cả tư liệu, sau đó trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn. Ngay lúc đó Tô Viễn Hàng cũng không biết Diệp Tuyết sự tình, chỉ là coi là Diệp Tuyết là bị Tô Thần bức bỏ nữ nhân, sau đó đem Diệp Tuyết mang về Tô gia, xem như Tô gia tương lai nàng dâu, đồng thời để bọn hắn mau chóng đính hôn.
Tô Thần nghe xong phụ thân giảng cố sự, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ, vì sao thân thế của mình sẽ như vậy phức tạp.
Khó trách, hắn mỗi lần nhìn thấy Tô gia những người khác cảm thấy có chút kỳ quái.
Bất quá, mặc kệ như thế nào, nếu thân thế của hắn phức tạp như vậy, vậy liền đã chứng minh, lúc trước vứt bỏ phụ thân của mẫu thân, hắn không phải là một người tốt.
Nghĩ tới đây, Tô Thần tâm lý càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm thống hận Tô Biến Hàng.
Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu.
Đó chính là, hắn muốn báo thù.
"Mẹ, ngài yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn là con của ngài. Ta sẽ giúp ngài đem Diệp Tuyết cướp về."
Tô Thần ánh mắt lạnh lùng đạo.
"Tốt, ta tin tưởng ngươi."
Lâm Uyển Như vừa cười vừa nói, "Thần Thần, ngươi về phòng trước đi nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng cha ngươi thương lượng một chút tiếp xuống hành trình, sau đó chúng ta một nhà bốn miệng lại cùng đi du lịch."
"Ừm, tốt."
Tô Thần nhẹ nhàng trả lời một câu.
Lập tức, hắn quay người đi ra phòng ăn.
Đi ra phòng ăn đằng sau, hắn trực tiếp lên lầu, đi tới phòng ngủ.
Khi đi vào phòng ngủ đằng sau, hắn lại một lần rơi vào trầm tư.
Nếu như thân thế của hắn thật như là mẫu thân lời nói, như vậy mẫu thân ban đầu là không biết mình không phải thân sinh.
Nếu như nàng sớm biết, lại vì cái gì không đem thân thế của mình công bố ra đâu?
Ở trong đó nguyên nhân, Tô Thần không được biết.
Chẳng lẽ, trong lúc này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong?
Tô Thần cau mày nói.
Hắn trăm mối vẫn không có cách giải.
Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên, đem hắn từ trong suy nghĩ tỉnh lại.
"Uy."
Tô Thần hỏi.
"Thần Thần, ta là Vương Ba à, ta đã đến khách sạn cửa, mau xuống đây nên đón ta đi." Trong điện thoại truyền đến Vương Bá thanh âm hưng phấn.
"A, lập tức đến ngay." Nói, Tô Thần cúp điện thoại, vội vàng đi xuống lầu đi.
"Thần Thần, Vương Bá ở đâu?"
Tô Thần đi xuống lầu, nhìn thấy mẫu thân đang đứng tại cửa phòng bếp nhìn quanh, liền mở miệng hỏi.
Nghe được nhi tử hỏi thăm, Lâm Uyển Như chỉ ngoài cửa, cười trả lời, "Ngươi Vương Bá chờ ở bên ngoài đây."
"A, ta đã biết."
Tô Thần nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cất bước đi hướng cửa lớn.
Đi tới cửa, hắn nhìn xem Vương Bá chính đứng tại bên cạnh xe, hắn lập tức tiến lên hỏi, "Vương Bá, ngài làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới bên này?"
Vương Bá nhìn thấy Tô Thần đằng sau, lộ ra nụ cười hiền lành, hắn vỗ Tô Thần bả vai, nói, "Ta vừa rồi đón xe trở về, Thần Thần, ta biết ngươi khẳng định chưa ăn cơm tối, cho nên cố ý làm ngươi thích nhất món ăn, mau tới đây nếm thử đi."
Tô Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra cảm động biểu lộ, hắn gật đầu nói, "Tạ ơn Vương Bá."
Nói xong, liền hướng phía nhà để xe đi đến, ngồi lên vị trí kế bên tài xế.
Ngồi lên xe đằng sau, hắn liền đối với Vương Bá nói ra, "Vương Bá, ngươi cũng đừng đứng ở phía ngoài, mau vào đi."
"Được rồi."
Vương Bá cười lên tiếng, cũng chui vào trong xe.
Sau đó, Vương Bá đem xe khởi động.
Khi xe cộ rời đi về sau, Lâm Uyển Như từ trong nhà đi ra.
"Phu nhân." Lúc này, người hầu Tiểu Lan tiến lên đón.
Lâm Uyển Như nhìn về phía Tiểu Lan, hỏi,
"Tiểu Lan, Thần Thần đâu?"
Nghe được lời của mẫu thân, Tiểu Lan mỉm cười hồi đáp, "Thiếu gia ở phòng khách đâu, Vương lão bản mang theo không ít thứ đến, ngài nhìn, cần chuẩn bị cái gì sao?"
Nghe vậy, Lâm Uyển Như hơi sững sờ, "Vương lão bản mang đồ vật đến?"
"Thứ gì?"
Tiểu Lan cười trả lời, cái này Tiểu Lan không được rõ lắm, nhưng nhìn Vương lão bản cái kia hưng phấn bộ dáng, chắc hẳn đồ vật hẳn là rất phong phú a. Nghe được Tiểu Lan lời nói, Lâm Viễn Như khẽ gật đầu. "Tốt ta, Tiểu Lan, ta đi trước phòng bếp nhìn xem, ngươi đi làm việc trước đi."
"Tốt."
Nói xong, Tiểu Lan liền rời đi. Lâm Viễn Như thì là đi tới phòng bếp. Vừa đi vào cửa phòng bếp, liền thấy được Tô Viễn Hằng ngay tại thái thịt, nhìn xem hắn thành thạo động tác, Lâm Viễn Như nhịn không được tán thưởng nói: "Lao Tô, đao công của ngươi coi như không tệ. Ngươi như thế khích lệ ta, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh nha." Tô Viễn Hằng vừa cười vừa nói: "Đến, đến, lao bà, chúng ta đi nghỉ trước một chút, đợi chút nữa ta gọi Thần Thần xuống tới cùng ngươi cùng nhau ăn cơm." Nói, Tô Viễn Hằng liền đi hướng phòng ăn, dự định gọi Thần Thần một khối xuống tới dùng cơm. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Thần đột nhiên đẩy cửa đi đến. Thấy thế, Lâm Viễn Như lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian che ngực: "Ngươi làm sao tiến đến cũng không gõ cửa? Vạn nhất đem người hù chạy, ta cũng không có biện pháp bàn giao. Đây có lỗi với, là ta sơ sót, ta lần sau sẽ chú ý." Tô Thần gãi gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ: "Ngươi a, tính toán, nhanh lên ra ngoài ngồi xuống, lập tức liền có thể ăn cơm đi." Lâm Viễn Như bất đắc dĩ nói: "Tốt." Tô Thần lên tiếng, lập tức liền ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Khi Tô Viễn Hằng bưng một bàn sườn kho đi vào phòng khách đằng sau, nhìn thấy Tô Thần ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói: "Thần Thần, mau ngồi đàng hoàng ăn cơm đi, đây chính là ta đặc biệt phân phó người làm cho ngươi, hương vị tuyệt đối không thể so với khách sạn 5 sao kém." "Ừm, tốt, ta ơn vương bá." Tô Thần nói xong, cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt bò vào trong miệng nhai mấy lần, gật đầu tán dương: "Ăn ngon. Rất lâu chưa từng ăn mỹ vị như vậy thức ăn." Nghe vậy, Lâm Viễn Như khỏe mắt nhịn không được co quắp mấy lần, gia hỏa này, thật là, lại còn có tâm tư tán thưởng. "Ha ha, thích ăn liền ăn nhiều một chút." Tô Viễn Hằng cười ha hả nói ra. "Ừm." Tô Thần gật đầu đáp, sau đó lại kẹp mấy khối thịt bò vào trong miệng ngay. Lâm Viễn Như nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong ánh mắt lóe ra ý cười. Cơm nước xong xuôi đằng sau, ba người liền tới đến phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Đương nhiên, đây đều là Tô Thần chủ động đề nghị, dù sao hắn đã lớn như vậy, nhiều khi cũng không quá thích hợp cùng Vương Bá ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không bao lâu, Lâm Viễn Như đứng dậy thu thập bát đũa đi. "Vương Bá, chúng ta đi hoa viên đi vào trong đi thôi." Tô Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Vương Bá liên tục gật đầu. Sau đó liền đi theo Tô Thần một khối đi tới trong hoa viên. Ngọn núi này, tên gọi Thanh Sơn Sơn Trang. Tô Thần vừa cười vừa nói: "Thanh Sơn Sơn Trang?" "Ừm, chính là sơn trang này danh tự." Tô Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Nơi này có rất nhiều sơn chân hải vị, còn có mỹ lệ cảnh trí, vương bá ngài nếu là ở chỗ này thường ở, cam đoan có thể hưởng thụ không hết sinh hoạt." "Tốt a, tốt a." Vương Bá một mặt kích động, nói: "Vậy ta nhưng phải ở chỗ này thường ở đi." Chương 2162: "Ngươi nói ta có phải hay không rất xấu?" Chương 2162: "Ngươi nói ta có phải hay không rất xấu?" "Không có vấn đề, chỉ cần Vương Bá ưa thích, chúng ta hàng năm đều để Vương Bá ở chỗ này nghỉ phép." Tô Thần nói ra. "Tốt tốt tốt, chỉ cần ta có thể ở chỗ này thường ở, vậy ta liền vừa lòng thỏa ý rồi." Vương Bá vừa nói, một bên cười híp mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, hắn phát hiện sân nhỏ trên một thân cây có hai con chim ổ, thế là hắn đưa tay chỉ cái kia hai cái tổ chim, hỏi: "Đây là cái gì?" Nghe được Vương Bá lời nói, Tô Thần vừa cười vừa nói: "Đây là con gà con, vừa mới đẻ trứng không bao lâu." "Hoa tắc, thật lợi hại, vậy mà lại bên dưới con gà con." Vương Bá một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, cái kia vương bá ta coi như không khách khí lạc, hàng năm ta đều có thể ăn vào canh trứng gà rồi." "Ừm ân." Tô Thần nhẹ gật đầu. Tại trong hoa viên nói chuyện phía một hồi, Lâm Viễn Như bưng một bát canh gà đi ra. Thấy cảnh này, Tô Viễn Hằng liền vội vàng tiến lên giúp nàng bưng bát tiếp nhận bát đến, nói: "La bà, vất vả ngươi." "Không khổ cực." Nói xong, Lâm Viễn Như liền đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. "Đến, đến, ăn cơm đi." Tô Viễn Hằng vừa cười vừa nói, lập tức cầm lấy đôi đũa trên bàn cùng thìa, phân biệt đưa tới Lâm Viễn Như cùng Tô Thần trong bát. "Ta ơn vương bá." Lâm Viễn Như cười nói. "Khách khí cái gì, hai ta ở giữa còn có cái gì có thể khách khí?" Tô Viễn Hằng vừa cười vừa nói. Lâm Viễn Như không nói gì thêm, mà là cúi đầu ăn cơm đồ ăn. "Lão công, ngươi làm sao còn không động thủ đâu?" Đúng lúc này, Lâm Viễn Như mở miệng thúc giục nói. "A." Tô Viễn Hằng lên tiếng, sau đó liền cầm lấy thìa bắt đầu múc canh gà uống. Lâm Viễn Như gặp Tô Thần uống canh gà bộ dáng, không khỏi cười khúc khích. Nhìn thấy vợ mình ý cười, Tô Viễn Hằng cũng cười theo, "Ngươi nhìn Thần Thần cái kia vụng về bộ dáng, đơn giản thật là đáng yêu." "Lão công, ngươi nói ta có phải hay không rất xấu?" Lâm Viễn Như một mặt nghịch ngợm nói ra. "Đây ta không muốn để cho hải tử biến thành đống ngốc, cho nên liền dạy hắn loại phương pháp ăn này, hy vọng hắn có thể sớm ngày minh bạch, bất quá hắn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì hắn là một cái thông minh hải tử." Lâm Viễn Như cười giải thích nói: "Thật sao?" Tô Viễn Hằng cũng cười theo. Lúc này, Tô Thần nhìn xem cha mẹ của mình nói chuyện phiếm, nhìn không được mở miệng nói: "Cha mẹ, ta đi một chuyến phòng vệ sinh." "Đi, ta để Trần Tẩu đưa ngươi đi." "Không cần không cần, chúng ta đến liền tốt. Vậy chúng ta chờ ngươi trở về." Nghe vậy, Tô Thần cười gật đầu, sau đó đứng dậy hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Đi đến cửa phòng vệ sinh thời điểm, Tô Thần đột nhiên ngừng lại, nhìn xem bụng của mình, lẩm bẩm nói: "Bảo bối nhi, đêm nay ba ba sẽ dẫn ngươi đi ăn được ăn." Cùng lúc đó, Tô Thần đi tới trong phòng vệ sinh, sau đó liền mở vòi đông sen cọ rửa từ bản thân bàn tay. Tê. Đột nhiên, Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh, đau quá. Ta sát. Làm sao làm, trên bàn tay của ta lại bị phá bỡ. Tô Thần cắn răng nói ra. Lúc này, Tô Thần mới cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn, không khỏi chau mày. Ôi. Đúng lúc này, Tô Thần đột nhiên đau kêu một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo nữ tử kinh hoàng tiếng kêu to. Nghe được thanh âm này, Tô Thần sững sờ, hoảng bét, ngón tay của ta thụ thương. Lúc này, hắn vội vàng mở cửa, chuẩn bị đi bệnh viện. "Lao Tô, ngươi thế nào? Có sao không?" Lâm Uyển Như vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, vịn hắn, lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao, ngón tay của ta bị mẩu thủy tinh cắt bị thương." Tô Thần lắc đầu, "Đạo, cái này ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, đến, ta dìu ngươi đi lên lầu băng bó một chút." Lâm Uyển Như vội vàng nói. "Ừm." Tô Thần nhẹ gật đầu, bởi vì hắn mang dép, cho nên rất dễ dàng liền bị nâng lên lầu 2. Đi vào trong phòng, Lâm Uyển Như vội vàng xuất ra băng gạc giúp hắn trừ độc, bôi thuốc, cuối cùng quấn tốt băng vải. "Được rồi, lão công, ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước xuống lầu cho Trần Tẩu làm bữa tối." "Ừm." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, đương dương quang xuyên thấu qua màn cửa bắn vào trong phòng thời điểm, Tô Thần vuốt mắt từ trên giường bò lên, sau đó mở ra tủ quần áo xuất ra y phục mặc tốt. "Lão bà, tỉnh." Đúng lúc này, Tô Thần nghe được bên ngoài truyền đến Lâm Uyển Như thanh âm, lập tức vội vàng chạy ra phòng ngủ. Giờ phút này, Lâm Uyển Như đang đứng tại phòng bếp lò bên cạnh, ngay tại sắc lấy trứng chần nước sôi. "Lão bà, sớm như vậy làm cái gì nha, bữa sáng không phải còn sớm sao?" "Ừm, ngươi không đói bụng sao?" Nghe vậy, Lâm Uyển Như ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua hắn, hỏi. "Ừm, vẫn chưa đói. Bất quá, lão bà, ngươi tối hôm qua thức đêm làm gì nha?" Tô Thần đi đến sau lưng của nàng, ôm nàng vào eo, nhẹ giọng hỏi. Lâm Uyển Như quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, "Thức đêm viết kịch bản à? Ta kịch bản đều nhanh viết xong, ngươi nếu là không đi trường học lên lớp lời nói, khẳng định đến rất tín chỉ." Nghe vậy, Tô Thần lập tức im lặng, nói, "Ta đi trường học cũng có thể rất tín chỉ a." "Vậy nhưng nói không chính xác, nếu không ngươi thử nhìn một chút." Lâm Uyển Như chớp chớp mày liễu. "Được rồi, ta vẫn là ngoan ngoãn đi trường học tốt." Tô Thần vừa cười vừa nói, sau đó buông nàng ra, quay người hướng phía cửa ra vào đi đến chấm đã. Đúng lúc này, Lâm Uyển Như gọi hắn lại. "Còn có chuyện gì sao?" Tô Thần quay người lại, nghi ngờ nhìn xem nàng. Lâm Uyển Như trầm mặc một hồi, sau đó đối với hắn nói ra, "Ngươi hôm nay phải đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Ta cùng ngươi đi bệnh viện đi." Nghe được nàng, Tô Thần cười cười, "Không cần, ta không có bệnh." Nói thật, hắn thật không có bệnh, nhưng vì không để cho Lâm Uyển Như lo lắng, cho nên chỉ có thể nói láo. "Vậy được rồi." Lâm Uyển Như nhẹ gật đầu. "Đúng rồi lão bà, ngươi không phải nói hôm nay có cái đại hợp làm thương cần sao? Ta liền không tham gia, dù sao ta cũng không hiểu cái gì, cũng đừng lãng phí người ta thời gian." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngươi không muốn tham gia cũng phải tham gia, bởi vì đó là chúng ta hoạt động lần này chủ sự đơn vị." Lâm Uyển Như nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Tô Thần một mặt phiền muộn, nói, "Tốt ta, đi thôi." Lâm Uyển Như cười cười, "Đạo, ừm." Ngay sau đó, hai người đi ra phòng ở, sau đó trở về trong gara, xe chạy tới một tòa xa hoa trong trang viên. Trang viên bốn phía đều trồng đầy đủ loại kiểu dáng kỳ dị hoa cỏ, lộ ra dị thường mỹ lệ. Tại những đóa hoa này thấp thoáng bên dưới, từng tòa biệt thự tọa lạc trong đó, nhìn vô cùng khí phái. "Đây chính là chúng ta công ty tổng bộ, đây là văn phòng chủ tịch." Đi vào trang viên trước, Lâm Uyển Như chỉ vào cách đó không xa một tòa độc lập biệt thự nói ra, "Công ty của chúng ta vẫn rất lợi hại thôi." Chương 2163 đều là nhà chúng ta đình một phần tử. Chương 2163 đều là nhà chúng ta đình một phần tử. Nhìn thấy tòa biệt thự này, Tô Thần không khỏi tắt lưới. Lâm Uyển Như nghe vậy, cười cười, "Cái kia nhất định. Đi thôi." Lâm Uyển Như kéo cánh tay của hắn đi vào trong trang viên. "A, đây không phải tiểu thần sao? Sao ngươi lại tới đây?" Đúng lúc này, đột nhiên, một vị hơn 50 tuổi nam tử đi tới, một mặt kinh ngạc nói ra. "Trương bá bá." Tô Thần nhìn xem vị nam tử này, không khỏi lộ ra mỉm cười, chào hỏi. "Tiểu thần, Uyển Như, hai người các ngươi sao lại tới đây?" Trương Bá nhìn trước mắt một màn này, có chút kinh ngạc. "Trương Bá Bá, ta là chuyên tới cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ đã bị bắn mất, nơi nào còn có cơ hội cùng thần thần gặp nhau." Lâm Uyển Như vừa cười vừa nói. "Ha ha, hai người các ngươi còn như thế khách khí làm gì, về sau các ngươi đều là nhà chúng ta đình một phần tử, về sau các ngươi nếu có rảnh rỗi liền nhiều trở về chơi." Trương Bá cởi mở cười nói. "Được rồi, Trương Bá Bá, về sau chúng ta sẽ thêm trở về." Lâm Uyển Như cười nói, "Tốt, tiểu thần, các ngươi đi vào trước đi." Lúc này, Trương Bá cười cười, chỉ vào một bên biệt thự, cười híp mắt nói ra. "Được rồi, Trương Bá Bá gặp lại." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Lâm Uyển Như đi vào trong biệt thự. Đi đến trong biệt thự, Lâm Uyển Như nhìn xem cái này sửa sang phong cách Âu Châu của bảo, không khỏi sợ hãi thán nói, "Hoa, biệt thự này quá đẹp đi. Những mảnh hoa đều là quốc gia chúng ta hoa, mà lại nơi này bài trí cũng rất coi trọng. Đây là ta cố ý phân phó người làm. Ngươi nếu là ưa thích, về sau liền thường trở về đi." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Tốt, ta nhất định thường trở về." Lâm Uyển Như gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lâm Uyển Như mang theo Tô Thần tham quan lên trong biệt thự hết thảy. "Thần thần, ngươi cảm thấy căn biệt thự này thế nào? Còn có thể đi. Mặc dù không kịp biệt thự của ngươi xa xỉ, nhưng cũng tương đối lịch sự tao nhã, rất thích hợp ngươi ở lại." Tô Thần cười cười, "Đạo, ngươi ra hỏa này, thật sự là càng ngày càng chán ghét." Lâm Uyển Như gắt giọng. "Ha ha." Tô Thần cười nhẹ. Lúc này, một tên mặc màu trắng đồ lao động cô nương trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn hắn, nói, "Tô Thần thiếu gia, ngài trở về." "Ừm." "Uyển Như tạ, đây là Lý Mụ." Tô Thần cười giới thiệu nói. "Ngươi tốt, ta là Lý Mụ." Lý Mụ cười hướng Lâm Uyển Như chào hỏi. "Uyển Như, về sau nơi này giao cho ngươi phụ trách, ngươi có thể đem nơi này xem như nhà của mình." Tô Thần cười đối với Lâm Uyển Như nói ra. "Ừm." Lâm Uyển Như nhẹ gật đầu, sau đó đem Tô Thần kéo đến cạnh ghế salon bên cạnh, cười nói, "Thần Thần, ta cho ngươi pha ly trà." Tô Thần gật đầu cười, "Được rồi." Thấy cảnh này, Lý Mụ cười cười, "Ta hiện tại đi chuẩn bị cơm trưa, hai người các ngươi trước trò chuyện." Sau đó, nàng liền lui ra ngoài. "Huyền Như, ta nhìn ngươi gần đây tựa như gầy rất nhiều, có phải là không có nghỉ ngơi thật tốt nha?" Tô Thần cau mày hỏi. Lâm Huyền Như lắc đầu, nói không có, gần nhất ta mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm, hơn nữa còn thường xuyên chạy bộ, làm sao lại gầy đâu. "Vậy là tốt rồi. Bất quá, về sau chúng ta hay là ít đi ra ngoài, dù sao ngươi cũng là một tên minh tinh, xuất nhập xã hội sẽ khiến phiền toái không cần thiết." Tô Thần quan tâm nói ra. Nghe vậy, Lâm Huyền Như mỉm cười gật đầu. Sau một lát, Lâm Huyền Như bưng nước trà đi tới Tô Thần trước mặt, nếm thử, "Ta vừa mới pha long tỉnh." "Ừm." Tiếp nhận Lâm Huyền Như đưa tới trà nóng, Tô Thần uống một ngụm, cảm giác phi thường thơm ngọt dễ uống sao? Lâm Huyền Như cười hỏi. "Ừm." Tô Thần nhẹ gật đầu, nói mùi vị kia không sai. "Ngươi cũng uống điểm." Lâm Huyền Như nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng nhấp một hớp nhỏ. "Ngươi làm sao đột nhiên đối với lá trà có hứng thú?" Uống xong trà, Lâm Huyền Như hỏi. "Ừm, gần nhất ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên liền suy nghĩ tìm một chút việc vui giết thời gian, trong bất chi bất giác, ta đã yêu trà hương vị." Tô Thần cười cười, nói ra. Nghe vậy, Lâm Huyền Như hé miệng cười một tiếng, sau đó nương đến Tô Thần trên bờ bay, nói thần thần, "Ta muốn cùng ngươi một mực bình tĩnh như vậy sinh hoạt." Tô Thần đưa tay ôm nàng mảnh khảnh bờ eo thon, cười nói, "Ừm, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta mãi mãi cũng có thể duy trì hiện trạng." Nghe nói như thế, Lâm Huyền Như lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Đúng rồi, con của chúng ta còn nhỏ đi. Chờ thêm 2 tháng ta liền đi đem hắn đưa đến nhà trẻ đi." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Tốt, ta đang lo tại sao cùng ngươi cứ nói đi, ta định cho hắn lấy tên gọi Tiểu Phi, Tiểu Thần, ngươi nói ta cho hắn lấy một cái gì danh tự tốt đâu?" Lâm Huyền Như một mặt mỉm cười hạnh phúc đạo. Nghe nói như thế, Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu, nói, "Ngươi muốn cho Tiểu Phi đặt tên, như vậy tùy ngươi tốt." "Ừm." Nghe vậy, Lâm Huyền Như khéo léo nhẹ gật đầu. "Huyền Như, những ngày này vất vả ngươi, đây là mua cho ngươi một bộ đồ trang điểm, ngươi cầm lấy đi dùng đi." "Ừm, ta chấp nhận, ta còn có một ít chuyện phải bận rộn." Lâm Huyền Như vừa cười vừa nói. "Huyền Như, ngươi gần nhất bể bộn nhiều việc sao?" "Đúng vậy a. Ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định có không ít người theo đuổi đi, ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian mới được, miễn cho bị người khác đoạt chạy." Tô Thần cười trêu ghẹo nói. Lâm Huyền Như chừng Tô Thần một chút, gắt giọng, "Ngươi đây là đang nguyền rủa ta đây." Tô Thần cười hắc hắc, "Nói ta nhưng không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." "Hừ, mặc kệ ngươi." Lâm Huyền Như trắng Tô Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Huyền Như bóng lưng, Tô Thần cười lắc đầu, nói, "Nha đầu này, càng lớn lên tính tình ngược lại là càng lớn." Tô Thần nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, hắn muốn đổi hướng công ty. Lâm Huyền Như đi tới công ty, sau đó đi phòng làm việc tổng giám đốc, đem chính mình kế hoạch hôm nay cùng Trương Thiến nói một chút. Trương Thiến nghe xong, lập tức để nàng định ra một phần bản kế hoạch, sau đó thông chi phía dưới người chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Lâm Huyền Như lại đem mấy ngày nay quay chụp tấm hình cho đám người phát đi qua, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. "Lão bản, Lâm Huyền Như nha đầu kia đã đem bản kế hoạch của nàng phát cho chúng ta, nàng lần này cần quay chụp Hồng Phấn giai nhân ta muốn, đây là chúng ta cơ hội tốt nhà." "Không sai, lão bản, chúng ta cứ dựa theo Lâm Huyền Như viết bản kế hoạch đi chấp hành đi." Một vị trợ lý cười nói. "Tốt. Bất quá, ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Chúng ta sẽ không để cho lão bản thất vọng." Nghe được câu này, Trương Thiến thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Huyền Như gõ phòng làm việc tổng giám đốc cửa. "Tiến đến." Trương Thiến lãnh đạm nói ra. "Thiến tả, ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút ngươi." Lâm Huyền Như vừa cười vừa nói, mang trên mặt thần sắc mong đợi. "Tiến đến rồi nói sau." "Trương Thiến đạo." "Ừm." Nghe vậy, Lâm Huyền Như cười đẩy cửa vào. Chương 2164 bản kế hoạch đã phát tới. Chương 2164 bản kế hoạch đã phát tới Thiến tả, kế hoạch thư của ta đã phát tới, ngươi xem một chút." Nói, Lâm Huyền Như đem chính mình định ra tốt bản kế hoạch đẩy tới. "Tốt, đặt ở vậy đi." Thấy vậy, Lâm Huyền Như đem tư liệu để lên bàn, sau đó liền quay người rời đi. Lúc này, Trương Thiến mở ra văn kiện, cẩn thận đọc, trên mặt nổi lên một vòng vui mừng, nàng cảm thấy an bài như vậy rất không tệ. Kế hoạch này sách rất tường tận, nhưng thiếu hụt không nhỏ, mà lại cũng không có cân nhắc chu toàn. Trương Thiến xem hết bản kế hoạch đằng sau, nói ra: "A, Thiến tả, kế hoạch này sách nơi nào có vấn đề gì sao?" Nghe nói như thế, Lâm Huyền Như vội vàng hỏi: "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trong khoảng thời gian này, nghiệp vụ của chúng ta có tăng trưởng hay là có giảm bớt?" Nghe được câu này, Lâm Huyền Như lâm vào trầm tư, một lát sau nói: "Không, có gia tăng cũng không có giảm bớt, mà lại tương đối bình ổn. Lý do này quá gượng ép. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi." Nghe nói như thế, Lâm Huyền Như lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Lâm Huyền Như bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thiến tả, ta hiểu được, ý của ngươi là gần nhất công trạng tăng trưởng là bởi vì trong khoảng thời gian này, nghiệp vụ của chúng ta tương đối bận rộn, mà lại chúng ta lại nhận được rất bao rộng cáo thương, bởi vậy bọn hắn mới có thể tăng trưởng." "Ừm, ta chính là ý tứ này. Ngươi có thể hiểu như vậy." Trương Thiến nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Lâm Huyền Như lộ ra vui mừng, "Như vậy, Thiến tả, sau đó ta nên như thế nào cải biến loại tình huống này đâu? Công ty của chúng ta sản phẩm không chỉ là muốn hấp dẫn tiêu phí quần thể, càng quan trọng hơn là hấp dẫn hộ khách." Trương Thiến hơi híp mắt lại, nói: "Cho nên, ngươi nhất định phải ở phương diện này bỏ công sức." "Ta đã biết, ta sẽ tiếp tục cố gắng." "Vậy là tốt rồi, ngươi còn trẻ, con đường tương lai còn dài mà." Nghe được câu này, Lâm Huyền Như trong lòng có chút thảm đạm, con đường tương lai là mộc ra, nhưng nàng nhưng không có mộng ban đầu muốn. "Tốt,
ngươi đi làm việc đi.
Là. Tô Thần rời nhà, lái xe tiến về công ty. Khi Tô Thần đến công ty cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy một cỗ quen thuộc Audi A6 dừng sát ở cửa công ty miệng. Thấy cảnh này, Tô Thần không khỏi nhíu mày. Chiếc xe này chủ nhân chính là Lâm Viễn Như. Nha đầu này sao lại tới đây? Tô Thần nói thầm một tiếng, sau đó đẩy ra cửa xe đi xuống. Lâm Viễn Như nhìn thấy Tô Thần sau khi xuống xe, vội vàng nên đón tiếp lấy.
Thần ca, ngươi tại sao trở lại? Có phải hay không có cái gì nhiệm vụ giao cho ta làm?
Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu, cười nói, cái này ngươi đúng vậy dùng lo lắng, nhiệm vụ của ngươi chỉ là theo giúp ta thăm một chút công ty của chúng ta mà thôi, không cần làm những chuyện khác.
Thật.
Lâm Viễn Như chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi.
Thật, ta nhưng cho tới bây giờ không lừa gạt nữ hải tử.
Tô Thần mỉm cười, đạo.
Tốt ta.
Lâm Viễn Như nhếch miệng, vậy ngươi còn không mau một chút đi vào đi thăm công ty một chút.
Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu, đi vào công ty.
Đây là phòng làm việc của ngươi, nơi này có ngươi bàn công tác cùng ghế làm việc.
Phòng làm việc của ta?
Tô Thần ngây ngẩn cả người.
Đương nhiên rồi, chẳng lẽ đây không phải phòng làm việc của ngươi sao?
Lâm Viễn Như nghi ngờ hỏi ngược lại.
Ha ha.
Nghe nói như thế, Tô Thần cười lắc đầu, phòng làm việc này xác thực thật lớn, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này vậy mà lại trở thành Lâm Viễn Như phòng làm việc.
Được rồi, như là đã giúp ngươi tìm xong phòng làm việc, vậy ta liền về nhà lạc.
Nói đi, Lâm Viễn Như liền quay người chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút.
Tô Thần đột nhiên gọi lại nàng, còn có chuyện gì sao?
Thần ca.
Nhìn thấy Tô Thần gọi lại chính mình, Lâm Viễn Như trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong.
Ngươi gấp gáp như vậy về nhà làm gì?
Tô Thần hỏi.
Nghe nói như thế, Lâm Viễn Như khuôn mặt đỏ lên, nói ta còn có chút sự tình.
Cái kia tốt, ta đưa ngươi về nhà.
Tô Thần đạo.
Không không cần, chính ta có thể về nhà, thần ca.
Nói xong, Lâm Viễn Như trốn bình thường xoay người rời đi.
Thấy thế, Tô Thần lắc đầu, quay người hướng phía thang máy đi đến.
Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Lâm Viễn Như sắc mặt một mực đỏ bừng, nhịp tim cũng biến thành cách ngoại địa lợi hại.
Cái này thối hỗn đản, vậy mà muốn thừa cơ chiếm tiện nghi.
Phi phi phi, ai muốn cho hắn chiếm tiện nghi, hắn cũng xứng.
Lâm Viễn Như mắng thầm chính mình, đồng thời gương mặt cũng biến thành đỏ bừng, nếu như bị thần ca biết mình vừa mới suy nghĩ lung tung nói, khẳng định sẽ cười nhạo mình đi.
Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Như liền ngượng ngùng không gì sánh được.
Đinh.
Đúng lúc này, thang máy đến.
Tô Thần cười nhắc nhở.
Lâm Viễn Như cuốn quýt từ trên ghế lái phụ đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi ra.
Thấy được nàng đi tới, Tô Thần cười nói, "Tốt, ngươi trở về đi."
"Ta đi."
"Ân."
Nói xong, Lâm Viễn Như quay người chạy ra.
Nhìn thấy màn này, Tô Thần lắc đầu, cũng rời đi.
Mà đổi thành một bên, Tô Thần vừa mới rời đi công ty, liền nhận được một đầu tin nhắn.
Là Trương Thiến phát tới, nội dung là, ngươi ở đâu đâu, làm sao còn không trở về nhà.
Nhìn thấy cái này tin nhắn, Tô Thần lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới, Trương Thiến cô nàng này thế mà còn có khả ái như thế một mặt.
Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng hẳn là cho nàng một chút áp lực.
Dù sao, một vị thuận tính cách của nàng đi làm việc, là không thể thực hiện được.
Nghĩ tới đây, Tô Thần biên tập một cái tin tức hồi phục tới.
Ta bây giờ tại công ty cửa ra vào.
Sau đó, liền đem điện thoại ném ở một bên, tiếp tục hướng phía trước chạy, đi công ty.
Đi vào công ty, Tô Thần đi hướng bàn làm việc của mình.
Thần ca, sớm a.
Một đạo thanh âm ngọt ngào từ phía sau lưng truyền đến.
Nghe vậy, Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Thiến chính cười hì hì nhìn xem chính mình.
Nhìn đến đây, Tô Thần mỉm cười, gật đầu ra hiệu một phen.
Thần ca, hôm nay bữa sáng tốt phong phú a.
Nói, Trương Thiến đem một phần sữa bò đã bưng lên.
Người ăn điểm tâm không có.
Tô Thần đạo.
Đến qua, đây chính là ngươi chuyên môn phân phó.
Trương Thiến bắt đầu cười ngọt ngào.
Dạng này a.
Tô Thần gật đầu cười, nói vậy được rồi, ngươi về trước đi mau lên, ta cũng trở về đi.
Nhìn thấy màn này, Trương Thiến nao nao, sau đó nói, được rồi.
Thần ca, ta đi trước.
Nói xong, Trương Thiến liền vội vàng rời đi công ty.
Tô Thần nhìn xem rời đi Trương Thiến, trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó đi vào phòng làm việc của mình, bắt đầu làm việc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đảo mắt liền đến giữa trưa.
Lúc này, Tô Thần nhận được Lý Tuyết điện thoại, nói mình xin nghỉ, xin phép nghỉ 2 ngày.
Tô Thần cũng không có để ý, hắn biết, đối với Lý Tuyết loại tiểu cô nương này tới nói, xin phép nghỉ rất phổ biến, mà lại, xin mời đều là rất đơn giản giả, căn bản không dùng đến mấy lần.
Nghĩ tới đây, Tô Thần bấm một cái mã số, chương 2165 uống say càng thêm có mị lực, chương 2165 uống say càng thêm có mị lực, nói uy, Vương bí thư sao? Giúp ta đặt trước 3 cái đồ ăn, 1 tô canh. Cúp điện thoại đằng sau, hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra mịp rồi lòng điểm, xem một phen, sau đó ban bố một đầu tin tức, tối tân tân văn Tô Thần B, tối hôm qua tại trong quán ba uống nhiều quá, hiện tại đã trở về nghỉ ngơi, cảm tạ chư vị bằng hữu quan hệ. Ngắn ngủi một đầu tin tức, lập tức nhấc lên bàn tán sôi nổi.
Chơi ạ,
nguyên lai là uống say a,
không hổ là sáng sớm thiếu a,
chính là ngưỡng bức.
Ha ha,
không sai, không sai, uống say càng thêm có mị lực.
Ha ha, đây là ta năm nay nhìn qua đẹp trai nhất nam thần,
đây là ta đã thấy nhất khóc nam thần.
Nhìn thấy đám người bình luận, Tô Thần không khỏi cười khổ một tiếng.
Những này fan hâm mộ, đúng là điên cuồng à, tên của mình đều có thể gây nên hoành động, nếu là đặt ở trước kia, chỉ sợ ngay cả cái giấm cũng không tính là đi.
Lúc này, cửa ban công bị gõ vang, sau đó Lý Tuyết bưng một chén nóng hổi sữa đậu nành đi đến.
Ngươi uống điểm sữa đậu nành, giải giải rượu, cái này sữa đậu nành là ngươi ưa thích.
Nghe được Lý Tuyết thanh âm, Tô Thần ngẩng đầu cười nói, cảm ơn, hay là Thiến Thiến biết được chiếu cố người.
Hắc hắc.
Lý Tuyết cười cười, không khách khí.
Đúng rồi, thần ca, ngươi hôm nay giữa trưa xin phép nghỉ, muốn hay không cùng ta đi trường học ca?
Nghe vậy, Tô Thần mỉm cười, nói cái này.
Ai nha?
Thần ca, ngươi liền đáp ứng ta đi.
Tốt ta, bất quá ta không có khả năng cam đoan có thể hay không chạy tới.
Tô Thần bất đắc dĩ nói ra.
Không có việc gì.
Thần ca, lớp chúng ta chủ nhiệm là biểu tỷ ta để nàng mang ngươi là có thể.
Lý Tuyết đạo.
Ngươi biểu tỷ
cũng tại trường đại học này lên lớp.
Ân.
Lý Tuyết nhẹ gật đầu, nói biểu tỷ ta ở nước ngoài du học, hôm nay mới trở về, cho nên mới tới công ty hỗ trợ rồi.
Dạng này à?
Vậy được rồi.
Tô Thần nói, đem sữa đậu nành nhận lấy, uống.
Thần ca, ngươi dạ dày không thoải mái sao?
Nhìn thấy Tô Thần nhíu mày uống vào sữa đậu nành, Lý Tuyết nhịn không được hỏi một câu.
Ê!
Nghe được câu này, Tô Thần kém chút một ngụm máu tươi phun tới, mẹ nó, mình đích thật không thoải mái à?
Bất quá, những lời này tự nhiên không có khả năng nói ra, bằng không cô nàng này khẳng định lại sẽ lo lắng.
Nghĩ tới đây, Tô Thần khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, có thể là bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân.
Nhìn thấy Tô Thần dáng vẻ, Lý Tuyết cũng không có hoài nghi, mà là tiếp tục hỏi, cái kia thần ca, ngươi hôm nay giữa trưa xin phép nghỉ, có phải hay không đi ra mắt à?
Nghe được Lý Tuyết vấn đề, Tô Thần lập tức bó tay rồi.
Ngươi đây đều biết.
Nghe vậy, Lý Tuyết nhẹ gật đầu, nói đương nhiên biết ta. Ta tại trên mạng tìm tòi một chút, trong khoảng thời gian này, thần ca có thể nói là phong quang vô hạn à.
Mà lại, thần ca người theo đuổi thế nhưng là nối liền không dứt đâu.
Nghe nói như thế, Tô Thần cười cười, cũng không nói lời nào.
Nữ hài này mặc dù là cái bắt quái mê muội, nhưng là, lại là một mầm mống tốt.
Nghĩ tới đây, Tô Thần bắt đầu dạy.
Thiên Thiến, ta cho ngươi biết, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn hình tượng và ăn nói, tuyệt đối đừng lộ tẩy.
Nếu không, ta coi như chết chắc.
Ân, biết rồi.
Lý Tuyết đạo.
Vậy ta liền đi về trước.
Tô Thần đạo.
Được rồi, thần ca đi thong thả.
Lý Tuyết điểm điểm cười một tiếng.
Thấy thế, Tô Thần cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra công ty.
Cùng lúc đó, một cỗ BMW đút màu đen X5 đứng tại một tòa biệt thự sang trọng cửa ra vào.
Cửa xe mở ra, một bóng người chậm rãi đi xuống.
Thiếu gia.
Lúc này, đứng tại biệt thự trước cửa một cái bảo tiêu cung kính nói ra.
Ừm.
Lão bản buổi trưa hôm nay có rảnh không? Người kia hỏi có, lão bản ở nhà đợi ngài đâu? Bảo tiêu đạo.
Ừm, vậy ngươi bây giờ mang ta tới đi.
Nói xong, nam tử đi vào trong phòng, ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng chờ đợi lấy thiếu gia, lão bản đã đợi chờ đã lâu.
Ta đã biết, đi xuống đi.
Bảo tiêu lên tiếng, lập tức rời khỏi phòng, đồng thời khép cửa phòng lại.
Lúc này, nam tử cầm lấy trên bàn trà một chén cà phê, uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng lay động một cái.
Đinh linh linh.
Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trong biệt thự yên lặng.
Nghe được tiếng chuông này, nam tử không khỏi hơi nhướng mày, hiển nhiên phi thường không vui.
Uy.
Nam tử thanh âm lạnh như băng truyền ra.
Ngươi tốt, xin hỏi là Triệu Văn Hải tiên sinh sao? Trong điện thoại di động truyền đến một đạo thanh âm ôn nhuận.
Ta là Triệu Văn Hải, xin hỏi ngươi là ai?
Nghe được đạo thanh âm này, nam tử trên mặt không khỏi hiện ra một vòng lạnh ý. Lúc này, điện thoại bên kia truyền đến một trận trầm thấp dáng tươi cười, nói Triệu tiên sinh, ngài quên rồi sao?
Ta đã từng hướng ngươi nhắc qua, ta là Trần Vũ Hàm phụ mẫu.
Nghe vậy, Triệu Văn Hải sắc mặt không khỏi biến đổi.
Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị tra được thân phận.
Các ngươi muốn thế nào?
Triệu Văn Hải hỏi.
Trần Vũ Hàm phụ mẫu là ai? Triệu Văn Hải phi thường rõ ràng, cho nên lần này mới không tiếc bỏ ra nhiều tiền thu mua Trần Vũ Hàm phụ mẫu.
Ha ha, ta muốn thế nào? Triệu tiên sinh rất rõ ràng a.
Ngươi chỉ cần phối hợp hành động của chúng ta là có thể.
Điện thoại bên kia, nam tử khoe miệng nổi lên một tia nụ cười tà ác.
Nghe vậy, Triệu Văn Hải trái tim không tự chủ được co quắp một chút.
Trần Vũ Hàm cha mẹ là có ý gì, các ngươi biết không?
Triệu Văn Hải cắn răng hỏi.
Ha ha, ngươi đây cũng không cần quản.
Dù sao chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, về phần mặt khác, các ngươi có thể yên tâm 120.
Nói xong, nam tử liền cúp điện thoại.
Lạch cạch.
Chén cà phê trên tay rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy.
Nghe thanh âm này, Triệu Văn Hải nắm đấm không khỏi nắm.
Trần Vũ Hàm cha mẹ của ngươi.
Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, Triệu Văn Hải trong ánh mắt lóe lên một tia âm tàn hàn mang.
Hừ, các ngươi bất nhân trước đây, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa.
Triệu Văn Hải cười lạnh.
Một bên khác, Giang Nam Thị, mộ gia cấp cao tiệm cơm trong dạng, 4-5 đạo thân ảnh vây quanh bàn tròn, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, nghị luận.
Trương Thiếu, nghe nói ngươi gần nhất có kịch mới chiếu lên, không bằng chúng ta lần này đi cổ động à? Một tên tướng mạo hèn mọn nam tử nói ra.
Nghe vậy, Trương Thiếu cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, còn muốn đi cổ động?
Ngươi không cảm thấy mất mặt sao?
Trương Thiếu lời nói, mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.
Trương Thiếu, ý của ngài là nói chúng ta đám phế vật này không đủ tư cách?
Hừ,
các ngươi đám rác rưởi này ngay cả cái phổ thông tiểu minh tinh đều không giải quyết được, còn có tư cách đi chụp ảnh sao?
Trương Thiếu, chúng ta sai, cầu ngài tha thứ.
Chương 2166 người khác dám ăn nói lung tung sao?
Chương 2166 người khác dám ăn nói lung tung sao?
Nghe được lời nói này, lòng của mọi người đấy tràn đầy xấu hổ.
Thế thế, Trương Thiếu tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi.
Hắn thấy, đám người này chính là rác rưởi, chính mình tiện tay liền có thể nghiền ép.
Hừ,
biết sai, các ngươi đám rác rưởi này cho ta quỷ liếm cũng không làm nên chuyện gì.
Nói, Trương Thiếu từ trong túi xuất ra một xấp tiền mặt đưa cho đám người, nói đây là thưởng các ngươi.
Đám người nhìn thoáng qua tiền, không khỏi trên mặt vui mừng.
Tạ ơn Trương Thiếu.
Nói, một người lập tức tiếp nhận tiền, sau đó nhét vào trong túi áo.
Mà còn lại mấy người, lại là vẫn đứng tại chỗ, do dự.
Làm sao?
Mấy người các ngươi còn ghét bỏ tiền ít à, Nhìn thấy này tấm tình huống, Trương Thiếu trên khuôn mặt lập tức toát ra một tia không kiên nhẫn. Thấy thế, mấy người vội vàng lắc đầu, nói không phải, Trương Thiếu, không phải như thế, chỉ là chúng ta sợ đến lúc đó sẽ bị người nói xấu.
Ha ha, có cái gì nhàn thoại a? Các ngươi là theo chân ta lẫn bảo, chẳng lẽ còn lo lắng người khác biết phải không?
Trương Thiếu khinh thường nói.
Trương Thiếu, đây không phải có người nói nhàn thoại không nói lời nào, đây là nhân ngôn đáng sợ a.
Ngài cũng biết, ngành giải trí nước sâu bao nhiêu, một người giải thích nói.
Ha ha, vậy thì thế nào?
Ta Trương Thiếu cháu người, người khác dám ăn nói lung tung sao?
Nghe nói như thế, mấy người con mắt không khỏi trừng lớn.
Câu nói này nói đến thực sự quá bá khí.
Tại Giang Nam Thị, thật là có một người có thể nói ra những lời ấy.
Bất quá, nghĩ đến trước đó sự kiện kia, mấy người trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi.
Nếu quả thật có một người như vậy tồn tại, vậy mình chẳng phải là chết chắc.
Trương Thiếu, ý của ngài là, sẽ không để cho chúng ta thất vọng đúng không?
Mấy người cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Đương nhiên sẽ không.
Bất quá các ngươi nhất định phải đem cái kia bộ trình diễn đập.
Trương Thiếu lanh hừ một tiếng, cười lạnh nói.
Nghe vậy, mấy người biểu lộ lập tức đọc lại.
Nhìn thấy mấy người biểu lộ, Trương Thiếu thỏa mãn cười cười, sau đó lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, hít một hơi, nói tốt, nên làm cái gì, chính các ngươi ước lượng lấy xử lý đi.
Là.
Mấy người lên tiếng, nhao nhao quay người rời đi.
Cùng lúc đó, một chỗ u ám trong phòng.
Trần Vũ Hàm ngồi trên ghế, mặt lộ thần sắc ưu sầu.
Cha, làm sao bây giờ a?
Triệu Văn Hải thế mà đem ta bán.
Nói, Trần Vũ Hàm nhịn không được khóc lên.
Nàng mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là, nghĩ cũng biết không phải chuyện gì tốt.
Nghe vậy, Trần Kiến Quốc trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nói đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao còn ngốc như vậy à?
Hắn Triệu Văn Hải chính là một con chó dại, bắt ai cắn ai.
Ngươi làm sao còn trêu chọc hắn a?
Nghe nói như thế, Trần Vũ Hàm ngây ngẩn cả người.
Cha, làm sao ngươi biết?
Ta là cha ngươi a, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao?
Ta nếu có thể đoán được những này, ngươi cảm thấy còn có thể không đoán ra được sao?
Trần Kiến Quốc thở dài đạo.
Vậy ta bây giờ nên làm gì?
Trần Vũ Hàm lo lắng hỏi.
Cái này còn có thể làm sao a?
Chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Trần Kiến Quốc bất đắc dĩ thở dài, đạo.
Nghe nói như thế, Trần Vũ Hàm không khỏi khẽ giật mình, lập tức, trong đầu của nàng đột nhiên thông suốt, nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, cha, ngài mới vừa nói Triệu Văn Hải là chó dại, thế nhưng là ngài làm sao biết hắn là một con chó dại đâu?
Hắn tại sao phải nhận biết Trần Phàm?
Bởi vì, hắn là Lâm Thi Thi bạn trai a.
Trần Kiến Quốc đạo.
Trần Vũ Hàm nghe nói như thế, lập tức ngẩn ngơ.
Cái gì?
Triệu Văn Hải lại là Lâm Thi Thi bạn trai?
Trần Vũ Hàm cả kinh kêu lên.
Không sai, đây cũng là Lão Thiên cho chúng ta cơ hội. Nếu như chúng ta có thể đem cơ hội lần này bắt lấy lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể đồng sơn tái khởi.
Trần Kiến Quốc trong hai con ngươi lộ ra một cỗ chờ mong.
Thế nhưng là, Lâm Thi Thi đã cùng Diệp Phong đính hôn a.
Trần Vũ Hàm có chút bất an nói ra.
Không sao, hiện tại Diệp Phong mất tích, hai nhà bọn họ khẳng định đã trở mặt, chúng ta thừa dịp hiện tại, đem lần này cơ hội nắm chặt, nói không chừng cuộc sống sau này còn có hy vọng a.
Trần Kiến Quốc hưng phấn mà nói ra.
Nhìn thấy cha mình bộ dáng, Trần Vũ Hàm không khỏi nhẹ gật đầu, đáy lòng cũng tràn đầy chờ mong.
Hôm sau,
ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tiến vào quầy rượu bên trong.
Trần Kiến Quốc, Lý Mộng Giao bọn người thật sớm liền tới đến bên trong phòng, lặng lặng chờ đợi lấy Triệu Văn Hải đến.
Đinh đông,
chuông cửa vang lên, Lý Mộng Giao mở cửa, đem một cái Âu phục phảng phiu thanh niên đón vào nhà. Đây không phải Vũ Hàm sao?
Triệu Văn Hải đánh giá mỹ nữ trước mắt, cười híp mắt nói.
Nghe nói như thế, Trần Vũ Hàm không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói Triệu Văn Hải, ta không phải đã nói rồi sao?
Ta không phải người Vũ Hàm.
Ngươi đừng quên, ta đã không có quan hệ gì với ngươi.
À, đó là ta trí nhớ kém, ta còn tưởng rằng buổi tối hôm qua chúng ta ngủ ở cùng một chỗ đằng sau, liền đã không quan hệ rồi đâu.
Ha ha.
Triệu Văn Hải cười nói.
Ngươi.
Trần Vũ Hàm gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên đỏ lên, một trận nóng lên.
Nhìn thấy màn này, Triệu Văn Hải ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng lên.
Hắn biết Trần Vũ Hàm dáng người so trước đó nở nang không ít, cho nên hắn nhất định phải hào hào chơi bừa.
Ha ha, được rồi, đừng nóng giận thôi.
Nói, hắn duỗi ra bàn tay theo ăn mặn, chuẩn bị sờ Trần Vũ Hàm cái mông.
Cũng ngay, thấy cảnh này, Trần Vũ Hàm lập tức giận dữ.
Ai nha nha, thật đúng là một cái mèo rừng nhỏ a.
Ta thích.
Nói xong, Triệu Văn Hải khỏe miệng dương lên một vòng nụ cười tà ác.
Hừ.
Trần Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đá tới.
Thấy thế, Triệu Văn Hải vội vàng né tránh, một mặt cười lạnh mà nhìn xem Trần Vũ Hàm.
Ha ha, Vũ Hàm, ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe lời đi.
Bằng không mà nói, ngươi cũng đừng trách ta khi dễ ngươi lạc.
Nói, hắn đột nhiên hướng về Trần Vũ Hàm nhào tới.
Trần Vũ Hàm không khỏi giật nảy mình, vội vàng né tránh.
Phanh.
Ngay tại Triệu Văn Hải nhanh tay muốn chạm đến Trần Vũ Hàm thân thể sát na, một viên đạn phá không mà đến, hung hăng xuyên thấu vai trái của hắn.
A!
Tiếng hét thảm lập tức vang vọng toàn bộ quầy rượu.
Bành!
Theo một tiếng vang thật lớn, Triệu Văn Hải thân hình bay ngược ra ngoài, đụng nát hai cái bàn, cuối cùng ngã trên đất, cũng không nhúc nhích.
Nhìn thấy màn này, trong quán rượu lập tức lâm vào yên tĩnh.
A!
Giết người rồi!
Cứu mạng a!
Phanh!
Phanh!
Ngay sau đó, trong quán rượu đông đảo nam phục vụ viên hét lên.
Giờ khắc này, Trần Kiến Quốc trên khuôn mặt tràn đầy thất kinh chi sắc.
Chuyện gì xảy ra?
Chuyện gì xảy ra?
Cái này đây là có chuyện gì?
Nhìn thấy Trần Kiến Quốc như vậy phản ứng, Trần Vũ Hàm cũng là sửng sở, không rõ chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, vội vàng đi đến Triệu Văn Hải bên cạnh thi thể, tra xét đứng lên.